Chương 59, đem lao khất cái kéo vào băng. Chương 59, đem lao khất cái kéo vào băng sửng sốt nửa ngày. Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? À đúng. Lao khất cái không nhịn được âm thanh âm vang lên. Tiêu Giác lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng kích động, một tay cánh tay khoác lên lao khất cái trên bờ bay, vẻ mặt tươi cười, Bạch Tiên Bối, đến, gần một bước nói chuyện. Bạch Tiên Bối. Lao khất cái khẽ giật mình, ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác lên, một liền lùi lại ba bước, đề phòng nhìn qua hắn. Gia hỏa này, ngày bình thường đều là lao đầu tê ở. Hôm nay uống lộ thuốc, hẳn là muốn đối với hắn mưu đồ làm loạn. Phi, hắn nhưng là y đạo giới tuyệt thế thiên tài, chỉ bằng Tiêu Giác còn chưa xứng làm đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, lao khất cái sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, xuống mặt, tiểu tử ngươi lại muốn kìm nén cái gì xấu? Cái kia, Bạch Tiền Bối Tiêu Giác cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lao khất cái nhịn không được đánh run rẩy, dừng lại, thật dễ nói chuyện, không phải ta lao đầu tử có thể đi. Tiêu Giác nụ cười dần dần biến mất, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, lao đầu, chúng ta làm cái giao dịch. Ừm. Giao dịch gì? Lao khất cái nhíu mày hỏi. Trước đó ta muốn biết, ngươi kia đan dược một tháng có thể luyện ra bao nhiêu quả? Tiêu Giác ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Lao khất cái trầm ngâm hạ, chậm rãi mở ra một cái tay, nhàn nhã tự lắc nói, các loại dược liệu sung túc dưới tình huống, nhiều nhất có thể luyện 50 quả. Tiêu Giác đôi mắt sáng rõ, âm thầm tính toán hạ. 50 quả chính là 50 vạn lượng bạch ngân, đương nhiên đây là có nguồn tiêu thụ dưới tình huống. Lại trừ bỏ chỗ dược liệu cần thiết phí tổn. Hắn cùng Lao khất cái một người một nửa điểm trướng. Một tháng bảo thủ có thể làm 20 vạn bạch ngân. T. Có kiếm. Khục, lão đầu, như vậy đi. Thương lượng, ta vì ngươi cung cấp các nhu cầu dược liệu, thuận tiện phụ trách đan dược nguồn tiêu thụ, đạt được bạc chúng ta một người một nửa như thế nào? Tiêu Giác liếm môi một cái, tham dò tính dò hỏi. Cái gì? Lao khất cái con mắt trợn tròn, dường như nhìn xem một cái tên ngốc dường như, cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Giác, nhếch miệng, tiểu tử, ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Lao đầu tử ta đan dược, ta mình không thể bán. Tại sao phải đem bạc phân một nửa cho ngươi? Tiêu Giác chắp hai tay sau lưng, góc 45 độ nhìn trời, đôi mắt thâm thúy, bởi vì ngươi là Lao khất cái, mà ta là Đại Vũ Lục hoàng tử. Lao khất cái nhìn xem Tiêu Giác, trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Tiêu Giác nhìn xem Lao khất cái chân thành nói, đan dược một khi lộ ra ánh sáng, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ võ tu giới chấn động, đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích mà hợp tác với ta. Ta hứa hẹn sẽ thay ngươi ngăn trở tất cả áp lực từ bên ngoài. Lao khất cái trong mắt lóe lên ý động, hiển nhiên cũng nghĩ đến trong đó lợi hại, không khỏi mắt nhìn Tiêu Giác, có chút hoài nghi, tiểu tử, ngươi làm thật có thể bảo vệ được ta lao đầu tử? Không tin thì thôi. Tiêu Giác híp mắt, không có khuyên nhiều, trực tiếp bay đầu liền đi. Lao khất cái nhìn xem Tiêu Giác không có chút nào do dự li mở, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, đôi mắt lấp lóe xuống, vội vàng đuổi theo kêu hắn, uy, tiểu tử ngươi chờ một chút, việc này cũng không phải là không thể thương lượng. Tiêu Giác dừng bước, quay người lại, nhìn xem lão khất cái, cười tủm tỉm nói, nghĩ thông suốt. Tiểu tử ngươi, thật ga tặc. Lao khất cái chỉ vào Tiêu Giác, bất đắc dĩ lắc đầu, mà thôi mà thôi. Lao phu nhận thua. Tạ ơn khích lệ. Tiêu Giác cười ha hả nói, không chút nào khiêm tốn. Bất quá. Lao khất cái cố ý kéo dài âm điệu, treo Tiêu Giác khẩu vị. Tiêu Giác sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, bất quá cái gì? Lao khất cái lắc đầu, hoán giận nói, ta nói tiểu tử à, tuy nói chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng ngươi cũng không thể lừa ta à. Mới mở miệng liền phải một nửa. Tiêu Giác nghĩ, liền thuận tiện đưa một cái nhân tình, hướng phía Lao khất cái ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn xích lại gần một chút. Lao khất cái nghi hoặc không hiểu ghé đầu tới. Tiêu Giác hứng hở lẩm bẩm một câu cái gì? Thật, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có vật kia? Lao khất cái nghe xong, lập tức khó có thể tin chừng to mắt, da mặt mạnh mẽ run lên hai lần, một bộ thủ cực lớn kích thích bộ dáng. Xuyệt. Tiêu Giác rội ra một ngón tay đặt ở bên môi, nhẹ giọng nhắc nhở. Lao khất cái nhìn hai bên một chút, xác nhận bốn phía không ai, lúc này mới yên lòng lại, hạ giọng, không dám tin nói, tiểu tử, ngươi không phải là gạt ta à? Tiêu Giác không có trả lời, quay người đi vào phòng, một lát sau lúc trở ra, trong tay nhiều một bản bút tích còn chưa làm viết tay giấy, tiện tay quấn tới. Trịnh trọng dặn dò câu, đừng trách ta không có cảnh cáo, nhìn qua, trực tiếp đốt đi. Lao khất cái liền vội vàng hai tay tiếp nhận viết tay giấy, ánh mắt trong nháy mắt bị trên giấy kia một hàng chữ nhỏ hấp dẫn. Quỷ môn thập tam châm năm vị trí đầu kim châm. Niệm đó. Lao khất cái xem hết, trong mắt đều nhanh lồi hiện ra, khẽ nhếch miệng, trong mắt trừng tròn xoe, tiểu tử ngươi không phải nói đùa sao? Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, tức giận trả lời, chính ngươi sẽ không nhìn. Lao khất cái bưng lấy viết tay giấy, kích động run rẩy, vội vàng từng câu từng chữ suy tư, càng hướng xuống nhìn, trong mắt trừng đến càng lớn. Một châm quỷ cung, tức thiếu thương, nhập ba phần. Hai kim châm quỷ tin, tức thái nguyên, nhập ba phần. Không sai, không sai. Là như thế này. Cái này hai kim châm cùng lão đầu tử ta trước đó học chính là giống nhau như lúc. Lao khất cái kích động toàn thân run rẩy, trên mặt hiện hiện của nhiệt, không tệ. Không tệ. Hắn cũng biết trước hai kim châm, lúc này đối chiếu một cái, vậy mà cùng trên giấy châm pháp không sai chút nào. Lao khất cái đỏ ngầu cả mắt, vội vàng nhìn xuống, ba kim châm quỷ lũy, tức khúc cao, nhập hai phần. Bốn kim châm quỷ tâm, tức ẩn mạch, nhập năm phần. Năm kim châm quỷ đường, tức thân mạch hỏa châm ba lần. Điên rồi. Hắn muốn điên rồi. Lao khất cái nước mắt ảo ảo chảy xuống. Có trời mới biết, hắn vì học quỷ môn thập tam châm trước hai kim châm lúc bỏ ra bao lớn một cái giá lớn. Bỏ tình ly hương, thê ly tử tán, bị vô số cửu nhân truy sát. Mà dưới mắt lại xuất hiện thứ ba, thứ tư, thứ năm kim châm. Cái này khiến hắn làm sao không kích động. Tiêu Giác nhìn xem lão nhân này kích động khóc, khóe miệng co giật xuống. không phải liền là vài cái châm pháp sao? Về phần kích động thành dạng này, tiểu tử, Lão Khất Cái bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Giác, ngựa khí mang theo vài phần cấp bách, ngươi là như thế nào đạt được quyển bí tịch này? Còn có, bí tịch này là ai truyền thụ cho ngươi? Khúc, kia là một cái tuyết rơi tiền, ta đi ngang qua một cái ngõ sâu, ngẫu nhiên trông thấy một cái bạch hồ tử lão ra ra ngã xuống đất, ta đem hắn cứu sống. Hắn vì báo đáp ta nhất định phải truyền ta y thuật. Tiêu Giác mang trên mặt thâm trầm chi sắc, ngựa khí cũng biến thành có chút nghiêm trọng, một bộ về nhớ chuyện xưa buồn vô cớ bộ dáng. Lão Khất Cái, lý do này biên, có chủ tâm đem ta lão đầu tử làm nớ ngẩn lừa gạt đúng không? Lão Khất Cái nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, thật lâu, lắc đầu, mà thôi, ngươi không muốn nói lão đầu tử ta cũng không hỏi. Phía dưới đâu? Lão Khất Cái chợt nhớ tới cái gì, vội vàng truy vấn. Cái gì phía dưới? Tiêu Giác sững sờ. Đây chỉ là quỷ môn thập tam châm năm vị trí đầu kim châm, sau tám kim châm đâu? Tiêu Giác đôi mắt chớp lên, ra vẻ mở mịt lắc đầu nói, không biết rõ à, kia bạch hồ tử lão đầu liền chuyển ta cái này năm kim châm. Hắn lại không đốc, nhìn Lão Khất Cái cuồng nhiệt bộ dáng liền biết kia quỷ môn thập tam châm chân quý trình độ, làm sao có thể một mạch toàn bộ ném ra ngoài đi. Chương 60, mưa gió nổi lên chương 60, mưa gió nổi lên ngươi. Tính toán. Lão Khất Cái một hồi chán nản. Trách không được lão đầu ta còn buồn bực, nhà ngươi nương tử chúng trăm ngày ngủ làm sao có thể không nói một tiếng liền đứng lên nhảy nhót tương mừng. Lão Khất Cái một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng, tràn đầy phức tạp nhìn xem Tiêu Giác. Hắc hắc. Tiêu Giác gãi đầu một cái, vẻ mặt chất phác nói, chỉ là vận khí tốt. Lão Khất Cái trợn trắng mắt, không thèm để ý Tiêu Giác. Hắn cúi đầu như si như say nhìn xem kia sau ba kim châm, trong đôi mắt dần dần hiện lên óng ánh quan mang, không ngừng lẩm bẩm, thì ra là thế. Lão Khất Cái đôi mắt càng ngày càng sáng, cả khí chất bắt đầu lặng yên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dầm dầm Tiêu Giác giật mình, đan điền lại bắt đầu trời mưa. Ngay tại lúc đó, vạn đạo thư bên trên Lão Khất Cái chân dung tử trang dần dần lộ ra màu đỏ vầng sáng, đang chậm rãi hướng phía đỏ trang thuế biến. Lần nữa đạt được nghiệm chứng, Tiêu Giác trong lòng đại định, cảm giác được nhanh chóng tràn đầy đan điền, trong lòng đắc ý không tệ, không tệ, loại cảm giác này thật tốt. Nội lực mưa trọn vẹn hạ một canh giờ, mà Tiêu Giác đan điền đã bị hóa lỏng nội lực bỏ thêm vào hơn phân nửa, cách ly đan điền lớp đầy. Tấn thăng nhị lưu võ tu cảnh đã không xa, quả nhiên là nghịch thiên tốc độ. Dọn. Lão Khất Cái xem hết năm vị trí đầu kim châm sau, trực tiếp đốt một mũi lửa, đưa tay chép giấy đốt thành cho bụi. Sau đó, trên mặt của hắn mang theo một tia như chút được gánh nặng thần sắc. Qua mấy ngày lão đầu tử ta cho ngươi đưa đan dược đến, ngươi có thể sớm tìm kiếm nguồn tiêu thụ. Lão Khất Cái nhìn chằm chằm Tiêu Giác, tiếng trầm nói câu, quay người đi. Trong lòng của hắn tin tưởng, từ giờ trở đi, hắn cùng Tiêu Giác ở giữa đem hoàn toàn buộc chặt ở cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tìm kiếm nguồn tiêu thụ. Tiêu Giác đưa mắt nhìn Lão Khất Cái ly mở sau, cái thứ nhất nghĩ tới người chính là Thẩm Nương Châu Thanh Liên. Nữ nhân này muốn người có người, muốn tiền có tiền, còn đường đi rộng, nhất chủ yếu vẫn là hắn tín nhiệm nhất người một nhà. Tìm nàng chuẩn không sai. Vừa vặn Vương Đạo Vận cũng không trở về nữa. Tiêu Giác quyết định thừa dịp trời còn chưa có tối, đi một chuyến Thanh Ngâm Các. 3. Phanh. Soạt. U ám mật thất bên trong truyền đến điên cuồng đánh nện thanh âm. Đáng chết tiện nhân, đáng chết tiểu súc sinh, đều chết cho ta. Bốn phía mờ tối, chỉ có một chiếc yếu ớt dầu hỏa đèn lặng lặng đốt, tỏa ra cái kia đạo tóc thai bù xù bóng người. Bóng người kia xoay người, dưới ánh đèn lộ ra bộ dáng. Gương mặt kia lại là đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên. Lúc này, Tiêu Cảnh Thiên sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy bạo ngược, cùng trước kia ôn tồn lễ độ quả thực tưởng như hai người. Hắn điên cuồng cơ tay chân, đem chung quanh tất cả mọi thứ hết thảy quét rơi xuống đất, phát tiết nội tâm ngọn lửa tức giận. Bành! Một cước đạp hướng bàn bên trên ấm trà. Ấm trà ứng thanh mà nát, lạnh buốt nước trà tung tóe hắn đầy người mặt mũi tràn đầy, nhưng như cũng ngăn không được nội tâm lửa giận. Bá! Ngay ở chỗ này, một cái bóng tại vách tường chỗ chậm rãi hiện hiện. Kia người vô thanh vô tức xuất hiện tại Tiêu Cảnh Thiên sau lưng, thân thể bao phủ tại áo bào đen phía dưới, thấy không rõ bộ dáng. Chỉ có cái kia đạo lạnh lẽo tận xương tiếng nói, nhường người nhịn không được dùng mình một cái. Ta đã từng nói, không có việc gì không muốn liên lạc với. Tiêu Cảnh Thiên nghe thấy lời này, hậu thân thể lập tức cứng đờ, âm trầm mặt, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi thật giống như thất tín. Người áo đen trầm mặc hạ, trầm trầm nói, Bách Lý Phong kia tiễn, đổi lại bất luận kẻ nào đều là một con đường chết. Thật là hắn hết lần này tới lần khác còn sống. Tiêu Cảnh Thiên cắn chặt răng, ác độc thanh âm từ trong hàm răng ép ra ngoài. Chuyện này đúng là ta ám ảnh lâu thất trách, chúng ta sẽ đem tiền đặt cọc gấp bội hoàn trả. Người áo đen trầm giọng đáp lại. Ha ha, một câu gấp bội hoàn trả liền muốn đuổi bản hoàng tử. Tiêu Cảnh Thiên hai tay ôm một cái ngực, âm trầm cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Người áo đen thanh âm bình tĩnh hỏi. Giết hắn. Người áo đen trầm ngâm một lát, lắc đầu, giết không được, nương tử của hắn rất mạnh, 89/10 là tông sư cấp cường giả, phong hiểm quá lớn. Trừ phi thêm tiền. Tiêu Cảnh Thiên sắc mặt tối sầm, trong mắt lần nữa hiện hiện nổi giận chi sắc, bất quá lại áp chế xuống tới. Thanh âm trầm thấp mà âm tàn, thêm tiền có thể, nhưng các ngươi nhất định phải cho ta một lời cam đoan. Người áo đen trầm mặc một lát, dường như tại cân nhắc lợi hại, cuối cùng thấp giọng nói rằng, tốt, ta muốn Long Lân kiếm. Tiêu Cảnh Thiên ánh mắt run lên, đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng nói, có phải hay không có chút công phu sư tử ngoạm? Muốn 100% giết hắn, ít nhất phải phái ra hai vị tông sư cấp cường giả, thậm chí còn có tông sư vẫn lạc phong hiểm cái này sống, ta ám ảnh lâu ăn không vô. Cần Long Lân kiếm tới làm tiếp nổ, dẫn động thiên hạ thích khách cộng đồng đem nó săn bắn ám sát. Người áo đen dựa vào lý lẽ biện luận, không có chút nào trả giá ý tứ. Tiêu Cảnh Tiên hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên giấy rủa, lập tức cắn răng một cái, gật đầu nói, thành giao. Người áo đen thân ảnh dần dần mơ hồ, thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn, trong một tháng, ta sẽ đem đầu của hắn đưa tới cho ngươi. Theo người áo đen thân ảnh biến mất, trong mật thất lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Tiêu Cảnh Tiên trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng điên cuồng, nhếch miệng lên âm lãnh độ cong, dường như đã thấy người nào đó tự kỳ. Chương 61, cả một đời. Chương 61, cả một đời. Thanh âm cát, tú lâu tầng cao nhất, mẫu đơn sư phòng. A. Điểm nhẹ, chân muốn gây mất. Chân nhảy thẳng, thân thể nghiêng về phía trước, bảo trì trọng tâm tiếp tục ép xuống. Đau a. Nhị nha, thì không luyện, quá đau. Không được, nói xong dạy ngươi tập võ, hơn nữa còn thu bạc, sao có thể nói một đằng làm một nẻo. Nhị nha. Dây chẳng không kéo tới, thế nào tập võ, nhanh lên. Bỏ qua cho ta đi, ta thêm tiền có được hay không? Không tốt. Tính toán, vẫn là ta tới giúp ngươi a. Đoạn kết thúc. Tiêu Giác đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong thỉnh thoảng truyền đến duyên dáng gọi to âm thanh, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nhị nha, ngươi nha đầu này, ra tay cũng quá độc ác. Châu Thanh Liên thanh âm mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, hiển nhiên là nếm nhiều nhức đầu. Bớt nói nhảm, nhịn một chút liền đi qua. Chờ ngươi học xong công phu, liền sẽ rõ ràng dưới mắt đau khổ chỉ là một chút gian nan vất vả mà thôi. Vương Đạo Vận thanh âm thanh thúy mà kiên định, không có chút nào mềm lòng ý tứ. A, nhị nha, ta chân tê. Đừng động, kiên trì một chút nữa liền tốt. Vương Đạo Vận trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Tiêu Giác rốt cục nhịn không được đẩy cửa ra, đi vào. Chỉ thấy thân mang màu hồng váy lụa Châu Thanh Liên đang ngồi dưới đất, hai chân bị Vương Đạo Vận chống đỡ, khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ. Mà Vương Đạo Vận thì là một thân lưu loát trang phục, hai tay ôm ngực, thần sát chuyên chú. Châu Thanh Liên nhìn thấy Tiêu Giác tiến đến, lập tức con mắt to sáng, giống như là thấy được cứu tinh, lập tức ủy khuất kêu khóc, cứu mạng à. Tiêu Giác. Tiêu Giác giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên, nương tử, các ngươi đây là tại làm gì đâu? Vương Đạo Vận ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, lớn nha muốn luyện võ, ta đang dạy nàng kéo dây chẳng. Tại học võ trước đó kéo rôi dây chẳng, chủ yếu là vì đề cao thân thể tính dẻo dai, dự phòng thụ thương, cũng vì đến tiếp sau rèn luyện đánh xuống tốt đẹp cơ sở võ tu lưu phái cường điệu gân dài một tấc, thọ duyên 10 năm cho rằng tốt đẹp tính dẻo dai không chỉ có trợ ở các loại chiêu thức thi triển, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Cho nên mở dây chẳng là luyện võ giai đoạn trước thiết yếu huấn luyện. Bất quá đây đều là cần tại hài đồng thời kỳ liền bắt đầu rèn luyện, đối với sau khi thành niên mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiêu Giác nhìn xem Châu Thanh Liên vẻ mặt thống khổ, lại nhìn một chút Vương Đạo Vận vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu bất đắc dĩ, nương tử, thẩm nương nàng thân thể yếu kiểu, khả năng không thích hướng loại này luyện võ phương thức. Vương Đạo Vận do dự một chút, cuối cùng vẫn buông lòng tay ra. Châu Thanh Liên từng chút phí sức đem hai chân khép lại, bắp chân bụng run rẩy không ngừng, miệng nhỏ còn hít vào cảm lạnh khí, hiển nhiên rất đau lợi hại. Tiêu Giác thấy thế vừa buồn cười lại đau lòng, nhưng trên mặt lại là ung dung thản nhiên, tò mò nhìn Vương Đạo Vận, nương tử miệng bên trong nói tới chuyện làm ăn nên không phải là. Giáo lớn nha tập võ nha, một ngày 300 lượng, một tháng tốc hành. Làm ăn này cũng không tệ lắm phải không? Ách Tiêu Giác đối với cái này không dám phát biểu ý kiến, chỉ là đồng tình mắt nhìn ngồi dưới đất. Với ánh mắt còn phiếm hồng Châu Thanh Liên. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi đây không phải dùng tiền tìm tội chịu sao? Phu quân hôm nay có thu hoạch sao? Vương Đạo Vận cười khanh khách nhìn Tiêu Giác, đi tới, thân mật lôi kéo cánh tay của hắn lung lay, sau đó lại nhón chân lên hôn hắn khỏe môi một chút. Tiêu Giác đưa tay đưa nàng trên trán tú phát vẩy đến sau tai, vuốt vuốt kia trắng non tinh xảo khuôn mặt, đôi mắt óng ánh, gật đầu, cũng không tệ lắm. A. Vương Đạo Vận dường như cảm giác được Tiêu Giác dị thường, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn, "Phu quân, ngươi nội lực hóa lỏng, làm sao có thể nhanh như vậy?" Tiêu Giác nhún nhún vai, cười gật gật đầu, "Vận khí tốt ta. Bi bi bi, các ngươi muốn tú ân ái về nhà tú. Ta chân này còn đau đâu, chớ ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, nhìn xem liền tâm phiền." Châu Thanh Liên bất mãn kêu la vài tiếng, bĩu môi. Nói xong, nàng liền cúi đầu, che giấu đáy mắt cực kỳ hâm mộ cùng ảm đạm. Vương Đạo Vận mắt nhìn Tiêu Giác, lại nhìn mắt ngồi dưới đất Thanh Liên, đôi mắt lấp loé xuống, ra vẻ áo nào nói, "Ai nha, phu quân." Thiếp thân đỗng nhiên nghĩ đến có một số việc muốn làm, trước tiên cần phải ly mở, thật là lớn nha, ban đêm còn chưa ăn cơm, ngươi lưu lại giúp ta chiếu cố nàng điểm. Nói xong, nàng liền đứng dậy ly mở, đi hai bước lại quay đầu ý vị thâm trường mắt nhìn Tiêu Giác, thanh âm muốn nhuận, phu quân, đừng trở về quá muộn, ta chờ ngươi. Tiêu Giác, Châu Thanh Liên, Vương Đạo Vật đi, đi không chút gì dây dưa dài dòng, thời điểm ra đi thậm chí còn đem cửa phòng cũng cho cùng nhau mang lên. Tiêu Giác chính là có ngốc cũng minh bạch cái gì. Giống nhau, Châu Thanh Liên gương mặt xinh đẹp cũng biến thành tái nhợt. Nàng cắn chặt bờ môi, ngón tay không tự giác tại váy bên trên vặn ra nếp uốn. Không khí trong phòng dường như đông lại, chỉ còn lại hô hấp của hai người âm thanh. Tiêu Giác đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Châu Thanh Liên. Hắn có thể cảm nhận được sự bất an của nàng cùng khẩn trương. Trầm mặc thật lâu, mới nhẹ nói, "Thẩm nương." Châu Thanh Liên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một vẻ bối rối cùng thống khổ. "Tiêu Giác, mau đuổi theo nhị nha, đừng cho nàng hiểu lầm giữa chúng ta." Tiêu Giác thở dài, đi lên trước, đưa tay đưa nàng chặn ngang ôm lấy, đặt ở trên giường. Châu Thanh Liên thân thể mềm mại khẽ run hạ, theo bản năng mong muốn dãy rủa, lại bị Tiêu Giác ôm chặt lấy. Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy bối rối, "Tiêu Giác, ngươi." Tiêu Giác đau lòng phủ một chút nàng mặt tái nhợt gò má, ngựa khí bình tĩnh, "Thẩm nương, ta muốn hỏi ngươi một câu. Trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào?" Châu Thanh Liên toàn thân run mạnh, cắn môi cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Tiêu Giác đôi mắt hơi ám, khe khẽ thở dài. Hắn đưa tay thay nàng lau rơi, ôn nhu nói, "Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì." Nói xong, quay người đi ra ngoài. Tiêu Giác li mở, Châu Thanh Liên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mê mang, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt cùng thống khổ. Nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào a? Ngoại trừ lựa chọn trốn tránh còn có thể làm sao? Chẳng lẽ nói với hắn, Thẩm Lương thích ngươi, mệnh từ bỏ, truyền vào lao hoàng đế trong lỗ thai. Hai người bọn họ vài phút bị nặng trong sông. Châu Thanh Liên chăm chú bắt lấy mềm ấm, cắn môi, trong lòng hỗn loạn tư mừng. Đáng chết, cái này phá quả, nàng là thật không muốn thủ a. Tiêu Giác làm xong cơm, bưng hộp cơm trở về phòng. Nhìn xem ngồi trên giường Châu Thanh Liên túi đầu thấp xuống, hai tay ôm đầu gối, thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Tiêu Giác trong lòng hơi đau, ngồi ở bên giường, đưa tay vuốt vuốt nàng tú phát, trấn an nói, chớ lo tưởng, tất cả có ta. Châu Thanh Liên không nói một lời, một đôi thật to mắt hạnh nhìn chằm chằm Tiêu Giác, thần sắc ai oán, Tiêu Giác thế nào? Tiêu Giác thần sắc siết chặt. Châu Thanh Liên bỗng nhiên đưa tay đem tay của hắn nắm chặt, mười ngón cấu chặt, môi son khải hợp nhiều lần, mới lấy hết dũng khí, nhỏ giọng phun ra một câu, nếu không ngươi tạo phản a. Tiêu Giác sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đôi mắt bên trong ánh sáng một chút xíu tụ lại, sáng tỏ như tinh thần. Hắn không chỉ có không buồn, ngược lại cười. Bưng lấy Châu Thanh Liên mặt, dùng sức tại nàng cái trán in lên một hôn, ôn nhu nói, ngươi nghĩ như thế nào thông? Ngươi lớn mật. Châu Thanh Liên che lấy cái trán, bất mãn chừng hắn, lập tức lại đột trí đồng dạng đem đầu dựa vào trên vai của hắn. Giờ phút này, trong nội tâm nàng vậy mà không hiểu an toàn, dường như chỉ cần dựa vào trên vai của hắn, liền có thể dựa vào cả một đời. Đây là bao nhiêu năm rồi đều chưa từng có suy nghĩ. Châu Thanh Liên càng thêm rõ ràng khẳng định, nàng ưa thích như bây giờ. Nghĩ thông suốt cái gì? Châu Thanh Liên giả bộ như người không việc gì như thế nhắm mắt lại, chết không thừa nhận mạnh miệng nói, ta vừa rồi nói hiệu nói vượng, ngươi cũng đừng ở ý. Tiêu Giác cúi đầu nhìn xem Châu Thanh Liên tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy kiên định, có thể ta tưởng thật. Nếu là ngày nào ta không chờ được cũng chỉ có thể tạo phản. Không được. Châu Thanh Liên đột nhiên mở to mắt, trừng mắt Tiêu Giác, tức giận nói, lao nương có tiền như vậy, còn không có sống đủ đâu. Tiêu Giác câu môi cười một tiếng, yên tâm, ta muốn là chết, sẽ không đem ngươi khai ra. Ngươi. Phi phi phi. Ta bóp chết ngươi trương này phá miệng. Châu Thanh Liên tức hồn hện, nâng lên ngọc thủ liền hướng Tiêu Giác mở môi chụp tới. Tiêu Giác duỗi tay nắm lấy nàng mảnh khảnh cánh tay, dùng sức kéo một phát, liền đem nàng xé tiến vào trong ngực. Châu Thanh Liên giật mình, bản năng giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát ngực của hắn. Thả ta ra. Tiêu Giác không để ý tới nàng giãy giụa, ôm nàng thân thể càng phát gấp, thanh âm khàn khàn nói, kia cứ như vậy nói xong, cả một đời. Châu Thanh Liên thân thể mềm mại lập tức mềm nhũn ra, run rẩy đưa tay nhốt chặt Tiêu Giác cổ, mặt dán tại hắn vị trí trái tim, nghe bên trong trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Trầm mặc thật lâu, nàng mới làm ra cả đời này trọng yếu nhất quyết định kia. Ừm, cả một đời. Trung điệp lên tiếng. Tiêu Giác thỏa mãn ôm Châu Thanh Liên, cúi đầu tại trên búi tóc của nàng hôn lấy hôn để, lập tức quay người nhanh chân ly đi. Đồng nhiên. Uy. Sau lưng truyền đến Châu Thanh Liên quyến luyến mà dịu dàng tiếng nói, mang theo một vẻ cầu khẩn, nhị nha đánh ngươi thời gian, nhớ kỹ đừng hoàn thủ. Sẽ chết người đấy. Tiêu Giác bước chân hơi ngừng lại, khoát tay áo, đưa lưng về phía Châu Thanh Liên, nét miệng lên một vệt đường cong, buổi sáng ngày mai thấy. Tiêu Giác ly đi, Châu Thanh Liên cả người đổi phế tê liệt ngã xuống tại trên giường. Nàng hai tay che gương mặt, trên giường lật lăn lông lốc vài vòng, tim đập tần suất dần dần tăng tốc, tựa như muốn nhảy ra lồng ngực đến. Bởi vì không cùng người mến nhau qua, cho nên không biết rõ hiện dưới đáy lòng dị dạng là loại cái gì vật kỳ quái. Nhưng là Châu Thanh Liên biết loại cảm giác này không xấu, tựa như là một quả lạnh buốt mà cô độc tâm bỗng nhiên bị lấp đầy đồng dạng, phong phú, hạnh phúc. Tiêu Giác ở trong lòng yên lặng, từng lần một, hô hào cái này tên quen thuộc. Châu Thanh Liên trong mắt ánh mắt lóe ra, tựa như tĩnh mịch nước hồ bị lặng yên đánh vỡ, sau đó tạo nên từng vòng đẹp mắt gợn sóng đến. Chương 62, Hồ Nữu cùng Ngốc Hàng chương 62, Hồ Nữu cùng Ngốc Hàng đang lúc hoàng hôn ra ngoài, trở về đã đêm khuya. Tiêu Giác sở lấy hắc về tới vương phủ bên trong, lao khất cái bọn hắn đều ngủ. Không qua đi viện chủ điện trong sương phòng vẫn sáng đèn, hiển nhiên là vì hắn giữ lại. Tiêu Giác đi lên trước nhẹ giọng đẩy cửa vào, ngẩng đầu nhìn một chút giường chỗ, trông thấy Vương Đạo vẫn dựa vào cột giường đầu từng điểm, muốn ngủ lại dáng chống đỡ lấy. Trong tay nàng còn bưng lấy một bản tiểu nhân sách, ân, thải sắc. Bất quá lộ ra nhưng đã nhìn không được, lật đến một nửa liền rơi tại mép giường, cả người vây được không được. Nha đầu này vì chờ hắn trở về thật là chấp nhất. Tiêu Giác dở khóc dở cười, ngồi vào giường bên cạnh, rón rén đem nàng ôm lấy, bỏ vào trong chăn. Nô, phu quân trở về, ôm một cái. Vương Đạo vẫn mơ hồ dán mở mắt ra, lầm bầm một tiếng, sau đó duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy cổ của hắn, thanh âm lười biếng. Tiêu Giác mềm lòng đến rối tinh rối mù, cúi đầu hôn một cái nàng thái dương, rút đi ngoại bảo đi theo bình nằm xuống. Vương Đạo vẫn lập tức giống bạch thuộc như thế dính đi qua, đem chính mình gần sát bộ ngực của hắn. Nương tử, ta muốn thẳng thắn một sự kiện, liên quan tới Thẩm Nương. Không cho nói. Tiêu Giác vừa mở miệng, Vương Đạo vẫn liền cắt ngang, hai tay vòng lấy hắn eo, chui tiến hắn lồng ngực buồn buồn nói, ta biết. Thật xin lỗi a. Tiêu Giác đưa tay ôm sát nàng eo thon chi, ấy này nói. Vương Đạo vẫn ngẩng đầu, dùng tay méo méo cái mũi của hắn, một bộ rất tức giận biểu lộ. Hôm nay ta nếu không ám chỉ ngươi một chút, ngươi có phải hay không mãi mãi cũng không định thẳng thắn? Không có, chỉ là chưa nghĩ ra nói thế nào, lại sợ ngươi sinh khí ly mở ta. Tiêu Giác thở dài vuốt vuốt nàng tú phát. Vương Đạo vẫn hừ một tiếng, lại lần nữa dúi đầu vào trong ngực hắn, ngữ điệu ưu hoán, thiếp thân là ngươi nương tử à? Theo thiếp thân gả cho ngươi ngày đó, chính là của ngươi người, trừ phi ngươi muốn bỏ vợ, không phải thiếp thân làm sao lại ly mở? Nói xong, lại cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đập bộ ngực hắn một chút, bổ sung một câu, ngươi nếu là dám không quan tâm ta, ta liền đánh khóc ngươi, tựa như khi còn bé như thế. Tiêu Giác bị nàng chọc cười, hôn một chút nàng non mềm gương mặt, nương tử khi còn bé còn đánh qua ta à? Vương Đạo Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, duỗi ra ngọc thủ, xanh nhạt lòng bàn tay tinh tế vuốt ve Tiêu Giác chỗ mi tâm, nơi đó có một đạo không dễ dàng phát giác vết sẹo, rất nhạt, không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Phu quân đều quên sao? Vương Đạo Vận nu nu nhìn xem hắn, đôi mắt chỗ sâu có tưởng niệm hiện lên, khóe môi nết lên điểm điểm nụ cười. Tiêu Giác sững sờ, cúi đầu không hiểu nhìn nàng một cái, sau đó lại lắc đầu, không nhớ rõ. Vương Đạo Vận nụ cười chỉ trệ, đau lòng. Nguyên lai mình tuổi thơ bên trong bảo tàng, lại chỉ là hắn nhân sinh một khúc nhạc đệm. A, nàng có chút thất lạc rủ xuống tầm mắt, nghiến chặt hàm răng, có chút buồn bực khẽ hừ một tiếng, ngốc hàng. Ngốc hàng. Tiêu Giác nghe cái này quen thuộc vừa xa lạ xưng hô, trong đầu không biết thế nào đống nhiên oanh minh rung động. Sau một khắc, một chút chi ly vỡ vụn một đoạn ký ức bắt đầu điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt chiếm cứ lấy hắn toàn bộ não hải. Với anh, Tiêu Giác đôi mắt một ngộng, đại não lâm vào trống rông ở trong. Lớn Võ Hoàng Cung, dáng người duyên dáng cung trang phụ nhân nắm một cái gầy yếu hài đồng, đứng ở dưới mái hiên. Mẫu thân, ta không muốn đi đọc sách. Giác Nhi, không đọc sách lời nói, con mắt của ngươi chỉ có thể nhìn thấy thành cung cùng nóc nhà, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ mỹ lệ phong cảnh. Cung trang mỹ phụ ngồi xổm người xuống, kiên nhẫn giáo dục nói. Nam Hải mí môi, cái hiểu cái không nhìn xem nàng, thật là đại hoàng huynh nhị hoàng huynh bọn hắn đều ước hiếp ta. Không sợ, nương cho ngươi tìm giúp đỡ. Mỹ phụ nhân lôi kéo Hải đồng tay, đứng lên. Không sai, sau đó xoay người hướng phía khác một bên cửa ngõ phương hướng mà đi. Nam Hải nhu thuận theo ở phía sau. Đi ra ngõ nhỏ rẽ ngoặt, một đạo cao gầy mảnh khảnh thiếu nữ ánh vào Nam Hải giữa tầm mắt. Thẩm nương. Thiếu nữ nhào vào mỹ phụ nhân trong ngực, mê luyến người người kia để cho người ta ấm áp hương vị. Vân Nhi, xin nhờ. Mỹ phụ đối vướt vướt thiếu nữ tu phát, thanh âm thanh thủy êm tai, mang theo vài phần ôn nhuận như nước. Thẩm nương yên tâm. Thiếu nữ hướng phía Nam Hải nháy mắt to, hoạt bát đáng yêu. Có lại là đối phương ánh mắt hoảng sợ cùng dọa khóc biểu lộ, hổ níu. Thiếu nữ cắn chặt răng, thở phì phò hừ một tiếng ngốc hàng. Một năm kia, Nam Hải 6 tuổi, nữ Hải 10 tuổi. Hoàng cung một góc, tới gần trạm bạc tối, tịch hạ không người. Bốn cái trai trai thiếu niên vòng vây ở giữa một cái thân ảnh gầy gò, đem hắn dồn đến thành cung chỗ ngoặt. Hừ hừ, Tiêu Giác trong tay ngươi cầm cái gì? Cho lấy ra ta. Cầm đầu thiếu niên cầm trong tay trường tiên, lặng lẽ trừng mắt đối phương. Ở giữa hài đồng kia toàn thân run rẩy, túi đầu không lên tiếng. Bốn phía còn lại ba người thiếu niên lập tức nổi giận, nhao nhao cơ côn đồng. Tiêu Giác ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đem đồ vật giao ra. Lại không giao ra đừng trách chúng ta đánh. Gầy yếu hài đồng ngước mắt nhìn lên trước mặt bốn cái rõ ràng cao hơn chính mình tráng thiếu niên, trên mặt hiện lên một chút sợ hãi. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng rụt cổ một cái, duỗi ra tay nhỏ đem trong tay một cái phù bình an đẩy tới. Mẹ ta cho tú, tam ca đừng đánh ta cho ngươi. Cầm đầu thiếu niên đoạt lấy, cầm ở trong tay xé rách mấy lần, lập tức mỉa mai cười nói, cái gì rác rưởi đồ chơi. Hắn tiện tay đem phù bình an vứt trên mặt đất, giơ lên mũi chân dùng sức, một chút xíu ép nát. Không cần. Gầy yếu hài đồng thấy này, lập tức đỏ cả mắt, kêu khóc chạy tới đoạn. Phanh. Lại bị cầm đầu thiếu niên một cước đá vào trên lồng ngực, bay lên đâm vào sau lưng tường viện bên trên. A. Gầy yếu kêu thảm một tiếng, che ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tiêu Giác, mẹ ngươi chính là cung nữ tiện nhân, nếu không phải là bị phụ hoàng trong lúc vô tình coi trọng, cũng sẽ không có ngươi cái này rác rưởi xuất hiện. Cầm đầu thiếu niên hung tợn nhìn xem gầy yếu hài đồng, đáy mắt phát ra thần sắc trào phúng. Ngươi nói bậy. Gầy yếu thanh niên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, xông tới một thanh nắm chặt cầm đầu thiếu niên cổ áo, hai con ngươi tinh hồng, gằn từng chữ nói rằng, mẹ ta không phải, nàng không phải, các ngươi ai cũng không cho phép vũ nhục nàng. Thiếu niên bị chấn nhất tới, kịp phản ứng, mang trên mặt thẹn quá hóa giận, cơ trong tay trường tiên liền phải quất tới. Đồng nhiên, một đạo tiểu tiếu bóng hình xinh đẹp thẳng tắp theo cao hơn 4 mét trên tường rào nhảy xuống tới. Nàng thân hình lưu loát nhanh nhẹn, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, vững vàng rơi vào gầy yếu hài đồng trước người, giơ chân lên đá hướng về phía cầm đầu thiếu niên đầu gối. Phanh! Một tiếng vang trầm, cầm đầu thiếu niên té quỵ dưới đất, đau kêu rên một tiếng. Ngươi, hồ liễu! Hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn, lập tức hù đến khuôn mặt nhỏ tái đi. Thiếu nữ khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía quỳ ngồi dưới đất gầy yếu thanh niên. Ngốc hàng, ngươi không sao chứ? Nàng xoay người đem gầy yếu hài đồng đỡ lên. Nắt, nắt! Gầy yếu hài đồng nhìn trên mặt đất đã vỡ tan phù bình an, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chương 63, theo trễ nhưng đến. Viên phòng chương 63, theo trễ nhưng đến. Viên phòng không sao, thẩm nương sẽ cho ngươi lại tú một cái càng xinh đẹp. Thiếu nữ vô bờ vai của hắn, một bên nói một bên dẫn hắn đi ra phía ngoài. Gầy yếu hài đồng ngẩng đầu nhìn nàng, nước mắt cuộn cuộn rơi xuống, một đôi thanh tịnh trong suốt mắt to tràn đầy bị khuất. Bọn hắn tại sao phải muốn nước hiếp ta? Bởi vì ngươi quá yếu đất, bọn hắn xem thường ngươi. Thiếu nữ một bản chăm chú hồi đáp, nhưng là lúc sau, ngươi nhất định sẽ mạnh lên. Thật sao? Gầy yếu hài đồng có chút không tín nhiệm hỏi. Ừm, tin tưởng ta. Thiếu nữ dương lên cái cằm, kiêu ngạo tự hào nói. Một năm kia, Nam Hải 7 tuổi, nữ Hải 11 tuổi. Tam ca, hổ nữ gần nhất một mực đi theo tên phế vật kia bên người, làm sao bây giờ? Thử, ta hỏi thăm rõ ràng, kia hổ nữ sợ chó. Ta sai người làm chỉ hung ác chó ngao, hôm nay bản điện hạ liền để bọn hắn thật tốt ăn chịu đau khổ. Ú tính trong hẻm nhỏ. Thiếu nữ một bộ váy trắng, nhón chân lên nhún nhảy một cái đi ở phía trước, đi theo phía sau một cái Nam Hải. Nam Hải vóc người cất cao, dáng dấp càng ngày càng tuấn lãng xuất khí. Đi ngang qua đường phố cuối cùng, hai người bước chân dừng lại, phía trước một đám thân mang hoa phục thiếu niên ngăn chặn đường đi. Các ngươi còn dám tới? Thiếu nữ nắm chặt nắm đấm, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chán ghét. Ha ha hồ lưu, ngươi dứt khoát che chở tên phế vật này, cùng bản điện hạ đối nghịch, hôm nay liền phải để nó nếm thử lợi hại. Cầm đầu thiếu niên cười lạnh một tiếng. Hắn phất phất tay, sau lưng hai cái thị vệ nắm một đầu cao cỡ nửa người chó ngao, đi ra. Hừ, giống. Go go. Chó ngao hung hãn há mồm phát ra trận trận gầm thét. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng lui về sau hai bước, khẩn trương cầm ống tay áo trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hồ lưu, sợ sao? Cầm đầu thiếu niên đắc ý chỉ chó ngao, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Đầu này chó ngao bị ta đói ba ngày, nó thích ăn nhất thịt. Thả. Ngao ô ô. Chó ngao mở lớn huyết buồn đại khẩu, đột nhiên hướng phía thiếu nữ nhào tới. Thiếu nữ nắm chặt nắm đấm, tay chân lại như nhũn ra lợi hại, chỉ cảm thấy thân thể dường như đã mất đi trọng tâm đồng dạng, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Nàng theo bản năng nhắm lại hai con ngươi. Một cỗ tanh hôi chi vị xông vào mũi. Nhưng mà một giây sau, đột nhiên, bành, một thanh âm vang lên động truyền đến. Thiếu nữ đột nhiên mở to mắt, gương mặt xinh đẹp đột nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, ngốc hàng không cần. Một mực cùng ở sau lưng nàng thiếu niên gầy yếu, lần này hiếm thấy dũng cảm. Hắn nhào tới, gắt gao ôm chó ngao, liều chết cắn răng giống to, hổ lưu chạy mau. Giống. Vương, chó ngao ánh mắt hung lệ, há miệng liền cắn lấy thiếu niên gầy yếu trên mặt, răng nanh róc thịt cọ lấy mi tâm của hắn. Máu me đầm địa. Thiếu niên gầy yếu đau nhè răng niết miệng, nhưng là vẫn như cũ không chịu buông tay, nắm thật chặt chó ngao, chết đều không buông tay. Hổ lưu đi a. Thiếu nữ kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt ngoại trừ thiếu niên gầy yếu thân ảnh, không còn gì khác. Ngốc hàng thiếu nữ thì thào nói nhỏ, con ngươi lấy mắt trần có thể thấy giống như đỏ lên, đỏ. Tràn ngập sát khí, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Nàng một tay lấy thiếu niên gầy yếu theo chó ngao miệng bên trong tách rời ra, ngọc thủ nắm tay, một quyền liều mạng đánh ra ngoài. Đi chết a. Ngao, một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ hẻm nhỏ. Chó ngao gào thét, bị thiếu nữ một quyền đâm tới trái tim, nguyên địa lộn hai vòng, một ngụm máu tươi phun ra, thử hừ hai lần nghiêng đầu một cái không còn thở. Sau lưng hoa phục các thiếu niên bị một màn này dọa sợ, vội vàng quay đầu liền chạy. Thật là thiếu nữ lại làm sao có thể bỏ qua bọn hắn, thân ảnh lóe lên liền xông ra ngoài. Sau nửa canh giờ, thiếu nữ toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, xinh đẹp đỏ mặt lên, thở hồng hộc đứng tại cuối ngõ hẻm, ánh mắt băng lãnh đảo qua trên đất một đám kêu cha gọi mẹ thiếu niên. Quả đấm của nàng bên trên còn chảy xuống máu. Ngốc hàng. Thiếu nữ quay đầu, nhìn xem bụng mặt đi ra gầy yếu hài đồng, con ngươi ôn nhu mấy phần. Ngươi thật dũng cảm. Thiếu niên gầy yếu lau một cái hai đầu lông mày vết máu, khập khiễng đi đến thiếu nữ bên cạnh. Hắn gương mặt sưng giống cái bánh bao, ánh mắt lại dị thường óng ánh. Hồ lưu, ngươi cũng rất tuyệt. Hắn giơ ngón tay cái lên tán dương. Phốc thử. Thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa, thanh âm thanh thúy giống như chuông bạc, lộ vẻ phá lệ êm tai. Hai người dắt dịu nhau, biến mất tại ánh chiều tà bên trong, cái bóng quấn quýt lấy nhau, càng kéo càng dài, cuối cùng trùng điệp. Một năm kia, Nam Hải 10 tuổi, nữ Hải 14. Ký ức đoạn ngắn im bặt mà dừng. Tiêu Giác giật mình như mộng hồi tỉnh lại, cúi đầu nhìn xem Vương Đạo Vận kia cùng trong trí nhớ thiếu nữ dần dần chồng chất vào nhau tuyệt mỹ dung mạo. Một cố cảm giác quen thuộc tràn vào nội tâm. Hồ Lưu hắn thì thào nói nhỏ một tiếng, thanh âm lộ ra không xác định. Vương Đạo Vận thân thể mềm mại đột nhiên run lên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt đẹp tất cả đều là huyễn thải, phu quân ngươi nhớ lại rồi. Tiêu Giác khẽ môi câu lên một vệt mỉm cười thản nhiên. Hắn nhẹ gật đầu, thanh âm ôn nhuận, "Hồ Lưu." Lần này thanh âm kiên định mà dịu dàng. "Ngốc hàng." Vương Đạo Vận kích động lệ nóng doanh trọng, một đôi tay trắng ôm lấy Tiêu Giác cái cổ, tiến đến hắn bên môi thầm tình hôn một chút. Nàng chủ động thân mật nhường Tiêu Giác có chút trở tay không kịp, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đưa tay nắm ở nàng eo thon chi, dịu dàng hôn trả lại nàng. "Thật lâu, thật lâu." Hắn rốt cục li mở kia mềm mại thơm ngọt cánh môi. "Ta quên đi rất nhiều việc, nhưng xem ngươi lần đầu tiên liền có loại cảm giác quen thuộc, thì ra một mực là ngươi. Cảm ơn ngươi, Hồ Lữu, một đường hộ ta trưởng thành." Tiêu Giác bàn tay phất qua Vương Đạo Vận tinh xảo khuôn mặt, thanh âm trầm thấp ôn hòa. "Vẫn muốn hỏi, phu quân khi đó nhát gan như vậy, vì sao lại có dũng khí nào tới đâu?" Vương Đạo Vận ngẹo đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy không hiểu. Tiêu Giác trầm ngâm một lát, vuốt ve nàng thổi phá có thể đánh gương mặt xinh đẹp, đôi mắt lấp lóe một vẻ nhu tình, khả năng là ưa thích. Vương Đạo Vận hít mũi một cái, cúi đầu trầm mặc một cái trước mắt. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đưa tay bưng lấy Tiêu Giác khuôn mặt tuấn tú, chân thành nói, "Phu quân chúng ta, viên phòng a." Với anh, Tiêu Giác chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang nổ bể ra đến, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt. Ngốc hàng Vương Đạo Vận nhìn xem hắn si ngốc 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 biểu lộ, khóe môi câu lên mê người độ cong, nâng lên gương mặt của hắn, cúi đầu hôn lên. Nụ hôn của nàng rất không lưu loát, cũng rất vụ bể, nhưng lại rất cố chấp, dường như muốn đem cả đời nhiệt tình đều dùng hết. Tiêu Giác sửng sốt một chút, chợt vươn tay, đảo khách thành chủ, nhẹ nhàng chế trụ sau gáy nàng, sâu hơn nụ hôn này. Phấn mồ hôi ở ướt nô lăng, ngọc trần gõ gối lăng, tóc mai tia mây ngự dính, xấu hổ theo trên mặt đỏ. Ánh nến đốt tới một nửa tắt, trong phòng tràn ngập thở hào hẹn. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, một phòng tiểu diễm. Nửa đêm, Tiêu Giác đưa tay đem Vương Đạo Vận không thành thật ngả vào bên ngoài đệm chăn trắng loãng chân bắt trở về, lại thay nàng dịch tốt góc chăn, che lại lưng thơm bên trên trắng non da thịt. Lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, túi đầu hôn một cái kia bị đổ mồ hôi nhuộm thành đỏ ửng tuyệt mỹ bên mặt. Tiêu Giác hài lòng nhắm mắt lại. Giờ phút này, trái tim của hắn chưa từng có an bình. Chương 64, hai cái ngây thơ quỷ. Chương 64, hai cái ngây thơ quỷ ngủ một giấc tới giữa trưa. Mặt trời đều đến đỉnh đầu. Tiêu Giác tỉnh lại, phát hiện Vương Đạo Vận ghé vào ngực đang ngủ say. Tiêu tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên mang mê người đỏ ửng, lông mi dài khẽ run, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi khẽ nhếch, tản ra mùi thơm hô hấp dâng lên tại trước ngực hắn, xốc xếp tú phát che đậy nửa bên mặt, càng tăng thêm mấy phần mông lung mị cảm. Tiêu Giác nhịn không được đưa tay xoa bóp nàng má phấn, lại thuận tiện đem mái tóc dài của nàng về sau đánh một chút. Vương Đạo Vận luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đưa tay đánh dụng ma chảo của hắn, đừng làm loạn. Có thể là còn chưa tỉnh ngủ, tiếng nói có chút khàn khàn, còn kèm theo nồng đậm giọng mũi, lộ ra lười biếng gợi cảm. Nhìn xem nàng tư thế là chuẩn bị ngủ lấy một ngày. Tiêu Giác bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu nhẹ mổ bờ môi nàng một chút, sau đó đứng dậy xuống giường rửa mặt. Không có đi tìm Châu Thanh Liên, bởi vì hắn quá đói. Tại đám người lao ăn mày ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Giác đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Ly đứng ở một bên cho hắn đánh ra tay, chủ yếu chính là tắm một cái đồ ăn, đốt tuổi đốt lửa, gốc rễ của hắn giúp không là cái gì. Tiêu Giác tâm tình rất tốt, miệng bên trong ngâm nga bài hát, còn cố ý tú xuống dao công, đem một cây măng cắt miếng, cắt mỏng như bẹt kia. Vào nồi dừng lại lật xào, mùi thơm xông vào mũi, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ly há to miệng, bình tĩnh trong con ngươi tràn đầy ngạc nhiên. Nàng tự nhận tài nấu nướng của mình rất không tệ, nhưng cùng Tiêu Giác so sánh, thật đúng là xấu hổ không bằng. Ly, nếm thử mặn nhạt. Nói xong, Tiêu Giác liền kẹp lên măng phiến bỏ vào ly bên miệng. Ly ngây ngẩn cả người, theo bản năng khẽ mở môi đỏ, cắn xuống một ngụm nhỏ. Tiêu Giác đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Ly, ừm, thế nào? Hương vị có thể chứ? Ly lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp hơi hạ, lúc này mới ý thức được động tác mới vừa rồi có nhiều thân mật. Nàng không có lên tiếng, quay người bước nhanh đi ra phòng bếp. Tiêu Giác trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, sững sờ nhìn xem Ly bóng lưng, có chút hoang mang, ai? Thế nào? Không thể ăn. Chính hắn nếm nếm, nhíu mày, túi đầu đích nói thầm một câu, giống như có chút mặn, khó trách. Cũng không có mơ tưởng, quay người tiếp tục cơn nổi môi. Ly bước chân vội vã đi ra phòng bếp đi vào sân nhỏ. Phốc phốc tú che lấy miệng nhỏ vụng trộm cười nàng, mắt to chớp chớp, tràn đầy danh manh quan mang, nhà. Chúng ta Ly đại sư cũng biết thẹn thùng a. Thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Ly tức giận chừng tú một cái, ngươi không nói lời nào có thể chết. Mắng chửi đi, biết ngươi bây giờ xấu hổ vô cùng, chậc chậc, bao lớn chút chuyện cũng có thể xấu hổ thành dạng này, cũng chưa từng thấy nam nhân dường như. Thú không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ trêu chọc nàng. Ngươi nói hiệu nói vượn nữa thử một chút, có tin ta hay không? Ly ngọc thủ một phen, dao găm nắm tại bàn tay tâm, đôi mắt hàm sát. Tức tiếp bất đắc dĩ lên tiếng. Nàng dùng mới vừa buổi sáng công phu lại bổ đủ 10 ngày mới có thể sử dụng xong xài một, lúc này gặp hai người một lời không hợp lại ở mỹ, thanh lãnh con ngươi liếc mắt hai người. Hai cái này đồng đội ngu như heo, quả thực cùng oan gia như thế, hàng ngày đối chọi gay gắt. Hừ. Hai người đồng thời lạnh hừ một tiếng, phân biệt thu liễm lửa giận của mình. Tú, ngươi nếu là lại không có việc gì tìm chuyện, chúng ta hợp tác liền dừng ở đây. Ly dường như thật sự tức giận, thanh âm bình tĩnh như nước. Ai mà thèm. Tú bĩu môi, khinh thường lẩm bẩm một tiếng, không còn phản ứng. Đúng lúc này, Tiêu Giác một bên xào rau một bên thò đầu ra đến, hướng về phía bên này kêu lên, Tú, tới. Tú sửng sốt một chút, mắt nhìn Ly cùng kiếp, do dự một chút, cuối cùng vẫn chạy tới. Điện hạ. Tú, giúp đỡ chút, ngươi khí lực lớn, giúp ta tách ra một chút cái này liệu nắp bình tử. Tiêu Giác trên tay có dầu, vạch lên liệu nắp bình tử. Tách ra nửa ngày cũng không mở ra, bất đắc dĩ cực kỳ. Tú còn tưởng rằng lớn bao nhiêu sự tình, trong lòng khinh bị hạ. Gia hỏa này thật sự là kỳ hoa, cũng dám nhường nàng một cái đường đường ám bảng 10 vị trí đầu đỉnh cấp sát thủ vật liệu nắp bình tử. Vũ nhục ai đây? Nàng không vui bệnh bệnh lên miệng, lại vẫn đưa tay tiếp nhận liệu bình, thon dài ngón tay ngọc có chút dùng sức. Ba. Nắp bình đứng thanh mà mở. Tiêu Giác thấy thế đôi mắt sáng lên, mừng rỡ nhìn xem nàng, nhịn không được đưa tay vò rối nàng đầu kia đen nhánh xinh đẹp tú phát. Ha ha ha, ta liền biết Tú lợi hại nhất. Ngươi thật tuyệt. Tú sững sờ nhìn lên trước mặt thanh niên tuấn mỹ vẻ mặt kinh hỉ, nghe hắn chút nào không keo kiệt tán thưởng, còn có. Hắn lại dám sờ tóc nàng. Tú trắng loãng khuôn mặt nhỏ đống nhiên bắt đầu nhanh chóng đỏ ấm, căn bản không bị khống chế, đầu óc trống rỗng. Nàng thậm chí không biết mình là đi như thế nào ra phòng bếp, chỉ nhớ rõ chính mình đi tới cửa lúc, dừng bước xoay người hướng phía Tiêu Giác phương hướng nhìn một cái. Nàng nhìn thấy hắn tại sông nàng ngắc, mang trên mặt ôn nhuận ý cười. Ha ha. Nghe được bên tai truyền đến cười lạnh, Tú đột nhiên hoàn hồn, sau đó liền thấy Ly vẻ mặt trào phúng nhìn qua nàng, thế nào, bị khen hai câu, người liền choáng váng. Đường đường Tú tôn giả, thế mà liền nam nhân đụng tới tóc đều sẽ đỏ mặt thành dạng này, chậc chậc. Ly. Tú nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ quét Ly một cái, nhắm lại ngươi kia miệng túi. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại chạy ra. Ly nhìn xem nàng Ly đi bóng lưng, khóe môi bật lên, gương mặt xinh đẹp mang theo cực hạn quái ý, để ngươi trào phúng ta, đáng đời. Tiếp lấy tay nâng trán, một bộ nhức đầu bộ dáng. Rõ ràng tuổi tác so với nàng lớn, nhưng vẫn là hai cái ngây thơ quỷ. Cơm trưa thời gian, Vương Đạo Vận bị Tiêu Giác dùng hôn cưỡng chế tính đánh thức, sau đó trở về trước bàn trang điểm vào chỗ. Xuyên thấu qua gương đồng, nhìn đứng ở sau lưng thay nàng trải đầu Tiêu Giác, Vương Đạo Vận mặt mũi tràn đầy không cao hứng lẩm bẩm, buồn ngủ quá, ta không muốn ăn cơm. Tiêu Giác nghe vậy, lắc đầu bác bỏ thỉnh cầu của nàng, thanh âm dịu dàng, nói tiếng nói đều câm, không ăn cơm sao được. Xoát, đỏ mặt, tiếng nói câm là chuyện gì xảy ra? Người không biết sao? Vương Đạo Vận phiên nhãn chừng Tiêu Giác một cái, cúi đầu xuống, không nói. Ngoan, một hồi liền tốt. Nói, Tiêu Giác liền động tác lưu loát giúp nàng chải đầu, đem đen nhánh tú phát co lại đến, lộ ra trắng non thon dài cái cổ. Chen vào một chi ngọc chế phượng đầu trầm, lại sắn bên trên đẹp mắt dây của tóc, đem đen nhánh như thác nước tú phát buộc. Đẹp đến mức kinh diễm. Vương Đạo Vận nhìn xem trong gương chính mình, có chút giật mình lo lắng. Tốt. Tiêu Giác từ sau ôm eo của nàng, tại trên gương mặt của nàng ấn cái trước nhàn nhạt hôn. Vương Đạo Vận lấy lại tinh thần, nhìn xem Tiêu Giác bất mãn nhếch miệng, rồi ra ngón tay ngọc điểm một cái chính mình môi đỏ, son môi còn không có bôi, làm đều nứt ra. Tiêu Giác nháy mắt mấy cái, đột nhiên túi đầu hôn lên đôi môi của nàng. Nô. Vương Đạo Vận không ngờ tới Tiêu Giác đột nhiên làm như vậy, cả người đều ngây dại. Còn có thể dạng này thao tác? Tốt, cái này miệng môi dưới không làm a. Tiêu Giác buông nàng ra, cười xấu xa nhìn xem, trong con ngươi chạy xuôi cương chiều quang. Vương Đạo Vận không nói, túi đầu mím môi, sát thực đã khá nhiều. Thật là, có chút cảm thấy khó xử là chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, giống như là quả táo chín đồng dạng. Tiêu Giác nhìn nàng bộ này hồn nhiên bộ dáng, đáy lòng càng phát ra ngứa một chút, muốn tiếp tục đuốt ve an ủi một chút, nhưng lao khất cái bọn hắn đoán chừng sốt ruột chờ, liền lôi kéo nàng đi ra ngoài. Trên bàn cơm, Thạch Thất cùng Tiểu Thạch Đầu mấy tiểu tử kia chỉ lo trong chén thịt, mà lao khất cái cùng mấy cái nữ đồ đệ ngay tiếp theo Thanh Loan đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Vương Đạo Vận. Thế nào? Vương Đạo Vận sững sờ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn đám người. Nàng có vấn đề gì không? Tỷ tỷ, ngươi hôm nay phá lệ xinh đẹp. Thanh Loan trong mắt lóe lên tiểu tình tình, mặt mũi tràn đầy hoa si nói. Tạ ơn. Vương Đạo Vận bị người khen cảm giác rất vui vẻ, còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tú, Ly, Tiếp Tam sư tỷ mỗi liếc nhau, yên lặng cúi đầu, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này Lục hoàng tử có ít độ à, vậy mà nhanh như vậy liền cầm xuống. Lao khất cái tằng hắng một cái, giống như cười mà không phải cười liếc mắt Tiêu Giác, tiểu tử, chắc không được hôm nay khó được xuống bếp, hóa ra là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái à. Tiêu Giác ngẩn ra một chút, cùng Vương Đạo Vận liếc nhau một cái, đột nhiên hồi tỉnh lại. Các người Vương Đạo Vận gương mặt xinh đẹp lấy mắt trần có thể thấy đỏ lên, lúc này mới ý thức tới đám người lao ăn mày trong ánh mắt quái dị, lập tức hận không thể tìm động chui vào. Khục. Ăn cơm ăn cơm. Tiêu Giác ho khan hai tiếng, cố ý giả ngu, vùi đầu đảo cơm. Thạch Thất nâng lên cái đầu nhỏ, trong suốt mắt to nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, có chút ngây thơ. Sư phụ cùng ca ca tỷ tỷ bọn hắn đang nói cái gì nha? Thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Chương 65, làm vợ đưa ngươi đăng Lâm Vân. Chương 65, làm vợ đưa ngươi đăng Lâm Vân. Buổi chiều dương quang đang ấm. Kim Lăng Thành bên trong có tên Thợ Mộc Trương Nhị Cầu sai người đưa tới hai thành Tiêu Giác mấy ngày trước đây đặt trước làm ghế đu. Nói đến Thợ Mộc Trương Nhị Cầu, danh tự mặc dù cầu thả chút, nhưng nghề một tay nghề cái này một khối thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mặc kệ là xe lăn vẫn là ghế đu, đều có thể bị hắn dùng đơn giản nhất vật liệu cho tạo ra tinh xảo kinh đến. Trương Nhị Cầu năm nay 55 tuổi, trong nhà không có nữ, lao bà lại mất sớm, cho nên cuộc sống của hắn trôi qua rất khổ. Từ khi hắn phát hiện nghề một có thể kiếm tiền về sau, liền bắt đầu nghĩ biện pháp lưu sinh. Nhưng một mực khổ vì không có gì tốt thiết kế linh cảm, làm lão vật cũng không thế nào được hoàn nên. Mấy ngày trước đây Tiêu Giác cho hắn vẽ lên hai tấm xe lăn cùng ghế đu bàn vẽ, lập tức kinh động như gặp tiên nhân, hoàn toàn tin phục tại Tiêu Giác đại tài phía trên. Lúc này, Trương Nhị Cầu túi đầu không đúng, biết người trẻ tuổi trước mặt này là lớn võ hoàng tử, cho nên dáng vẻ bày rất thấp. Điện hạ, ngài nhìn cái này ghế đu còn hợp ý không? Hai thanh ghế đu đều là điêu long hòa phượng, điêu khắc tinh xảo phức tạp hoa văn, 10 phần khảo cứu. Trương Nhị Cầu là trung từ người, đối đãi khách hàng rất chân thành phụ trách, sẽ không ở chỉnh tự làm việc bên trên trộm gian dùng mánh lưới. Rất tốt, ta rất ưa thích. Tiêu Giác mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay đầu đối với Thanh Loan bàn giao nói, một hồi lấy 100 lạng bạc dòng cho Nhị Cầu thúc mang lên. Nhị Cầu, thúc. Trương Nhị Cầu lập tức bị giật nảy mình, liên tục khoát tay cười khổ nói, điện hạ lời này thật là gây sát lão hủ bất quá là người thô hào mà thôi, chỗ nào xứng đáng điện hạ xưng hô. Không cần để ý, ngươi là có người có bản lĩnh, đáng giá ta tôn trọng ngươi. Tiêu Giác khoát tay áo. Điện hạ Trương Nhị ca trong lòng cảm động không được, lần thứ nhất gặp phải giống Tiêu Giác dạng này tôn quý hộ khách, vậy mà như thế bình dị gần gũi. Điện hạ, cái này bạc lão hủ là tuyệt đối không thể thu, ngài kia hai tờ bản vẽ, lão hủ cũng không có cho bất luận kẻ nào nhìn qua, bây giờ nguyên mô hình nguyên dạng về trả lại. Trương Nhị Cầu làm người rất linh tỉnh, biết cái này bản vẽ thiết kế tầm quan trọng, không thuộc về hắn, cho dù tốt cũng không có chút nào đụng. Lúc này đến, chính là tự mình trả lại hai tờ bản vẽ. Tiêu Giác nhìn xem đưa tới trước mặt bản vẽ, không có tiếp nhận, mà là suy tư hạ, cười nói, Nhị Cầu thúc, ngã kính trọng nhân phẩm của ngươi, nếu không như vậy đi, cái này hai tờ bản vẽ ngươi lấy về chính mình dùng. Trương Nhị Cầu nghe được câu này, lập tức trợn tròn mắt. Phải biết cái này hai tờ bản vẽ hoàn toàn có thể làm bảo vật ra chuyên dùng. Vị này điện hạ nói đưa liền đưa. Nghĩ lại, không đúng. Trương Nhị Cầu đầu góc chuyển rất nhanh, cẩn thận từng ly từng tí mắt liếc Tiêu Giác, gặp hắn cười mỉm bộ dáng, trong lòng vừa bững. Điện hạ, bức đồ này giấy lao hủ rất là yêu thích nhưng không dám lấy không. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Lao hủ dùng bản vẽ chế tạo ra xe lăn cùng ghế đu bán đi đoạt được bạc 9, một phần, ngài cầm 9 phần, lao hủ dính được nhờ cầm một phần liền tốt. Tiêu Giác cười tủm tỉm nhìn xem cái này linh tỉnh hắn tử, cảm thấy người này không tệ. Cơ linh, thận trọng, không ham bạc. Chia 5 năm a, về sau tương tự như vậy bản vẽ còn nhiều nữa. Tiêu Giác trùng điệp vỗ vỗ Trương Nhị Cầu bà bay, vẻ mặt tươi cười nói. Trương Nhị Cầu sử sốt, đây là mớn. Ngự dụng hắn sao? Cái này nhưng như thế nào khiến cho a hắn từ đâu tới như thế thiên đại phúc khí? Liên tục xác nhận Tiêu Giác không có nói đùa. Phù phù. Trương Nhị Cầu đông nhiên bị giảm xuống đất, hai đầu gối chạm đất, cái chán túi tại cứng rắn đá cẩm thạch trên sàn nhà, đông 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 tiếng vang điếc tai nhức óc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Giác, thanh âm có chút run rẩy, kích động nói: "Lão hủ nguyện đi theo điện hạ đi theo làm tùy tùng hiệu lực cả một đời." Tiêu Giác không nghĩ tới sẽ đến một màn này, bị giật nảy mình, lập tức dở khóc dở cười. Hán tử này thật đúng là. Trương Nhị Cầu vui vẻ ra mặt đi, thời điểm ra đi còn mang đi Tiêu Giác mới vẽ mấy tờ bản vẽ. Tiêu Giác một tay một cái khiêng bên trên nặng trăm cân ghế đu đi vào nội viện, tại trên ghế xích đu trải lên nặng nghề chăn lông, sau đó kêu gọi Đỉnh Hạ tựa ở chiếc ghế bên trên ngủ gật Vương Đạo Vận. "Nương tử, nhanh đi thử một chút cái này." Vương Đạo Vận vuốt đôi mắt đẹp, trông thấy ghế đu một cái mắt, đôi mắt liền sáng lên. Như bay nào tới, đem vẻ bại thân thể hướng trên ghế xích đu một co quắp, "Diêu a diêu," lập tức thoải mái neo lại con người. "Hoa, thật thoải mái, so ngồi gỗ chắc ghế dựa thoải mái hơn." Vương Đạo Vận nhịn không được sợ hãi thán nói. Tiêu Giác cười cười, đem một cái khác ghế đu song song đặt ở bên người nàng, cũng học nàng nằm xuống. Vương Đạo Vận nghiêng mặt qua đến, nhìn chằm chằm hắn tuấn lãng mê người bên mặt, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ngọt ngào, nói: "Phu quân, cảm ơn ngươi." Tiêu Giác mỉm cười sờ soạng sờ mặt nàng, nói: "Đồ ngốc, chúng ta giữa phu thê còn cần đến nói tạ ơn." Vương Đạo Vận nhẹ gật đầu, đôi mắt chuẩn hạ, cười nói: "Phu quân, ngươi đi tìm lớn nha a." Tiêu Giác sững sờ, kịp phản ứng, trợn mặt. Hắn có chút sợ không được Vương Đạo Vận ý tứ trong lời nói. "Ngươi ngốc lấy làm gì, ngươi đi bồi bồi nàng, nàng một người cô đơn cũng trách đáng thương." Vương Đạo Vận xô đẩy xuống bộ ngực của hắn. Tiêu Giác bắt lấy trước ngực trắng non đầu ngón tay, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy mà dịu dàng. "Nương tử không ăn dấm." Vương Đạo Vận chu mỏ một cái, lẩm bẩm hai tiếng. "Làm vợ người người còn rộng lượng hơn, không thể ghét tị, không phải sẽ trở thành quái vật." Phốc phốc. Tiêu Giác bị nàng chọc cười, méo méo chóp mũi của nàng, cương chiều nói: "Ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại, ta liền trở lại." Vương Đạo Vận ừ một tiếng, núng nịu giơ lên gương mặt xinh đẹp, nói: "Hôn ta." Tiêu Giác tại nàng khóe môi ấn xuống một cái hôn, đứng dậy, li mở. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Vương Đạo Vận trên mặt ngốc bạch cười ngọt ngào cho dần dần ngừng, trong đôi mắt hiện lên thâm tình chi sắc, thì thào nói nhỏ: "Lớn nha huynh trưởng có 20 vạn tinh nhuệ, tăng thêm ra ra 20 vạn. Nửa Giang Sơn đã năm phu quân, từ nay về sau không người lại dám khi dễ ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, làm vợ đưa ngươi đăng Lăng Vân chương 66, kiếm, vậy rồng chương 66, kiếm, vậy rồng." Tiêu Giác đi ra vương phủ không lâu sau, ngoài cửa phủ tới vị quần đen áo đen đầu đội hắc mũ mềm thanh niên. Trung quanh hắn quét mắt, thấy không có người, liền thổi âm thanh kỳ quái huýt sáo. "Ba." Phủ cửa mở, lộ ra Tú thân ảnh. "Đi theo ta." Tú liếc qua thanh niên, đem hắn đưa đến góc hẻo lánh, thản nhiên nói: "Chuyện gì?" "Tiểu chủ, tất sát bảng tin tức có biến, tình thế đối với ngài khả năng bất lợi, còn mời sớm tính toán." Thanh niên mặc áo đen cung kính cầm trong tay màu đen quyển trục đẩy tới, thần tình nghiêm túc. Tú tiếp nhận quyển trục, không có mở ra, mà là hướng phía thanh niên phất phất tay: "Đi, ngươi đi đi, nhớ kỹ, về sau không có việc gì không muốn liên lạc với bản tiểu thư." Nói xong, quay người li mở. Thanh niên mặc áo đen sững sốt một chút, nhìn xem biến mất tại ánh mắt của mình bên trong tiểu chủ, sắc mặt nặng nề thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một chút, lẩm bẩm nói: "Kiếm Long vậy hiện thế, giang hồ cái này đầm nước động sợ là phải bị hoàn toàn quấy đủ, tiểu chủ lại tiếp tục trần thế lịch luyện chỉ sợ không ổn, xem ra phải nhanh một chút xin chỉ thị tông chủ mới được." Dứt lời, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong viện, Tú đem ly cùng tiếp gọi vào một chỗ, mở ra màu đen của chủ, nhìn xem bên trong nguyên một đám dùng tinh hồng chữ viết đánh dấu ra danh tự, đôi mắt đột biến. Ánh mắt của các nàng đều là đình chỉ lưu tại bảng danh sách hạng 10 cái tên đó bên trên. Tất sát bảng thứ 10, Đại Vũ Lục hoàng tử Tiêu Giác, treo thưởng 10 vạn bạch ngân cộng thêm. Tên Kiếm Long 7. Tất sát bảng là sát thủ giới quyền uy công nhận con mồi danh sách. 10 vị trí đầu tồn tại không khỏi là nhất đẳng cao thủ, mỗi một cái đều nhường giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Có tiếng xấu rõ ràng hái hoa đạo tặc, có cùng hung cực các sát nhân ma vương, cũng có âm hiểm độc ác giang hồ tà tu. Tóm lại, bảng danh sách 10 vị trí đầu tồn tại tên người đã hơn 10 năm chưa thay đổi, có thể nghĩ những người này có nhiều khó giết. Thật là bây giờ, một cái tên xa lạ bỗng nhiên xâm nhập bảng danh sách 10 vị trí đầu, lộ ra như thế đột ngột. Chủ yếu hơn chính là, vậy rồng, là cái kia thanh binh khí bảng xếp hạng thứ 7, biến mất đã lâu, gần với Thiên Kiếm Long Truyền. Kiếm Long 7 sao? Tú kinh ngạc há to miệng, không dám tin. Ly không nói gì, Tú lông mày khóa chặt, dường như suy tư điều gì nan đề. Mà Kiếp thì là nhìn chằm chằm trên bảng danh sách cái tên đó, ánh mắt ngưng lại, theo bản năng đưa tay sờ về phía bên hông, phát hiện không mang kiếm, động tác dừng lại. Nàng thân sắc hiếm thấy nghiêm túc lên, thanh âm trầm giọng nói: "Kiếm Long 7 chính là Lô Kiếm Sơn thứ 7 phong phong chủ. Kiếm 7 đúc thành thành danh chi kiếm. Thanh kiếm này tại 20 năm trước liền đã mất tích, nghe nói Kiếm 7 vì rèn đúc nó, hao phí vô số tâm huyết, thậm chí không tiếc lấy chính mình nửa cái mạng làm đại giá, mới đem luyện chế mà thành. Thương minh sơ khai, hoàng truyền dựng long, vậy rồng làm kiếm, vạn năm ngủ say, duy ứng thiên mệnh mà ra. Thanh kiếm này hiện thế hiển nhiên người sau lưng mong muốn dẫn động thiên hạ thích khách, đem hắn đưa vào chỗ chết." Kiếp lời nói im bặt mà dừng, lâm vào trầm mặc. Ba người liếc nhau một cái, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vẻ nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Nắm chặt thời gian ly mở, cái này vương phủ không tiếp tục chờ được nữa. Thật là Thạch Thất cùng Tiểu Thạch Đầu bọn hắn làm sao bây giờ? Ba người đều trầm mặc. Kết quả tốt nhất chính là mang đi bọn hắn. Thật là, mang đi lại có thể mang đi nơi nào? Vô luận là ở đâu, một đám không có cha mẹ hải tử đều sẽ bị người xem thường. Ở chỗ này tốt xấu để bọn hắn có cái nhà, đưa đến địa phương khác, sợ là liên gia cũng bị mất à. Tú nhìn xem Ly, hỏi: "Ngươi thấy thế nào, là đi vẫn là giữ lại?" Ly không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, nhìn cực kỳ lâu. Thằng đến ánh mắt chua xót, mới lấy lại tinh thần. Nàng mới yếu ớt phun ra một câu, sư phụ nói, làm sát thủ thứ nhất chuẩn tắc liền là không thể mềm lòng, không thể đem tính mạng của mình tùy ý buộc chặt tại trên người người khác, cho nên ta lựa chọn tú cùng kiếp đều là gật đầu, rất lý giải Ly trong lời nói ý tứ. Sát thủ không thể nhân từ nương tay, nếu không xui xẻo sẽ chỉ là chính mình. Ly quyết tâm muốn đi, là kết quả tốt nhất, đồng dạng cũng là các nàng lựa chọn sáng suốt nhất. Tú cùng kiếp liếc nhau, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà, lại nghe thấy Ly thanh âm sâu kín truyền đến, trong lời nói tràn đầy phản nghịch cùng quả quyết, cho nên ta lựa chọn lưu lại. Bởi vì ta không thích nghe sư phụ, ta chán ghét hắn luôn đem mình áp đặt cho người khác, lần này ta liền càng muốn thử một lần. Tú cùng kiếp nhìn nhau một cái, khóe miệng co giật. Không phải, tỉ muội, ngươi ấp ủ lâu như vậy, nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ liền chỉ là vì nói cái này à? Huy. Tú quát tay áo, cũng không quay đầu lại liền đi, ngươi giữ lại à, ta cùng kiếp đi, ta dáng dấp đẹp mắt như vậy cũng không muốn chết. Nàng đi hai bước, gặp lại sau kiếp lập tại nguyên chỗ, không có theo tới, lập tức biểu lộ biến đổi, kiếp, ngươi. Kiếp trầm tư một lát, chân thành nói, Tú, ta cũng muốn giữ lại, không chỉ có là vì Thạch Thất cùng Tiểu Thạch đầu bọn hắn, càng nhiều hơn chính là vì chính ta. Ta muốn mạnh lên, ta muốn cùng càng nhiều đỉnh tiêm võ giả phân cao thấp, dưới mắt mặc dù là nguy cơ, đồng dạng cũng là cơ hội. Tú trầm mặc, nàng mấp máy môi, nhìn xem kiếp cùng Ly chăm chú khuôn mặt, khẽ thở dài, tỉ muội một trận, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, hy vọng lúc gặp mặt lại đại gia còn có thể nâng cốc luôn hoan, gặp lại. Gặp lại. Kiếp cười gật đầu. Ly hiếm thấy không tiếp tục cùng nàng cãi nhau, cũng tương tự không có mở miệng chà phúng, mà là bình tĩnh nói, về sau quãng đời còn lại bảo vệ tốt chính mình, cẩn thận một chút, đừng chết. Tú đứng tại chỗ, nhìn xem Ly cùng kiếp, trong lòng không hiểu phun lên một cỗ cảm giác phức tạp. Nàng cắn cắn môi, quay đầu rời đi, bước chân kiên định. Tú, ngươi cùng với các nàng không giống, ngươi có sứ mạng của mình. Tú, ngươi không thể hành động theo cảm tính, phải đem mệnh giữ lại. Tú, đừng quay đầu, con đường của ngươi chỉ có thể tiến lên. Tú, khí a. Tú bước chân nặng nề rốt cuộc bước không mở, bỗng nhiên dậm chân hô to. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bực bội, quay đầu lại tiếng trầm đi trở về. Ngươi. Ly cùng kiếp kinh ngạc nhìn nàng. Cũng không phải là chỉ các ngươi có là dũng sĩ, ta Tú đại nhân giống nhau không phải thứ hèn nhát. Tú thanh âm rất bình tĩnh, trong đôi mắt lóe ra hung quang. Ly nghe vậy liền giật mình, nhìn xem Tú, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, khóe miệng câu cười, khó được nói một câu tiếng người. Ly, ngươi trương này miệng túi, thật muốn ăn đòn. Tú nổi giận nói. Ly cười lắc đầu, mặc kệ như thế nào, ta còn là thật bội phục ngươi. Tú sợ ngây người. Vậy mà có thể theo lấy nữ nhân miệng bên trong nghe được khích lệ nàng. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hẳn là ảo giác. Quả nhiên. Bất quá. Ly bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, vẻ mặt lạnh lẽo lên, ta đã sớm muốn đánh ngươi một chầu, tìm một chỗ. Đang có ý đó. Tú nghe vậy lạnh hừ một tiếng, không có chút gì do dự đi theo. Kiếp bất đắc dĩ đứng tại chỗ, nhìn xem hai người dần dần từng bước đi đến bóng lưng, cười khổ một cái. Thầm nghĩ, tranh thủ thời gian đến người đem cái này hai yêu tinh cho thu á. Chương 67, chuyện này đối với cậu nam nữ. Chương 67, chuyện này đối với cậu nam nữ. Một đêm ác mộng liên tục, thằng đến sáng sớm mới mơ mơ màng màng tiếp đi, lại mở mắt ra lúc phát hiện đã giữa trưa. Đầu mê man, Châu Thanh Liên đẩy ra cửa sổ, thanh lương gió nhẹ quất vào mặt, nhường nàng cảm thấy một tia thoải mái dễ chịu. Tên kia không tới sao? Gương mặt xinh đẹp có chút phiền muộn, có chút lo lắng, còn có một vẻ bối rối. Tên kia sẽ không bị nhị nha cho đánh bục ga? Không được, hai người phạm sai, dựa vào cái gì nhường một mình hắn gánh chịu? Nàng đến đi xem một chút tình huống, mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng chí ít có thể thay Tiêu Giác ngăn lại hai bàn tay không phải? Nghĩ như vậy, Châu Thanh Liên liền vội vàng rửa mặt xong. Sau khi ra cửa, mới phát hiện bên ngoài ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, thời tiết rất không tệ. Châu Thanh Liên tâm tình cũng đi theo tốt. Nhưng khi nàng nhìn thấy cổng xe ngựa hoa lệ xuống tới nhị hoàng tử Tiêu Kha sau, cả khuôn mặt trong nháy mắt đen lại. Nhị tiểu tử, ngươi thế nào tại cái này? Tiêu Kha trông nửa ngày rốt cục trông thấy Châu Thanh Liên xuất hiện, đôi mắt trong nháy mắt sáng rỡ lên. Ánh mắt của hắn không dễ dàng phát giác tại Châu Thanh Liên trên thân quét mắt hai vòng. Váy đỏ, mặt phát, màu trắng dày đều. Mặc dù mặc bộ mạc, nhưng vẫn như cũ không che giấu được trên người nàng linh tú cùng ưu nhã. Huyền truyền hàm xúc được người gương mặt xinh đẹp treo một vệt lạnh nhạt điểm tĩnh nụ cười, giống như quá khứ để cho người ta tim đập thình thịch. Tiêu Kha đôi mắt lấp lóe mấy lần, âm thầm ngăn chặn chính mình ngao ngoe muốn động tâm. Chất nhi Tiêu Kha gặp qua thẩm nương. Tiêu Kha tiến lên mấy bước, cung kính kêu, trên mặt mang cởi mở thanh nâng nụ cười, nhìn rất là dương quang. Ân. Châu Thanh Liên mang trên mặt không mặn không nhạt biểu lộ, lên tiếng. Tiêu Kha dường như không có phát giác được Châu Thanh Liên lãnh đạm thái độ, vẫn như cũ cười ha hả, thẩm nương đây là muốn đi ra ngoài, tùy tiện đi một chút. Châu Thanh Liên qua loa trả lời. Vậy thì thật là tốt, thẩm nương, ngài nhìn hôm nay thời tiết tốt như vậy, nếu không như chất nhi bồi ngài đi hổ nhảy núi đạp thanh như thế nào? Nghe nói nơi đó hoa đào nở đang vượng. Tiêu Kha mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem nàng. Châu Thanh Liên đôi mắt nhắm lại, lập tức giống như cười mà không phải cười quan sát toàn thể Tiêu Kha vài lần. Tiêu Kha bị nàng chằm chằm không hiểu đấu, có chút chột dạ, làm ho hai tiếng. Thẩm nương, làm gì nhìn ta như vậy nhị tiểu tử, đề nghị này của ngươi rất không tệ, nhưng thẩm nương hiện tại không rảnh. Châu Thanh Liên nói, hảo tâm tình đã mất giáo, có chút bực bội xoay người hướng thanh ngâm cấp đi vào trong đi. Thẩm nương lúc nào thời điểm có rảnh đều có thể, chất nhi gọi lên liền đến. Tiêu Kha chưa từ bỏ ý định nói, trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Châu Thanh Liên bước chân có chút dừng lại một lát, Đại Mi cau lại, lập tức ngửa đầu khẽ thở dài một tiếng. Ai, tâm mệt mỏi, muốn đau người. Nàng đôi mắt hơi đổi, kế thượng tâm đầu. Nhị tiểu tử, Thẩm Nương đống nhiên tới nhà hứng, muốn làm vài câu thơ tặng cho ngươi. A, Thẩm Nương ngài thỉnh giảng. Tiêu Kha đôi mắt có ánh, trong lòng đắc ý hắn cảm thấy Châu Thanh Liên khẳng định là bị chính mình kiên trì cho đả động. Cái này không, vậy mà vì hắn làm thơ. Đã sớm nghe nói Châu Thanh Liên cầm kỳ thư họa không chỗ không tinh, hôm nay hắn xem như có cơ hội kiến thức. Hơn nữa còn là một mình hắn làm thơ. Tiêu Kha tự hành não bổ rất nhiều, mang trên mặt nụ cười sáng lạ, đầy mắt mong đợi nhìn xem nàng. Nhị tiểu tử, vậy ngươi có thể nghe cho kỹ. Châu Thanh Liên sửa sang trên trán tú phát, khóe môi phát họa lên dịu dàng cười yếu ớt, đáy mắt lại lặng yên xẹt qua một vệt băng lãnh. Trên cảnh tơ liễu thổi lại thiếu, chân trời nơi nào không có thơm. Người truy ai cũng đi, chính là đường đuổi ta, mấy tiếng kèn tây ly đình mượn, quân hướng tiêu tường ta hướng tận. Chúng ta không phải người một đường, tử không phải ta lương nhân, không phải ta truy tìm. Ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích, theo hương âm bụi các lặng yên, xuân sơn như lông mày thảo như khói. Về sau cũng không có việc gì đừng đến tiền lão nương, theo câu đầu tiên thơ mở miệng. Tiêu Kha hiện ra nụ cười trên mặt liền biến cứng ngắc, ánh mắt dần dần u ám. Nữ nhân này, có chút quá mức. Châu Thanh Liên Tiêu Kha mím môi một cái, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, quái thật không tiện đâu. Không nghĩ tới không cẩn thận làm nhiều như vậy tác phẩm xuất sắc. Châu Thanh Liên tiểu ỷ hiệp như hoa, lập tức nụ cười dần dần dừng, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Tiêu Kha, nghiêm mặt nói, nhị tiểu tử, cảm ơn ngươi à, cho Thẩm Nương cung cấp linh cảm. Tiêu Kha mặt đen, muốn mắng người. Nhưng Châu Thanh Liên lại là không thèm để ý chút nào, khỏe môi bật lên. Còn thỉnh thoảng dùng lời nói kích thích hắn, ra vẻ kinh ngạc, ai u. Nhị tiểu tử, ngươi thế nào, sắc mặt thật là khó nhìn a, không có. Không có gì. Tiêu Kha trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. A Châu Thanh Liên nhẹ nhàng thở ra, một bộ hù chết bảo bảo biểu lộ vỗ nhẹ ngực, giả bộ lo lắng nói rằng, không có việc gì liền tốt, Thẩm Nương còn tưởng rằng ngươi có cái gì bệnh nặng muốn phát tác nữa nha. Nàng cố ý đem bệnh nặng hai chữ cắn đặc biệt trọng, dường như sợ hắn nghe không được đồng dạng. Tiêu Kha buông xuống cằm dưới đầu, tức đến run rẩy cả người, trong mắt lửa giận ngập trời. Đáng chết, số nữ nhân, ngươi liền đắc ý a. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Tiêu Kha tay nắm chặt thành quyền đầu, khớp xương trắng bệnh, trên mu bàn tay gân xanh tuôn ra, hiện lộ ra nội tâm cực kỳ phẫn nộ tâm tình. Cái kia, nhị tiểu tử, ngươi thật không có việc gì? Thế nào mặt đen thành dạng này a? Châu Thanh Liên thận trọng quan sát đến ánh mắt của hắn, thăm dò tính hỏi. Nàng đôi mắt sáng long lánh, lộ ra trong lòng rất thoải mái. Ân, không có việc gì. Tiêu Kha sắc mặt hòa hoãn chút, cười ha hả nói. Vậy là tốt rồi, không có việc gì, Thẩm Nương liền tiến vào. Châu Thanh Liên gật đầu, lập tức ưu nhã cất bước hướng thanh ngâm các bên trong đi đến. Thẩm Nương, thơ làm rất tốt, nhưng chất nhi cũng có hai câu thơ muốn đưa ngươi. Đời này cũng ngắn, không ngươi hà hoan. Ta không thể không có ngươi, lạnh đèn trên giấy, hoa lê mưa mát, chúng ta phong tuyết lại một năm nữa. Ta chờ ngươi. Tiêu Kha nhìn xem bóng người xinh xắn kia, gàn từng chữ. Châu Thanh Liên bước chân dừng lại, đôi mắt hiện lạnh. Cái này chết tiểu tử là lên mũi lên mặt. Lao nương nói lời còn chưa đủ ngay thẳng sao? Cùng con chó quẻ dường như. Ghê tởm. Ta nhẫn, ta lại nhẫn. Ta là Thẩm Nương, không cùng một cái tiểu thí hại so đo. Thật là đáng ghét ta. Châu Thanh Liên trong lòng rất phẫn hận, nhưng dù sao tại thanh ngâm các ngoài cửa, người đến người đi, cho nên nàng nhịn xuống không có báo nổi. Nhưng Châu Thanh Liên hy vọng nhiều lúc này có thể đến người đem cái này mặt dạy vô sỉ đang đổ lãng tử ném ra. Dường như thật sự có người nghe được tiếng lòng của nàng. Ly thật xa liền nghe tới nhị ca cùng Thẩm Nương đang nói thơ đối nghịch đâu. Vừa vặn ta cũng có một bài thơ muốn đưa cho nhị ca. Cùng nhau chuột có thể, người mà vô lễ. Người mà vô lễ, hồ không tiến chết. Hoàng huynh a, ngươi nhìn cái này chuột hoang còn có tứ chi, làm người ngược lại không tuân thủ lễ. Làm người nếu như không biết liêm sỉ, vậy còn không như đi chết. Một đạo mang theo trêu chọc tiếng nói từ phía sau chuyển tới. Châu Thanh Liên trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu. Liền nhìn Tiêu Giác hai tay ôm ngực dựa vào tại cột cửa bên trên, dáng người thẳng tắp, tuấn dật vô song. Tiêu Giác nàng đôi mắt hơi nhuận, có chút bất thức khẽ gọi một tiếng, chạy chậm đến đi lên, đang chuẩn bị cho hắn một cái ôm ấp. Lập tức Châu Thanh Liên lại cảm thấy quá mức thất thố, vận điệu thu liễm lại sự vọng động của mình, vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu. Tiêu Giác khỏe miệng hơi gấp, trong mắt ôn hòa, sắc mặt cung kính xoay người hành lễ, thanh âm trong sáng. Chất nhi Tiêu Giác gặp qua Thẩm Nương. Miễn lễ miễn lễ. Châu Thanh Liên vội vàng đỡ dậy, ngọc thủ thuận thế trượt đã rơi vào hắn rộng lượng trong lòng bàn tay. Xanh nhạt ngón tay ngọc tại Tiêu Giác lòng bàn tay mấp máy, nàng nâng lên ngập nước mắt to, điềm đạm đáng yêu. Tựa hồ muốn nói, ngươi thế nào mới đến? Lão nương thụ bao lớn ủy khuất ngươi biết không? Tiêu Giác cách rộng lượng tay áo, nắm chặt trong lòng bàn tay kia chân nhắn ngọc thủ, trong lòng hơi ấm, đáy mắt hiện lên nhu tình. Hắn cho Châu Thanh Liên một cái an tâm ánh mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Kha, trong mắt có phong mang hội tụ. Vị này tốt nhị ca vẫn là tặc tâm bất tử a. Lục đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiêu Kha không nghĩ tới Tiêu Giác sẽ đến một lần còn mở miệng mắng hắn dừng lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Tiêu Giác thản nhiên nói, nhị ca, ngươi hôm nay nói chuyện hành động có chút quá nhẹ lãng, nàng thật là Thẩm Nương vừa rồi lời kia nếu là truyền vào phụ hoàng trong thai, người chịu không nổi. Tiêu Kha nhất thời nghẹn lời, sắc mặt khó nhìn lên, trong lòng càng là bị đè nén. Hắn biết đây là uy hiếp, nhưng tương tự là sự thật. Lão hoàng đế nặng nhất mặt mũi, nếu là biết hắn vừa rồi ngôn luận. Tiêu Kha toàn thân run lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiêng dè. Tiêu Giác thấy thế, khoe miệng hiện lên một vệt nụ cười giễu cợt. Nhị ca không cần phải lo lắng, chuyện hôm nay ngoại trừ ngươi ta không người biết được. Hắn vỗ nhẹ nhẹ Tiêu Kha bà bay, ánh mắt ra hiệu hắn thoải mái tinh thần. Đồng thời, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhàn nhạt cảnh cáo, nhưng là, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiêu Kha đôi mắt ám trầm xuống, cắn răng, chần chờ một chút cuối cùng vẫn là hăng hái gật đầu. Tiêu Giác gặp hắn nghe hiểu, khoe miệng hơi câu, quay đầu đối Châu Thanh Liên nói rằng, Thẩm Nương, vừa vặn tìm ngươi có chút việc, bên trong đàm luận. Nói xong, dẫn đầu hướng trong phòng đi đến, thân hình tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Tốt. Châu Thanh Liên cười đáp, đáy mắt đều là thích thú, bước chân vui sướng đi theo. Tiêu Kha ánh mắt híp híp, nhìn xem hai người ly đi bóng lưng, ánh mắt âm trầm, một vệ sát cơ thoáng qua liền mất. Chuyện này đối với cậu nam nữ. Chương 68, nữ giả nam trang Châu Thanh Liên chương 68, nữ giả nam trang Châu Thanh Liên 3. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt. A a a. Tiểu hữu đàn. Châu Thanh Liên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nhào tới, đem thân thể mềm mại cả va vào Tiêu Giác trong ngực, một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt cổ của hắn, như cái bạch tuộc như thế treo ở trên người hắn, không chịu xuống tới. Tiêu Giác quen thuộc nàng hấp tấp hành vi, cũng không cảm thấy không ổn, chỉ là đưa tay nắm ở eo nhỏ của nàng, đưa nàng vững vàng ôm vào trong ngực. Châu Thanh Liên ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt lo lắng. Nhị nha có hay không đánh ngươi? Tiêu Giác cúi đầu, nhìn xem trong ngực đầy mắt đều là nữ nhân của hắn, trong lòng nổi lên ấm áp. Hắn không nói gì, chỉ là bốn mắt nhìn nhau lấy. Sau đó nhìn gương mặt của nàng một chút xíu biến đến đỏ bừng, biến giống chín mũi cây bảo mật, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi, hận không thể cắn một cái. Ngươi nhìn ta làm gì? Châu Thanh Liên cuối cùng ngăn cản không nổi, Tiêu Giác không còn che giấu ôn nhuận ánh mắt, có chút bại lui ngượng ngùng cúi đầu. Nữ nhân này, thế mà cũng có hại xấu hổ thời điểm. Tiêu Giác trong lòng bật cười. Bất quá, Tiêu Giác đống nhiên túi người, đem Châu Thanh Liên chặn ngang ôm lấy, đi vào bên trong phòng ngủ, đưa nàng đặt lên giường. A, Châu Thanh Liên kinh hô một tiếng, theo bản năng vây quanh ở hắn cường tráng thắt lưng, gương mặt kiểu mị tăng càng đỏ, nhịp tim như nổi trống, không ngừng mà gia tốc. Nàng không dám mở mắt ra, trong lòng có chút chờ mong, càng nhiều hơn chính là xoắn xuýt. Một hồi nếu là hắn nhào lên, nàng là tiếp nhận đâu? Vẫn là tiếp nhận đâu? Ai nha, thật là mắc cỡ, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Tiêu Giác cúi đầu nhìn xem biểu lộ phức tạp nhiều biến Châu Thanh Liên, trong mắt ngậm lấy mấy phần danh mãnh. Hắn duỗi ra thon dài ngón tay trắng non bút lên nàng lanh lảnh cái cằm. Ừm. Châu Thanh Liên lông mi run rẩy mấy lần, chậm rãi mở ra đôi mắt to xinh đẹp, nhìn xem Tiêu Giác gần trong gang tấc gương mặt, cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Trong lòng cuồng loạn, có chút kích thích, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại. Ba ngày, không thể. Nàng thanh âm có chút run rẩy nhắc nhở, tiếng như muỗi vo ve. Phốc thử. Tiêu Giác bị chọc cười, nhẹ nhõm đưa nàng buông ra, đáy mắt lóe ra sáng chói tinh quang, môi mỏng giơ lên, thanh âm trầm thấp êm tai. Kia buổi tối, nô. Châu Thanh Liên con mắt đi lòng vòng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng âm thầm đoán thầm. Chết ra hỏa, loại chuyện này sao có thể đem vấn đề vứt cho nàng nha? Cái này, nhị nha nếu là đồng ý, ta liền nàng đỏ mặt, ấp úng, ánh mắt tránh né giống con bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kinh sợ con thỏ. Phúc ha ha ha. Tiêu Giác nhịn không được, bị chọc cho cười lên ha ha. Nữ nhân này chơi thật vui. Châu Thanh Liên mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, cáo giận nói, xú ra hỏa, ngươi cười cái gì? Không cười, không cười. Ha ha ha. Nguyên bản gợn liên không khí trong nháy mắt bị tiếng cười xông không còn một mảnh, khiến cho Châu Thanh Liên ánh mắt biến có chút u ám lên. Khục. Tiêu Giác ho nhẹ một tiếng, thu liêm tiếng cười, đưa tay vuốt ve nàng trắng non gương mặt, ánh mắt dịu dàng, ta cùng ngươi ra ngoài đi một chút đi, luôn chờ trong phòng cũng không được. Châu Thanh Liên nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, lập tức nghĩ tới điều gì, lại buồn bực túi đầu xuống, lẩm bẩm miệng nói rằng, bị người khác nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt. Thân phận nàng đặc thù, mặc dù rất muốn cùng hắn đơn độc ra ngoài, nhưng rất dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Nếu không nữ giả nam trang. Tiêu Giác đưa ra một cái đề nghị. A, đúng thế, ta thế nào không nghĩ tới. Chờ lấy. Châu Thanh Liên giống như là tìm tới đại lục mới dường như hưng phấn không thôi. Nàng nhảy cấp nhào vào nội thất. Nửa đường, còn theo bình phong thò đầu ra đến, hoặc bắt trước mắt, tiểu hỗn đản, không cho phép nhìn lén. Tiêu Giác cười lắc đầu, đưa lưng về phía thân chờ tại nguyên chỗ chờ, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Nữ nhân này, hẳn là sẽ mang đến cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ a một lát sau. Một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Tiêu Giác, có chút thấp thỏm thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiêu Giác chậm rãi quay đầu, đôi mắt chỉ trệ, đống cảm giác kinh diễm. Nếu như nói nữ trang Châu Thanh Liên là một đóa kiểu diễm ướt át mẫu đơn, như vậy giờ phút này nam trang nàng thì là một nhánh thanh nhã xuất trần thúy trúc. Nàng thân mang một bộ trường bào màu xanh, tay áo đồng bền, bên hông buộc lấy một đầu màu trắng đai lưng, đem vòng eo mảnh khảnh phát họa đến vừa đúng. Tóc dài bị buộc tại quan trung, mấy sợi toái phát rũ xuống trên trán, tăng thêm mấy phần tuấn giật. Mặt mày của nàng vốn là thanh tú, giờ phút này làm sơ tân trang, lại sinh ra mấy phần khí khái hào hùng, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Chủ yếu nhất là trước ngực. Thế nào không có? Tiêu Giác kinh ngạc nhìn xem lồng ngực của nàng. Phi. Châu Thanh Liên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, oán trách nói trắng ra là Tiêu Giác một cái. Nhìn xem hắn ánh mắt khó hiểu, cuối cùng vẫn yếu ớt lẩm bẩm một câu, "Khỏa." Chúng lên Tiêu Giác có chút nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, "Ngươi bộ dáng này, sợ là so ta còn giống công tử." Châu Thanh Liên nghe vậy, trên mặt có chút nổi lên đỏ ửng, sáng giọng, "Ngươi mới không giống công tử, rõ ràng chính là tên du côn." Tiêu Giác cười ha ha, đưa tay hư ôm vai của nàng, cố ý hạ giọng, "Đi thôi, dựa vào cái này áo liền quần, hôm nay cái này phố xá mặc cho ngươi rong ruổi." Hai người sóng vai đi ra cửa phủ. Châu Thanh Liên lúc đầu còn có chút câu nệ, nhưng rất nhanh liền yên lòng, bị phố xá náo nhiệt hấp dẫn. Nàng tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, một hồi tiến đến tiểu phiến trước sạp, một hồi lại nhìn chằm chằm đầu đường nghệ nhân gánh xiếc nhìn nhập thần. Kỳ thật, Châu Thanh Liên cái gì đều gặp, cái gì cũng đều chơi qua, nhưng ở Tiêu Giác trước mặt, vẫn là theo bản năng đem nhất ngây thơ một mặt biểu hiện ra cho hắn nhìn. Tiêu Giác hiển nhiên cũng minh bạch, ở một bên lặng lặng mà nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy cương triều. Tiêu Giác, ngươi nhìn cái kia. Châu Thanh Liên chỉ vào nơi xa một cái bán máy xay gió có nhỏ, ánh mắt sáng lấp lánh. Tiêu Giác theo ánh mắt của nàng nhìn lại, sải bước đi qua, mua kế tiếp màu đỏ máy xay gió đưa cho nàng. Cầm, đừng ném. Châu Thanh Liên tiếp nhận máy xay gió, dán tại bên miệng thổi thổi, trên mặt lộ ra hài đồng giống như nụ cười. Máy xay gió tại trong tay nàng phi tốc xoay tròn, chiếu đến dương quang, dường như ngay tiếp theo tâm tình của nàng cũng cùng nhau bay bổng lên. Một đường đi một đường náo. Dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt, lại không người nhìn thấu Châu Thanh Liên ngụy trang. Chỉ nói hai người, là ca ca mang theo đệ đệ đi ra du ngoạn. Đương nhiên Tiêu Giác là ca ca. Châu Thanh Liên là đệ đệ, hơn nữa còn là không có thấy qua việc đời đệ đệ. Dù sao bao lớn người, vậy mà ưa thích chơi máy xay gió loại này trẻ con đồ chơi. Mặt trời chiều ngã về tây, hai người đứng ở một chỗ bốn bề vắng lặng trên cổng thành, nhìn ra xa dư huy kết thúc. Châu Thanh Liên ngửa đầu nhìn xem, tuấn mỹ bên mặt tại dáng mây làm nổi bật hạ, đẹp tuyệt nhân gian. Nàng khe khẽ thở dài, thật tốt, rất lâu không có vui vẻ như vậy qua, chỉ là thời gian tươi đẹp thực sự ngắn ngủi. Tiêu Giác mỉm cười, đưa tay đem bên thai nàng vái phát đường tới sau thai, về sau nhiều cùng ngươi đi ra đi một chút. Châu Thanh Liên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia nhu tình, lại nói khẽ, cảm ơn ngươi, tiểu hỗn đản. Tiêu Giác khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, nên nói tạ ơn chính là ta, nhường ta nhìn thấy không giống tầm lương. Hai người đối mặt một lát, Châu Thanh Liên gương mặt có chút phím hồng, cúi đầu xuống nói khẽ, lần sau chúng ta chạy xa một chút, liền đi hổ nhảy núi nhìn hoa đảo vừa vặn rất tốt. Tốt. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Châu Thanh Liên trong lòng ấm áp, ngước mắt hướng phía Tiêu Giác nở nụ cười xinh đẹp. Cho dù còn không có nhìn hoa đảo, nhưng có thể khẳng định kia khắp núi hoa đảo cũng không kịp nàng hiện tại nụ cười xinh đẹp. Tiêu Giác nhìn đôi mắt ngưng lại, trong lòng tim đập thình thịch, nhịn không được túi đầu len lén hôn một chút gò má của nàng. Châu Thanh Liên sững sờ, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Giác cho là nàng sẽ tức giận, đang chuẩn bị lên tiếng hướng nàng. Ai ngờ sau một khắc Châu Thanh Liên vậy mà nhón chân lên, chủ động đưa dâng hương hôn. Hai người bốn cánh môi va chạm một cái mắt. Tiêu Giác sửng sốt một chút, rất nhanh đảo khách thành chủ, sâu hơn nụ hôn này, bá đạo mà hung hăng, dường như mong muốn đưa nàng vào nhập thể nội. Châu Thanh Liên hô hấp dồn dập, tim đập càng ngày càng kịch liệt, thân thể dần dần mềm thành một bãi. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, ôm hôn tại mặt trời lặn dư vi bên trong. Thật lâu, Tiêu Giác buông ra Châu Thanh Liên thời điểm, nàng đã thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng. Ngươi muốn nín chết ta? Châu Thanh Liên bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Giác cúi đầu, cùng nàng cái chán chạm nhau đụng, tiếng nói khàn khàn nói, lại cho ta chút thời gian. Châu Thanh Liên nao nao, nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn, đôi mắt lập tức nhu mềm nhũn ra, nhẹ cắn môi dưới, ta giúp ngươi, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Tiêu Giác cười, ừm. Hai người song song đứng tại cao trên tường, quan sát cả tòa kim lăng. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua thành lâu, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. Rất dài. Nơi xa, âm u nơi hẻo lánh bên trong, hai cặp băng lãnh mà tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chòng chọc vào một màn này, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, thanh âm tràn ngập niềm ai. Không nghĩ tới vị này đại vũ quốc lục hoàng tử vậy mà vui thích nam sắc. Cánh rừng lớn cái gì chim đều có. Chuẩn bị một chút, trời tối độc thủ, Long Lân kiếm nhất định phải là chúng ta. Chương 69, sát thủ. Chương 69, sát thủ. Mặt trời chiều ngã về tây, hào quang dần dần tán, sát trời tối xuống. Cách ly cấm đi lại ban đêm còn có bao lâu thần, lúc này phố xá thường thường mới là náo nhiệt nhất, biển người như dệt. Tiêu Giác đưa mắt nhìn Châu Thanh Liên đi vào thanh ngâm các, tại nàng cẩn thận mỗi bước đi không bỏ trong đôi mắt, cười phất tay tạm biệt. Thanh ngâm các cách ly vương phủ có một khắc đồng hồ lộ trình. Tiêu Giác không có để cho xe ngựa, mà là dọc theo đường đi một bước nhoáng một cái chậm rãi ung dung bước chân đi thong thả, đi đến nơi nào đó yên lặng đường phố, đột nhiên dừng bước. Hắn ngước mắt nhìn về phía đầu ngõ. Đứng nơi đó hai người, một cao một thấp, một gầy một mập. Cao gầy nam trong tay bưng lấy một cuốn sách, túi đầu thấy chăm chú, bộ dáng nhã nhặn. Mà mập lùn nam là quỷ lùn, mắt tam giác lộ ra xảo trá, quay tròn loạn chuyển, một bộ tặc mi thử nhãn hèn mọn bộ dáng. Tới giết ta. Tiêu Giác nhíu mày, bình tĩnh nói. Nghe đồn võ quốc lục hoàng tử nhát như chuột, nhu nhược vô năng, hôm nay gặp mặt cũng là cùng nghe đồn không tương xứng. Cao gầy nam chậm rãi ngẩng đầu, quan sát toàn thể một cái Tiêu Giác, trong con ngươi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tạ ơn tán dương, các ngươi là ai phải tới? Tiêu Giác thuận miệng hỏi một chút. Cái này không thể trả lời. Cao gầy nam nhún nhún vai. Nếu không nói lại, ta có thể thêm tiền. Tiêu Giác mặt mũi tràn đầy chăm chú, một bộ có việc dễ thương lượng giọng điệu. Thật có lỗi, bọn hắn cho nhiều lắm. Cao gầy nam ngửa đầu tiếc hận thở dài. Thư sinh, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, một cái tay trói gà không chặt hoàng tử, giết chính là. Mập lùn nam không kiên nhẫn khoát tay áo, vẻ mặt khinh thường, lập tức từ trong ngực móc ra sắc bén dao găm. Hắn gión mũi chân, thấp bé mập mạp thân thể lại nhanh nhẹn mạnh mẽ dị thường, như là báo đi săn cấp tốc hướng phía Tiêu Giác nhào tới. Soát, dao găm thẳng tắp mà xuống, thẳng đến Tiêu Giác mặt. Tiêu Giác đôi mắt lấp lóe xuống, phát giác được đối phương chỉ là bình thường sát thủ, không có nội lực chấn động, thời hận tránh thoát một kích này. Dao găm đâm vào không khí sau, mập lùn nam nháy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, bất quá không có mơ tưởng, chỉ coi đối phương hảo vận. Không chút do dự lần nữa vung dao găm đánh tới. Tiêu Giác đôi mắt nhíu lại, đúng là tay giơ lên, bắt lại mập lùn nam cổ tay, đem dao găm đoạt tới trong tay mình. Ách! Mập lùn nam nhìn xem hai tay trống trơn, dao găm vậy mà tới con mồi trong tay, không khỏi ngây ngẩn cả người. Muốn không? Trả lại ngươi. Tiêu Giác nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, tiện tay đem dao găm ném trả lại mập lùn nam. Mập lùn nam vô ý thức đưa tay muốn đi tiếp. Không tốt. Mập mạp, lùi. Sau lưng thư sinh lúc này đống nhiên đôi mắt đống nhiên co rụt lại, lo lắng hô to, nhưng hiển nhiên đã chậm. Chỉ thấy Tiêu Giác ném ra dao găm, vốn nên hiện ra vật rơi tự do trạng thái, nhưng không biết sao, dao găm vậy mà chính mình chết đi quy tích, trực tiếp hóa thành một đạo hữu quang bạch phá không khí, sau đó mạnh mẽ bắn vào mập lùn nam cổ họng bên trong. Siêu, phúc, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Mập lùn nam khó có thể tin chừng to mắt, đưa tay gắt gao che lấy cái cổ, thống khổ ngã xuống. Bình một tiếng, chân của hắn có quắp hai lần, chết không nhắm mắt. Thư sinh con mắt đỏ lên, cũng không tiếp tục phục lúc trước nhã nhặn, cúi đầu thống khổ mắt nhìn mập lùn nam, lại ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận Tiêu Giác, nghiến răng nghiến lợi nói, là nội lực, ngươi lại là võ giả. Ai, thật không tiện, không dừng khí lực, không cẩn thận đem đồng bạn của ngươi cho đâm chết. Tiêu Giác có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, một bộ rất vô tội bộ dáng. Thử, đừng tưởng rằng là võ giả thì ngon. Thư sinh em chậm nói, chậm rãi mở ra tay phải, một tầng nhàn nhạt bạch khí tự nơi lòng bàn tay thoát ra. Hắn đột nhiên nắm tay, bạch khí trong nháy mắt bọc lại làm cái nắm đấm, cách không hất lên, vậy mà mang theo sắc bén cương phong. Trong lúc này lực hùng hậu trình độ, hiển nhiên tấn cấp tam lưu võ tu cảnh đã có không thời gian ngắn. Tiêu Giác thấy sửng sốt một chút, lập tức có chút hâm mộ nhìn lấy thư sinh trên nắm tay ngưng luyện ra nội lực quyền sáo, nói, nội lực lại còn có thể dạng này dùng, có thể hay không dạy một chút ta? Dạy ngươi, dạy ngươi, đi chết. Ngũ nhạc quyền, Thái Sơn áp đỉnh. Thư sinh nhảy lên cao ba thước, một quyền mang theo cương khí thẳng đến Tiêu Giác mặt mà đi, uy thế dọa người. Tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền gần trong gang tấc. Tiêu Giác đôi mắt chớp lên, mũi chân hơi chia xuống đất mặt, cả người mượn lực nhảy lên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Thư sinh nắm đấm rắn rắn chắc chắc đập vào Tiêu Giác vừa rồi chỗ đứng chi địa, trong nháy mắt đem cứng rắn bàn đá xanh cho hoanh ra một cái sâu đạt một chỉ quyền lớn đến. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị ngươi đập trúng. Tiêu Giác vô ngực, có chút đau lòng nhìn lấy thư sinh nắm đấm, lại nói, ngươi nắm đấm có đau hay không à? Ngậm miệng. Ngũ nhạc quyền, Hành Sơn thúc ngựa. Thư sinh nổi giận, lại lần nữa giơ lên nắm đấm. Màu trắng nội lực quyền sáo tại hơi ám trong ngõ nhỏ vậy mà hiện ra ánh nhuận con trạch. Một quyền này càng nhanh, cũng càng gấp, thậm chí vượt qua mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ. Hô hô. Quyền phong quét ở trên mặt có chút đau nhức. Tiêu Giác ánh mắt chớp lên, lần này không tiếp tục tránh. Hắn học thư sinh dáng vẻ, cũng giơ lên nắm đấm đến. Năm ngón tay mở ra, đột nhiên một nắm. Ông. Sau một khắc, một cỗ so thư sinh còn muốn nồng đậm khí lưu màu trắng chậm rãi bao khỏa ở quả đấm của hắn. Hành Sơn thúc ngựa. Tiêu Giác đôi mắt chớp lên, tiểu vô tướng công nhanh chóng phát động, một nháy mắt bắt được thư sinh quyền pháp tinh diệu. Nâng quyền, lên tiếp. Như thế chiêu thức, như thế động tác. Nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt. Bèn, một cỗ mạnh mẽ khí lãng quần quần mà lên, đem ngõ nhỏ hai bên gạch đá xanh ngói tường nổ thất linh bát lạc, gạch vỡ rơi là tả trên đất. Phúc. Thư sinh thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã tại ngõ nhỏ trên vách tường, miệng bên trong dâng trào ra một búng máu. Hắn đầy mắt hoảng sợ nhìn đứng ở nguyên địa bình tĩnh chỉnh lý ống tay áo, toàn thân lông tóc không hao tổn Tiêu Giác, khó có thể tin nói, ngươi thế nào cũng biết ngũ nhạc quyền. Gia hỏa này không chỉ có sẽ, dường như so với hắn càng giống chính thống, uy lực cũng lớn không chỉ một bậc. Tiêu Giác nhún vai, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mộng bức thư sinh, nụ cười sán lạ, vừa rồi theo ngươi học à? Chương 70, hai kiếm. Thư sinh trầm mặc, trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng đến tất sát bảng bên trên liên quan tới Tiêu Giác giới thiệu, đại vũ lục hoàng tử, không còn gì khác, tiềm lực không. Mẹ nó, ai hồ biên loạn tạo tin tức, cái này cũng gọi không còn gì khác. Ngươi gặp qua tên kia nhìn một chút chiêu thức, liền hoàn toàn nhớ kỹ đồng thời có thể thuần thục vận dụng sao? Còn tiêm lực không? Ta nhổ vào. Thư sinh trong lòng bị khuất, hắn hiện tại thật muốn phun một bãi nước miếng chết cái kia ghi chép tất sát bảng tin tức, lại báo cáo sai quân tình ra hỏa. Còn có cái gì di ngôn? Tiêu Giác hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, không định lại bồi thư sinh chơi tiếp tục. Khu cụ thư sinh khó khăn từ dưới đất bò dậy, khoe môi nết lên vết máu, không ngừng ho khan, trong mắt tràn đầy oán độc cùng hận ý, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? A. Tiêu Giác nhíu mày, khép mắt nhìn hắn. Ha ha ha. Thư sinh rũ cụp lấy đầu, cười có mấy phần điên cuồng. Hắn sờ tay vào ngực móc ra một cái bình sứ, theo trong bình đổ ra một quả xích hồng sắc đan dược đến, nhét vào miệng bên trong, ngửa đầu ăn vào. Ăn vào trong mấy mắt, một sợi sơn máu tươi đen ngòm theo khóe miệng của hắn nhỏ giọt xuống. Tí tách, máu đen rơi vào bản đá xanh bên trên. Sau một khắc, bèn, thư sinh quanh thân bỗng nhiên bắt đầu bộc phát ra nồng đậm khí thế, hai mắt trở lên, thân thể phồng lên. Hắn phần eo cơ bắp điên cuồng từng cục, trên cánh tay cơ bắp cũng đi theo nhô lên từng khối, giống như cốt thép xi măng đúc thành, tràn ngập lực lượng kinh khủng cảm giác. Nội lực chấn động cũng đi theo nhanh chóng kéo lên. Cuối cùng, ba. Một tiếng vang trầm. Thư sinh đột phá tam lưu võ tu cảnh cánh cửa, vậy mà nhảy lên thành công tấn cấp làm nhị lưu. Tiêu Giác đôi mắt sững sờ, có chút không dám tin tưởng trước mắt chỗ nhìn thấy. Ngoa tạo. Gia hỏa này gặm thuốc gì mạnh như vậy? Một viên thuốc xuống dưới, vậy mà trực tiếp theo tam lưu võ tu tấn cấp làm nhị lưu võ tu. Tiêu Giác nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, có chút trông mà thèm nhìn xem rơi vào thư sinh bên chân không bình thuốc. Đáng tiếc không có, không phải mang về một quả dao cho lão khất cái nghiên cứu một phen, cố gắng có thể có chế tạo ra cái gì kinh thế thần đan đến. Một quả xuống dưới, trực tiếp mát cấp loại kia. Khục, đương nhiên loại chuyện này Tiêu Giác cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Ta liền biết. Vật ký của ta nhất định sẽ không quá kém, quả nhiên thành, ha 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 ha, ha ha ha. Thư sinh điên cuồng cười ha ha. Đông nhiên ngước mắt, huyết hồng nguyện như là dã thú hung ác trừng mắt Tiêu Giác, giọng khàn khàn nói, tiểu tử, đi chết đi. Nói xong, cổ tay hắn lắc một cái, lần nữa giơ lên năm đấm đối với Tiêu Giác mặt đập tới. Bá, nhanh. So với lúc trước đâu chỉ nhanh hơn gấp 10. Cơ hội chớp mắt liền đến. Tiêu Giác con ngươi co rụt lại, có chút nghiêng đầu. Vâng. Thư sinh cung lớn nắm đấm trực tiếp đánh xuyên Tiêu Giác sau lưng vách tường, lưu lại một cái quyền động. Trên vách tường gạch đá băng vỡ đi ra, từng đầu khe hở lan tràn mà ra. Bụi đất lộn xộn dương. Tiêu Giác nhíu mày, giơ lên nắm đấm hướng phía thư sinh đánh tới. "Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi vừa rồi thực lực còn có thể đánh bại ta sao?" Thư sinh cười lạnh liên tục, một quyền nên đón tiếp lấy. Phanh. Hai người quyền trưởng chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ thanh âm điếc tai nhức óc. Tiêu Giác lảo đảo rời khỏi cách xa mấy mét, thư sinh thì không hề động một chút nào. "Ha ha ha," thư sinh ngửa mặt lên trời cười to. Đôi mắt bên trong đều là trào phúng cùng khinh thường, nói, ta cho ngươi biết, đây chính là thực lực chênh lệch. Ngươi bây giờ căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Tiêu Giác luốt luốt cổ tay, không có mở miệng, trong mắt có phong mang hội tụ. Tiểu tử, lần này ngươi không có cơ hội, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói. Thư sinh bước chân đạp một cái, cả người bỗng nhiên nhảy đến giữa không trung. Hắn giơ cao nằm đấm, đem thân thể cung thành hình bán nguyện, xúc thế trọng lực một quyền rơi xuống. Một quyền này lại không giữ lại, kinh khủng âm thanh rít gào quanh quẩn trong nó hẻm. Một cỗ áp đảo khí thế tự trên thân lan tràn ra, hình thành từng vòng gợn sóng. Hướng phía bốn phía quyết tán. Hồ Tiêu Giác hít sâu một hơi, đôi mắt thâm thúy một chút, khí thế trên người cũng theo đó nhấc lên. Âm ầm hắn không gian chung quanh nhiệt độ kịch liệt trở nên lạnh, liền không khí đều biến bướng nhíu lên. Ngay sau đó, liền thấy Tiêu Giác tay phải chậm rãi nâng lên, cùng nổi lên hai ngón, hướng phía phía trên đột nhiên đâm một cái. Ông, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo ở trong màn đêm vang vọng. Vạn kiếm quy tông phát động. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Giác cũng không đủ nội lực chèo chống bộ kiếm thuật này, nhưng là dù chỉ là tiết lộ một tia kiếm mang đến, cũng là long trời lở đất. Suy một đạo băng lãnh mà sắc bén kiếm mang đột nhiên từ đầu ngón tay hắn phun ra, xé rách không khí, lập tức hóa thành bạch quang, hướng phía thư sinh tật bắn đi. Cái gì? Thư sinh sắc mặt đại biến, không dám thất lễ, vội vàng chuyển di phương hướng, né tránh đi qua. Phúc. Một hồi trầm đục chuyển đến, kiếm mang lao thư sinh áo bào xẹt qua, tại lồng ngực chỗ mở ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu me đầm địa. Thư sinh trên thân khí thế chợt giảm, hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua trước ngực kia một đầu dài đến khoảng 2 tấc vết thương, trong mắt hiện một vẻ hãi nhiên. Sao? Làm sao có thể? Ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, cả người bỗng nhiên cứng đờ. Lại một đạo bạch quang tại thư sinh trước mắt thoáng qua. Sau đó, một đầu màu đỏ dây nhỏ tại cổ của hắn chỗ chậm rãi lan tràn mà ra. Máu tươi như là như nước suối mãnh liệt mà ra. Hai đạo thư sinh con ngươi tan rã, tiết hầu nhấp nô mấy lần, một câu lời còn chưa nói hết, đầu liền cùng thân thể điểm nhà. Ung ung cục rơi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Phù phù. Cổ trở xuống thi thể lúc này mới đập đầm ầm rơi trên mặt đất. Hô hô Tiêu Giác rũi tay bị tường, cái trán nổi lên tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới vạn kiếm uy tông như thế khó dùng. Vẹn vẹn sử xuất hai đạo kiếm mang liền đem nửa cái đan điền hóa lỏng nội lực tiêu hao hầu như không còn. Nếu là tạo ra vạn đạo kiếm mang đến, Tiêu Giác sắc mặt chấp nhận, thầm than, không bị ép thành người khô mới là lạ. Bất quá may mắn, tại cựu chuyển huyền thiên công nhanh chóng vận hành ra trí hạn, trong đan điền hóa lỏng nội lực đang nhanh chóng ngưng tụ, khôi phục cực nhanh. Tiêu Giác hít sâu một hơi, cưỡng ép trong hạ thể phun trào khí huyết, không dám lưu thêm. Có trời mới biết còn có hay không cái gì khác sát thủ mai phục tại phụ cận. Nếu là lại tới một cái, hắn thật là muốn bàn giao ở chỗ này. Tiêu Giác ngồi xổm người xuống tại hai tên thích khách trên thân lục lọi mấy lần, lật ra hai cái túi, mở ra liếc một cái, đôi mắt sáng rõ. Không hổ là sát thủ a, thật mẹ nó có tiền. Hắn nhanh chóng đem túi ôm vào trong lòng, quay người li mở hẻm nhỏ, cố ý hướng nhiều người địa phương đi, sau đó hướng phía Vương phủ bước đi. Ngay tại Tiêu Giác li mở sau đó không lâu, hai đạo bóng đen lặng yên không tiếng động rơi vào ngõ sâu bên trong. Bọn hắn túi đầu nhìn thoáng qua mập lùn nam cùng thư sinh thi thể, trong mắt lóe lên kinh nghi bất định, chuột đất cùng thư sinh vậy mà chết. Xem ra vẫn là nhất kích tất sát chuột đất cũng coi như trên giang hồ một cái hảo thủ. Xem ra suất liên tục chiêu cơ hội đều không có liền chết kia tính là gì. Thư sinh thật là ám bảng trước 100 cao thủ, thậm chí vận dụng tăng thực lực lên đan dược không phải cũng là hẳn là người kia nương tử xuất thủ. Đi, đến mau chóng thông chi lâu chủ mới được. Chương 71, chính thống y đạo truyền nhân. Chương 71, chính thống y đạo truyền nhân. Vương phủ đêm kia, dưới ánh đến, chờ Tiêu Giác về đến phòng thời điểm, Vương đạo vận đã đợi ngủ thiết đi. Nha đầu này liền mặc một bộ đơn bạc tơ chất váy ngủ, nằm nghiêng, một đôi ngọc thủ gối lên dưới gương mặt, thân thể mềm mại hiện ra dãy núi chập trùng giống như hoàn mỹ hình giọt nước. Nàng tựa hồ làm rất thương ngọt động, khoe môi bệnh lên lấy, trước người đệm chăn xốc lên một nửa, cố ý lưu lại một cái vị trí hiển nhiên là vì chờ Tiêu Giác trở về. Kết quả không đợi được, chính mình lại ngủ thiếp đi. Tiêu Giác thở dài, đưa tay sẽ bị tấm đệm chậm rãi đắp lên, sau đó rón rén bỏ lên giường giường. Tại hắn nằm xong về sau, mùi thơm tiếng hít thở chuyển đến, Vương đạo vận nâng lên cánh tay ngọc, ôm lấy bờ eo của hắn. Phu quân trở về, lười biếng giọng mũi lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khả năng là buồn ngủ quá, nàng kia tú khí lông mi khẽ run mấy lần, chung quy là không có mở ra con người đến. Tiêu Giác thân thể hơi mở ra, lập tức ôm Vương đạo vận tinh tế vòng eo, vỗ nhẹ nàng mềm mại lưng, dỗ dành, ngủ đi, nương tử ngủ ngon. Vương đạo vận giống mèo con như thế, đem đầu chôn ở bộ ngực của hắn, nhẹ nhàng cọ sát hai lần, sau đó lại đi tiêu rắc trong ngực chui chui, giống con bạch tuộc như thế treo ở trên người hắn. Cuối cùng rốt cục tìm đúng dễ chịu tư thế, nặng đã ngủ say. Tiêu rắc trong lồng ngực mềm mại mùi thơm ngát thân thể mềm mại, trong lúc nhất thời còn chưa ngủ ý ngón tay hắn vuốt cằm, đang suy tư điều gì. Tiêu rắc cảm giác chính mình rất có thể là trong truyền thuyết chiêu tà thể chất. Không phải làm sao lại một tháng không đến liền kinh nghiệm hai lần ám sát. Hơn nữa cùng lần đầu tiên âm thầm tập kích bất ngờ khác biệt. Lần này là trực tiếp xuất hiện ở ngoài sáng, hơn nữa giống như là mang theo một loại nào đó rất mục đích rõ ràng tính. Tiêu giác âm thầm suy nghĩ một vòng, gần nhất giống như không có có đắc tội qua người nào, muốn nói không phải phải đắc tội. Khả năng chỉ có nhà mình mấy cái hoàng huynh. Sẽ là ai chứ? Có khả năng nhất chính là tam hoàng tử Tiêu Thịnh Lăng. Tên kia ghét nhất hắn. Đối. Nhất định là kia thằng cờ hó. Còn có lần trước Bách Lý Phong cũng rất có thể là hắn làm. Cho dù không phải, cũng coi như trên đầu của hắn. Tiêu giác đôi mắt híp híp, đáy lòng nhận định là Tiêu Thịnh Lăng thuê giết người hắn, một cỗ ngọn lửa vô danh bừng bừng dấy lên. Vị này tốt tam ca a. Lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc hắn. Xem ra là thời điểm nhường hắn nếm thử đau khổ. Tiêu giác ở trong lòng hạ quyết tâm, sau đó nhắm mắt lại, quyết định ngày mai nhường thị nữ Thanh Loan đi thăm dò một chút Tiêu Thịnh Lăng nội tình, sau đó nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Khí một đêm trằn trọc ngủ không được. Ngày kế tiếp, Tiêu giác trời chưa sáng liền tỉnh lại, gọi tới Thanh Loan. Thanh Loan sau khi ra cửa, vừa giữa trưa liền trở lại. Còn đem tam hoàng tử Tiêu Thịnh Lăng nội tình cho mò được rõ rõ ràng ràng. Điện hạ, cho. Thanh Loan đem một chương bị kín tin đưa cho Tiêu giác. Tiêu giác xé mở giấy niêm phong, mở ra nhìn lại. Tam hoàng tử Tiêu Thịnh Lăng, yêu thích xa hoa lãng phí, tham lam ái tài, ngang ngược bất nhân, lại thật đẹp sắc ngân, những này đặc thù cũng là cùng hắn vị này tốt tam ca hình tượng phù hợp. Tiêu giác âm thầm gật đầu, tiếp tục nhìn xuống, lập tức đôi mắt hơi sáng, âm thầm liễu lưới. Có thích vợ người chi đam mê, càng là mấy lần lưu chuyển hậu cung, nhìn lén tần phi tắm rửa, thậm chí ngay cả mình gì vô sỉ. Thật sự là vô sỉ. Gia hỏa này hành vi thật sự là quá ác liệt. Nhìn một chút, liền Tiêu giác cũng không khỏi nhìn mà than thở. Loại người này, chết đều là đáng đời. Thanh Loan những tin tức này người chỗ nào hỏi thăm, có thể tin được không? Thanh Loan nghe vậy, biểu lộ chân thành nói, nô tỳ trong cung có rất nhiều quen biết tỷ muội. Những tỷ muội kia phần lớn phụng dưỡng tại các phi tử bên người, cung trong mọi cử động chạy không khỏi hai mắt của các nàng. Cho nên tam hoàng tử chuyện, các nàng toàn bộ biết được. Tiêu giác khen ngợi dường như nhẹ gật đầu, hướng Thanh Loan giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Kỳ hỉ. Thanh Loan bị khen cảm giác rất vui vẻ, cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền, lập tức chớp mắt hiếu kỳ hỏi thăm. Như vậy điện hạ định làm gì? Làm thế nào? Dù sao cũng là tam ca, không thể làm quá mức. Tiêu giác trên mặt tràn đầy một vệt nụ cười hiền hòa. Hắn run lên trong tay phong thư, lập tức gấp lại nhét vào trong ngực, sau đó đứng dậy đi tìm Lao Khất Cái. Thanh Loan nhìn xem Tiêu giác trên mặt nụ cười sáng lạ, không khỏi dùng mình một cái, luôn cảm thấy nụ cười kia có chút đáng sợ. Bất quá điện hạ là người tốt, ai chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu. Thanh Loan trong lòng nghĩ như vậy nói, sau đó cũng đuổi theo sát. Tiêu giác đi vào Lao Khất Cái ở biệt lạc. Lao đầu. Tiêu giác vào nhà liền bắt đầu lớn tiếng ồn ào, cùng đòi nợ dường như. Lao Khất Cái ngồi xổm trong góc loay hoay một đống bình bình lọ lọ, ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, ghét bỏ khoát khoát tay, ra ngoài, khí nguyên đan còn không có luyện chế tốt. Qua mấy ngày liền lấy cho tiểu tử ngươi. Thanh Loan ngươi chờ ở bên ngoài một hồi, ta tìm lão nhân này đàm luận điểm việc tư. Tiêu giác quay đầu mắt nhìn Thanh Loan, chân thành nói. A Thanh Loan thấy Tiêu giác không mang theo nàng chơi, lập tức có chút thất vọng, bất quá vẫn là nhu thuận gật gật đầu, đi ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa lại. Ta đều nói khí nguyên đan còn phải mấy ngày khí nguyên đan không nổi. Tiêu giác khoát tay áo. Tiểu tử ngươi lại kìm nén cái gì xấu? Lão khất cái vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng xem ở Tiêu giác cho hắn quỷ môn thập tam châm trên mặt mũi, cũng không nổi giận, chỉ là ngựa khí cứng nhắc mà hỏi thăm. Khụ khụ. Tiêu giác vội ho một tiếng, lập tức đệ thấp tiếng nói hỏi, hướng phía Lao Khất Cái chen lấn chen lông mày, loại kia đan dược có hay không? Lao Khất Cái sững sờ, khép mắt trên dưới quét mắt Tiêu Giác, sắc mặt cổ quái, suy nghĩ tiểu tử ngươi khí huyết rất đủ, không giống như là sẽ dùng món đồ kia người, gần nhất hai ngày túng dục quá độ. Tiêu Giác lập tức đen mặt, cắn răng, cam tức thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, không phải ta dùng, ngươi lão nhân này đừng nói bậy, ta là hỏi ngươi có hay không? Ta không có. Lao Khất Cái lắc đầu, trên mặt đều là khinh thường, lão đầu tử ta chính là chính thống ý đạo truyền nhân, nhưng cái này bảng môn tà đạo đồ vật, há có thể vào được mắt của ta? Thật không có. Ngươi không cần lừa gạt ta. Lừa ngươi? Có kia thời gian dối sao? Lao Khất Cái sủi cười một tiếng, nhưng rất nhanh liền không cười được, nụ cười cứng ngắt trên mặt. Tiêu giác chậm rãi theo ống tay áo lấy ra một tờ viết tay giấy, tại trước mắt hắn lắc lư một chút, sau đó một chút xíu vỏ thành viên giấy. Thằng nhãi danh ngươi dám? Lao Khất Cái trong nháy mắt sù lông, đột nhiên lao đến, mong muốn đoạt Tiêu giác trên tay viên giấy. Tiêu giác sớm đã ngờ tới hắn sẽ như thế, bước chân một chút tránh ra. Lao Khất Cái trong mắt tràn đầy phẫn uất, một đôi mắt đỏ bừng trừng mắt về phía Tiêu giác, tức hồn hẹn, vung ra tờ giấy kia, có việc hướng ta lao đầu tử đến. Tiêu giác nhíu mày, nhàn nhạt, có. Vẫn là không có. Thử. Lao Khất Cái lập tức nhục trí đồng dạng co quắp ngồi dưới đất, túi đầu tại một đống bình bình lọ lọ bên trong tìm kiếm lấy, tiện tay ném ra 10 cái bình sứ nhỏ ném cho Tiêu giác. Miệng bên trong bất mãn lẩm bẩm lấy, ta yêu đại bổng truy, một ngày chỉ có thể dùng một quả, nhiều sẽ bạo thể mà chết. Liệt nữ nhu tình, trộn lẫn trong nước vô sắc vô vị, sử dụng sau một khắc đồng hồ thấy hiệu quả, bất quá không để nghị dùng, thương tâm trí. Bảy thất lang, sử dụng sau 2 canh giờ có hiệu quả, người sẽ đánh mất lý trí, hóa thân ra thú, sau đó không nhớ nổi phát sinh qua cái gì. Túy Hoa Âm Lao Khất Cái nói liên miên lại nhải giới thiệu. Tiêu giác nhìn xem trong ngực một đống bình bình lọ lọ, khóe miệng co giật một chút. Mẹ nó, cái này cũng gọi chính thống y đạo. Mà đâu? Tiêu Giác túi đầu suy tư một lát, vẫn là lựa chọn bảy thất lang đan dược này có ba cái tốt chỗ. Một là, hai canh giờ mới có hiệu quả, sẽ không khiến cho hoài nghi. Thứ hai, người sử dụng đánh mất lý trí, bất luận là làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng, không cần cố kỵ cái gì. Ba đi, không nhớ nổi phát sinh qua cái gì, cũng không nhớ được tự mình làm qua chuyện hoang đường. Chậc chậc, quả thực là vu oan giá họa hoàn mỹ đạo cụ. Vậy thì bảy thất lang A. Tiêu Giác gật gật đầu, nói là muốn bảy thất lang nhưng vẫn là đem tất cả dược hoàn đều một mạch nhét vào trong ngực. Đều là đồ tốt, không chừng về sau thời khắc mấu chốt có thể dùng đến. Uy, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Lao Khất Cái bỗng nhiên lên tiếng hỏi, có chút thịt đau nhìn xem có đi không về bà bối. Còn tới, đây chính là ta thật vất vả thu thập bà bối. Tiêu Giác không thèm để ý hắn, vung tay áo bảo ly mở. Tiểu tử ngươi, Lao Khất Cái tức hồn hện, đang chuẩn bị đuổi theo ra đi. Soạt, xuề tay ra chép giấy bị Tiêu Giác công thân tiện tay ném đến. Lao Khất Cái đôi mắt sáng rõ, một thanh tiếp được viết tay giấy, sau đó túi đầu quét mắt phía trên chữ viết, sắc mặt biến đổi khó lường. Ủy môn thập tam châm thứ 6 kim châm tiểu tử này sẽ không phải thật có hoàn chỉnh một bộ châm pháp a. Lao Khất Cái trái tim phanh phanh cuồng loạn lên. Không ai so với hắn càng hiểu bộ này châm pháp tầm quan trọng. Nếu là thật có lời nói, tiểu tử này liền người tiên. Liên để cho Dược Vương cốc cốc chủ quỳ xuống đất cúng bái cũng không phải là không thể. Ủy môn kim châm hạ không oán hồn, y người chết mọc lại thịt từ xương, khởi tử hồi sinh lịch thiên thuật. Lao Khất Cái thì thào nói nhỏ, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên vẻ buồn bã. Tiêu Giác theo Lão Khất Cái trong phòng lúc đi ra, Thanh Loan đã chờ ở bên ngoài lấy. Điện hạ. Thanh Loan nhìn thấy Tiêu Giác sau, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó cúi đầu, trầm mặc không nói. Nha đầu này ở trước mặt hắn xưa nay đều rất đơn thuần, vui vẻ khổ sở đều sẽ từng cái viết lên mặt. Hiện tại trầm mặc xuống, không cần nghĩ cũng biết nàng khẳng định lại để tâm vào chuyện của bạn. Thế nào? Tiêu Giác xoa bóp nàng mượt mà gương mặt xinh đẹp, trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Thanh Loan có chút tự trách cúi đầu, trong mắt lộ ra thương cảm. Nô tỳ có phải hay không quá yếu, đã không giúp được điện hạ cái gì? Không phải không nguyện ý dẫn ngươi chơi. Tiêu Giác bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay vỏ rối Thanh Loan mềm mại tú phát, sau đó tại thiếu nữ mê mang trong ánh mắt, dịu dàng nói, điện hạ muốn đi làm chuyện quá mức dơ bẩn. Thanh Loan khả ái như thế, không thích hợp đi nhúng chạm những cái kia hắc ám đồ vật. Thanh Loan liền giật mình, nguyên bản ảm đạm con ngươi, lập tức liền sáng rỡ, sáng tỏ huyền như tinh không đầy sao. Điện hạ không phải ghét bỏ nàng, mà là tại quan tâm nàng. Điện hạ. Thanh Loan nghe Tiêu Giác lời nói, chóp mũi chua chua, nghẹn nào, vành mắt đỏ rừng rực, liền phải rơi lệ. Nàng rất dễ dàng cảm động, bởi vì hắn một ánh mắt hoặc là một câu trong lúc lơ đãng quan tâm liền có thể tùy tiện treo chọc lên tâm tình của nàng. Đồng đốc, khóc cái gì? Tiêu Giác thở dài bất đắc dĩ, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Điện hạ, Thanh Loan thích cùng điện hạ cùng một chỗ. Thanh Loan ngửa đầu, hít mũi một cái, đối với Tiêu Giác lộ ra sán lạn ngọt ngào mỉm cười, cho dù là đi làm chuyện xấu cũng vui vẻ chịu đựng. Tiêu Giác nghe vậy lập tức cứng miệng không trả lời được, không khỏi nở nụ cười khổ. Nữ nhân bên cạnh hắn thế nào cả đám đều như thế. Đáng yêu. Người A. Tiêu Giác gõ gõ trán của nàng, một bộ rất nhức đầu biểu lộ. Kỳ hỉ. Điện hạ, ngươi liền đáp ứng đi. Thanh Loan thẻ lưỡi, hoặc bát cười một tiếng, sau đó lôi kéo Tiêu Giác ống tay áo, lắc ga đãng. Lắc Tiêu Giác tâm rốt cuộc cứng rắn không dậy nổi, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý xuống tới. Tốt tốt tốt, để ngươi đi theo. A. O, o. Thanh Loan vui vẻ reo hò một tiếng, sau đó lanh lợi đi theo phía sau hắn. Chương 72, Lãnh Nguyệt chương 72, Lãnh Nguyệt hoàng tử sau khi thành niên liền sẽ chuyển ra hoàng cung, đem đến Kim Lăng thành nội phủ ở Tam hoàng tử Tiêu Thịnh Lăng phủ đệ xây ở Bình Khang đường phố khu vực trung tâm. Chính hắn chọn vị trí, nguyên nhân rất đơn giản, cách ly Kim Lăng thành hai đại thanh lâu một trong Bình Khang phường gần. Tòa này Bình Khang phường là hoàng thành dưới chân đám hoàng khố tử đệ căn cứ, bên trong ngư long hỗn tạp, không thiếu mỹ nhân. Tiêu Thịnh Lăng tuyển nơi này, cũng coi là vì chính mình tìm vui. Cùng thanh mâm các nữ tử bán nghệ không bán thân kinh doanh hình thức khác biệt, Bình Khang phường bên trong là chân chính đèn đỏ rượu lục, ngập trong vàng son, trong phường phong trần nữ tử đều là lấy bán mà sống. Ngẫu nhiên cũng biết nâng mấy cái thanh quan nhân, cuối cùng cũng bất quá là treo giá mà thôi. Trên đường, Thanh Loan đi theo Tiêu Giác bên người. Hai người đổi áo liền quần, đầu đội mũ rộng vành, cách ăn mặc thành giang hồ nhân sĩ bộ dáng. Dù sao cũng là đi làm chuyện xấu, không thể quá lộ liễu. Thanh Loan vừa đi, một bên nhỏ giọng tại Tiêu Giác bên cạnh nói, điện hạ, tam hoàng tử đoạn trước thời gian đều sẽ tới Bình Khang phường bên trong tầm lạc, mãi cho đến đêm khuya giờ tí mới có thể ly mở, mấy ngày nay đi thiếu đi à? Đổi tính. Tiêu Giác nhíu mày. Thanh Loan lắc đầu, nghe nói gần nhất bệ hạ cố ý tác hợp tam hoàng tử cùng Triệu quận Lý thị đích nữ thông gia, có thể là nguyên nhân này, hắn mới tạm thời thu liễm rất nhiều. Triệu quận Lý thị cũng coi là uy tín lâu năm môn thiệt, mặc dù so ra kém đồng bằng tuần vương thị, thanh hà thôi thị. Loại này thê đội thứ nhất siêu cấp môn thiệt, nhưng trên trăm năm tích lũy được nội tình vẫn như cũ thâm hậu. Trong tộc có không ít tử đệ vào triều làm quan, không thiếu có tam phẩm trở lên đại quan. Mà Triệu quận Lý thị lao ra chủ từng đảm nhiệm qua lại bộ thượng thư, mặc dù bây giờ đã thoái ẩn, nhưng là lực ảnh hưởng còn tại, triều đình hơn phân nửa quan lại đều là học sinh của hắn. A, lão đầu kia cũng là đối tam ca không tệ đi. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng. Điện hạ nghĩ sai. Triệu quận Lý thị lực ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở Tây Nam Bộ Ích Châu quận, ly kinh thành trọn vẹn cách xa và dặm. Vậy hạ cử động lần này có thể là muốn đợi Tam hoàng tử theo Thượng cung học viện kết nghiệp phong vương sau, đem hắn đất phong thiết lập tại Tây Nam Ích Châu quận bên trong. Nếu là như vậy, Tam hoàng tử cùng Triệu quận Lý thị thông gia, có Lý thị môn phiệt gia trì, tại Ích Châu thời gian cũng có thể khá hơn một chút. Bất quá chuyện này còn cần cẩn thận kiểm chứng, không tốt kết luận. Thanh Loan một bên phân tích vừa nói. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, cảm thấy có đạo lý, suy tư một chút, hơi lúng túng một chút lên. Tam ca Thu Liễm muốn làm người tốt, cứ như vậy tìm không thấy cơ hội ra tay a. Tính toán, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Tam hoàng tử phụ đệ. 3. Tiêu Thịnh Lăng một bàn tay lắc tại thiếp thân thị nữ Lãnh Nguyệt trên mặt. Nguyên nhân là Lãnh Nguyệt bưng tới nước ấm cho Tiêu Thịnh Lăng rửa mặt lúc, bọt nước không cẩn thận ở tại trong mắt của hắn. Phế vật đồ vật, xấu xí thì cũng thôi đi, liền điểm này hầu hạ người chuyện cũng làm không được, ngươi còn có thể làm gì? Tiêu Thịnh Lăng xoa mắt, tức giận trách cứ Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cúi đầu, thường thường không có gì lạ trên khuôn mặt, nhiều hơn một đạo không bình thường dấu đỏ. Nàng dường như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, bị đánh cũng là không lên tiếng, chỉ là trong mắt yên lặng ủy. Nếu không phải nhìn ngươi đi theo mẹ ta bên người làm việc nhiều năm, sớm đem ngươi bán ra. Tiêu Thịnh Lăng một bên dùng khăn gấm lau chính mình quẹt mắt, một bên phẫn hận nói rằng. Lãnh Nguyệt bờ môi nhấp thành một đường thẳng, không có phản bác. Tiêu Thịnh Lăng lạnh hừ một tiếng, không kiên nhẫn khoát tay áo, lăn ra ngoài. Lãnh Nguyệt nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, khom lưng, bước nhanh ra ngoài. Nàng vừa ra cửa phòng, trong phòng liền truyền đến một hồi đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Lãnh Nguyệt là trong cung cố ý bồi dưỡng nữ thị vệ, lúc trước một mực chờ trong cung phục dịch lão hoàng đế phi tử, tại Tiêu Thịnh Lăng mẫu thân dưới tay làm việc. Về sau lại được phái tới bảo hộ Tiêu Thịnh Lăng. Đáng tiếc, Tiêu Thịnh Lăng chưa từng có cảm kích qua, thậm chí có khi còn động một tí đánh chửi nàng. Nguyên nhân là nàng dung mạo không đẹp nhìn, không phù hợp Tiêu Thịnh Lăng tiêu chuẩn thẩm mỹ. Lãnh Nguyệt cúi đầu thấp xuống, chậm rãi di động tới bộ pháp đi tới, đi vào ngoại viện trụ sở, đẩy mở một gian đơn sơ kho tủ, đóng cửa lại. Không có cửa sổ, chỉ có một cái tấm ván gỗ tường ngăn cách ngoại giới tầm mắt, tia sáng mờ tối, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Trong phòng ngoại trừ một giường rách nát đệm chăn, còn lại cái gì cũng không có. Lãnh Nguyệt ngồi xổm ở giường xuôi theo bên cạnh, hai tay chống lấy đầu gối, đem đầu chôn ở trong cửa tay. Cửa gỗ một tiếng quẹt kẹt, bị đẩy ra. Ai? Lãnh Nguyệt đôi mắt hơi liễm, thân ảnh bản năng bắn lên, dao găm trong tay hàn mang điểm điểm, bày ra tốt nhất tư thế chiến đấu. Ngày bình thường nơi này không có bất kỳ người nào sẽ tới, Tiêu Thịnh Lăng càng là liền cửa sân cũng sẽ không bước vào một bước. Cho nên lúc này, đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, đầu đội mũ rộng vành nữ tử nhường nàng rất cảnh giác. Lãnh Nguyệt tỷ, là ta. Thanh Loan chậm rãi vung lên mũ rộng vành, lộ ra tinh xảo xinh đẹp gương mặt đến. Lãnh Nguyệt khẽ giật mình, nguyên bản bình thản như nước động đồng dạng con người bỗng nhiên nổi lên gợn sóng chi sắc, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thanh âm rung động không xác định truyền ra. Thanh Loan, Lãnh Nguyệt tỷ. Thanh Loan đỏ hồng mắt xông lên trước, ôm lấy Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng vui mừng, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Thanh Loan đen nhánh nhu thuận tú phát, kích động nói rằng, thật là ngươi à? Lãnh Nguyệt tỷ, ngươi chịu bị khuất. Thanh Loan ngẩng đầu, nhìn xem Lãnh Nguyệt trên mặt cao sưng giấu bàn tay, nước mắt giống gây mất tuyến như thế gì rào rơi xuống. Lãnh Nguyệt bị nàng khóc đến không hiểu đau lòng, đưa tay vỗ nhẹ đầu của nàng, ôn nhu an ủi, đừng khóc đừng khóc, không có chuyện, chỉ là chịu một bạt thai mà thôi. Ngươi quên, chúng ta năm đó ở một khối luyện võ thời điểm, trên thân sắt bên nào cũng không biết chảy nhiều ít máu, không phải cũng rất đã tới sao? Thanh Loan hít mũi một cái, nước nở nói rằng, Lãnh Nguyệt tỷ năm đó khổ nhất, một người che chở tỷ bội chúng ta mấy cái, bị ma ma cha tấn chết đi sống lại về sau tỷ tỷ liền bị điều đi, chúng ta tìm ngươi thật lâu cũng không tìm được, thì ra đến nơi này ai? Đều đi qua, không để cập nữa. Lãnh Nguyệt thở dài, kéo Thanh Loan tay muốn cho nàng ngồi giường bên cạnh. Thật là mắt nhìn không chỗ đặt chân gian phòng. Nàng lông mày níu chặt, quay người lại dẫn nàng đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt đi vào trong sân, đem cửa sân khóa ngược lại. Thanh Loan ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta Thanh Loan muốn nói lại thôi. Không có việc gì, không thể nói liền không nói. Lãnh Nguyệt mỉm cười, nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn, mà là nắm Thanh Loan tay, mang nàng tới một chỗ đỉnh nghỉ mát hạ. Hai tỷ muội ôn chuyện một hồi. Thanh Loan do dự mãi, hay là tương lai mục đích nói ra. Đối với Lãnh Nguyệt, nàng là tuyệt đối 100% tín nhiệm. Dù sao từ nhỏ đến lớn tỷ muội, quả thực so thân sinh tỷ muội còn thân hơn. Lãnh Nguyệt nghe vậy sững sờ, lập tức trầm mặc một chút. Lãnh Nguyệt tỷ. Thanh Loan thận trọng nhìn nàng. Chuyện này không phải bình thường, ngươi không nên nhúng tay, tỷ giúp ngươi. Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra ám mang, chậm rãi ngẩng đầu, đưa tay vuốt vuốt Thanh Loan cái đầu nhỏ. Nàng biết mình việc cần phải làm sẽ mang đến hậu quả gì, một khi bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ở thương yêu nhất trước mặt muội muội, Lãnh Nguyệt không chút do dự đáp ứng xuống. Lãnh Nguyệt tỷ Thanh Loan trong lòng cảm động, nghẹn ngào kêu một tiếng. Nha đầu ngốc, khóc cái gì đâu? Ngươi bây giờ trưởng thành, không là tiểu hài tử. Lãnh Nguyệt nở nụ cười, trong tươi cười mang theo vài phần sủng ái, mặc kệ ngươi làm cái gì, thì mãi mãi cũng ủng hộ ngươi. Chương 73, lợn rừng cũng xứng ăn mảnh khang. Chương 73, lợn rừng cũng xứng ăn mảnh khang. Ô, Thanh Loan khóc như mưa cảm động không thôi, nào vào Lãnh Nguyệt trong ngực, ôm chặt lấy nàng. Âm Thầm Tiêu Giác nhìn xem ôm chặt cùng một chỗ hai người, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Thanh Loan tỷ muội nhân mạch quan hệ không khỏi cũng quá rộng chút ta. Trong đình viện phơi nắng, lại tới làm gì? Tiêu Thịnh Lăng nhìn xem trầm mặc đi tới Lãnh Nguyệt, trong mắt lóe lên chán ghét. Lãnh Nguyệt cúi đầu, bưng một chén trà nóng, sắc mặt bình tĩnh, con ngươi thanh lãnh, bưng trà ngọc thủ càng là ổn một nhóm. Điện hạ, Vũ An hầu phủ đưa tới đầu xuân trà, nô tỳ cho ngươi rót một chén. A. Tiêu Thịnh Lăng có chút kinh ngạc, nếu mày nhìn nàng, cái này mặt chết còn là lần đầu tiên như thế ân cần qua. Xem ra buổi sáng một cái tát kia không có phí công bại ra. Hừ. Về sau tay chân thả nhanh nhẹn chút. Tiêu Thịnh Lăng khinh thường hừ hừ, cầm lấy chén trà uống một ngụm trà, mí mắt cũng lười nhấc. Là. Lãnh Nguyệt cúi thấp đầu lên tiếng, lại chờ tại nguyên chỗ không có đi. Còn có chuyện gì? Tiêu Thịnh Lăng bưng qua chén trà lại uống một ngụm. lại ngoài ý muốn uống ngon, so trước kia uống bất kỳ lá trà đều tốt uống. Nữ nhân này pha trà tay nghề cũng là so tướng mạo mạnh hơn nhiều. Vũ An Hầu chi tử tại ngoài cửa phủ cầu kiến. Là tiểu tử kia Tiêu Thịnh Lăng sững sờ, trên mặt lập tức lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Hiển nhiên biết đối phương tới tìm hắn làm cái gì. Do dự mãi, hắn vẫn là phất phất tay, có chút bực bội la hét, không có gặp hay không, nói với hắn bản hoàng tử gần nhất cấm rủ. Lãnh Nguyệt đôi mắt chớp lên, túi đầu cung kính nói rằng, Vũ An Hầu chi tử nâng lên. Bình Khang Vương hôm nay có tân tấn hoa khôi bá. Tiêu Thịnh Lăng đôi mắt vừa mở, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, nổi nóng đến cực điểm. Cái này hôn trướng không nói sớm. Đi. Dẫn đường. Là. Lãnh Nguyệt đi theo Tiêu Thịnh Lăng bên cạnh thân, thâm thúy đôi mắt bên trong, xét qua một vệt nhàn nhạt tu quang. Hai người tới ngoài cửa phủ. Tiểu tử này người đâu? Thảo. Sẽ không chờ không kịp sớm đi đi. Tiêu Thịnh Lăng không nhìn thấy người, nhướng mày, lập tức hùng hùng hổ hổ, bước chân tăng tốc hướng phía Bình Khang Phường đi đến. Đi vào Bình Khang Phòng, đang lên lầu hai nhà cát. Hắn tìm một vòng cũng không có gặp Vũ An Hầu chi tử, có chút bất mãn nhìn xem Lãnh Nguyệt, hắn ở đâu? Lãnh Nguyệt lắc đầu, giả câm. Ngươi. Tiêu Thịnh Lăng có chút lửa giận, muốn mắng nàng, cuối cùng gặp nàng hôm nay biểu hiện không kém lại thôi. Tính toán. Đến đều tới, ngươi đi đem Bình Khang Phường Tú bà gọi tới. Tú bà là phong vận vẫn còn người đẹp hết thời, thấy một lần Tiêu Thịnh Lăng đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng, bận bịu chào đón mị thanh cười nói, ai u. Điện hạ, ngài cuối cùng tới. Nô gia đợi ngài rất lâu, mấy ngày nay thế nào không gặp đại giá ngươi quan lâm. Bớt nói nhiều lời, tân tấn hoa khôi đâu? Tiêu Thịnh Lăng ngữ khí rất sông. Tú bà biểu lộ khẽ giật mình, có chút ngượng bức. Tân tấn hoa khôi? Từ đâu tới tân tấn hoa khôi? Điện hạ gần nhất muốn đổi mới khẩu vị, ngươi không cần tư tàng. Lãnh Nguyệt thanh âm thanh thúy ở một bên vang lên, ngữ khí đạm mạc vô cùng. Đối, ngươi lão phụ không cần giấu riêng. Tranh thủ thời gian kêu đi ra, chẳng lẽ sợ bản hoàng tử thiếu ngươi bạc? Tiêu Thịnh Lăng tán dương mắt nhìn Lãnh Nguyệt, đối nàng thay đổi rất nhiều. Cái này khối băng nữ nhân cũng là càng ngày càng thượng đạo. Thay mới khẩu vị. Tú bà hiểu. Hoa khôi không tốn khôi không chủ yếu, trọng yếu là phong cách muốn mới. Nàng suy tư một lát, đôi mắt sáng rõ, đúng đúng đúng, lao phụ cái này đi mời, cái này đi mời. Nhanh lên, đừng nói nhảm, không phải bản hoàng tử đập các ngươi phường làm. Tiêu Thịnh Lăng thúc giục, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tú bà đội vàng lên tiếng, đội vàng ly mở. Lãnh Nguyệt vẻ mặt đạm mạc, nhìn cũng không nhìn Tiêu Thịnh Lăng một cái, con sau lưng ngón tay ngọc bóp mấy lần, đang tính thời gian. Dự hiệu tiếp qua nửa canh giờ không sai biệt làm tới. Điện hạ, nô tỳ tới ngoài cửa hầu lấy. Tính ngươi có nhãn lực thấy, đi thôi. Đợi chút nữa bất luận nghe được nhìn thấy cái gì cũng không cần quấy rầy tới ta, cũng không cần nhường bất luận kẻ nào tiến đến. Là. Chậc chậc, tân tấn hoa khôi Tiêu Thịnh Lăng khoát tay áo, vệ lên chân bắt chéo nằm ngửa tại trên giường êm, hai tròng mắt bên trong lặng yên đỏ lên mấy phần. Lãnh Nguyệt quay người đi ra ngoài, trông coi cửa phòng. Lúc này Tú bà mang theo một vị xinh đẹp giai nhân đi tới, cung kính đối với Lãnh Nguyệt không người nói, đây là hôm nay tiến đến người mới, Thủy Linh gốc, đại nhân ngài nhìn Lãnh Nguyệt nhìn lướt qua. 16 tuổi, làn da tuyết trắng, eo thon luyện chuyển một nắm. Mặc phấn tử sắc váy xa, bên hông dùng nhỏ vụn chân châu xuyên thành nơ con bướm, phối hợp nàng thẹn thùng bộ dáng, thật thật làm cho người thương tiếc. Chỉ là lần rừng cũng xứng ăn mạnh khang. Đổi phong cách muốn đủ mới, nhiều lần đều là kiểu nhược nữ tử, điện hạ không ngại ta đều chán ghét. Lãnh Nguyệt hơi hợt, lãnh đạm trả lời một câu. Tú bà sững sờ chỉ chốc lát, lại hiểu. Nàng kinh ngạc liếc qua cầm đoán gian phòng, nghĩ đến ngày xưa Kim Lăng thành bên trong những cái kia ăn chơi thiếu già chơi đến trò mới. Thầm than, mấy cái này công tử ca nhi thật sự là khó hầu hạ. Tú bà nghĩ xong, trong lòng quyết định. Đội vàng bồi tội nói, đúng đúng đúng. Lão phụ cái này đổi, lần này cam đoan nhường điện hạ hài lòng. Một lát sau, Tú bà lại nhận một vị trở về. Nguyên bản tiểu nhược nữ tử đã đổi thành phì nhân nhất mà phụ nhân trọng tải tại 200 cân tả hữu. Cái này Tú bà lấy lòng hỏi một câu, trong lòng rất là không chắc, dù sao cũng là suy đoán, vạn nhất đoán sai chọc giận bên trong vị kia ra, cũng không phải nói đùa. Ngoài dữ liệu, Lãnh Nguyệt dò xét mấy lần, lại hài lòng cười, đôi mắt dạo qua một vòng, thản nhiên nói, chuẩn bị thêm mấy cái, điện hạ buồn bực trong phủ đã mấy ngày, cũng nên buông lòng một chút. Là Tú bà nhãn tỉnh sáng lên, liên tục không ngừng túi đầu không lưng, chần chờ một chút, nhỏ giọng thăm dò hỏi, lại chuẩn bị mấy cái. Lãnh Nguyệt trầm mặt lại, nâng lên ngọc thủ đuốt ve thường thường không có gì lạ gương mặt, trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc. Hồi lâu, mới đạm mạc lên tiếng, không nhiều. Liên 10 cái a. Một cái bạt tay đổi một cái, cũng không quá mức a. Cái gì? Tú bà sắc mặt đại biến, trợn tròn trong mắt không dám tin. Điện hạ là điên rồi sao? Trên mặt nàng có chút khó khăn, trong phường không có nhiều như vậy a. Cho ngươi nửa canh giờ, đi tìm. Làm một ít chuyện lằng nhà lằng nhằng. Lãnh Nguyệt đôi mắt quét ngang, ánh mắt như lưới dao giống như đâm về Tú bà. Tú bà bị nàng kia đen thấm con ngươi giật nảy mình, thân hình lắc một cái, đội vàng chạy đi xuống lầu. Sau nửa canh giờ, Tú bà dẫn một đám oanh oanh yến yến tiến vào sương phòng, cái chán đã mệt mỏi xuất mồ hôi nước, cười khổ một tiếng, đều ở nơi này, bên trong mấy cái vẫn là sắt vách xưởng nhỏ bên trong mà tới. Làm không kém, thưởng. Lãnh Nguyệt tiện tay ném ra một thỏi bạc. Tú bà lập tức vui mừng nhướng mày tiếp nhận, nhét vào trong ngực. Nàng mắt nhìn trước mặt mười chắn thị tường do dự một chút, vẫn là có chút không yên lòng nói nhỏ giọng nói, đại nhân, có thể hay không nhiều lắm? Sẽ chơi hỏng. Người giao cho ta là được rồi, những chuyện khác không cần nhiều quản. Nhớ kỹ, chờ một lúc gian phòng thanh âm không ngừng, ngươi cũng không cần đi lên, càng không cho phép làm phiền điện hạ hào hứng. Mặt khác, tìm người đem toàn bộ lầu 2 bắt đầu phong tỏa, nếu để cho người khác gặp được điện hạ hôm nay cử động không cần ta nói, ngươi cũng biết sẽ là hậu quả gì. Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi cảnh cáo, nhàn nhạt trong ánh mắt lộ ra sát ý. Tú bà sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt ứa ra, toàn thân nhịn không được run run một chút. "Là, lão phụ minh bạch." "Lùi ra." "Là." Tú bà lau mồ hôi trán, như bay lăn đi xuống lầu, càng đem toàn bộ tầng 2 phong tỏa lên. Lãnh Nguyệt bấm ngón tay tính toán một cái thời gian, không sai biệt lắm. Nàng ngước mắt nhàn nhạt liếc mắt trước mặt 10 vị thịnh thế mỹ nhân trầm giọng nói, "Đều đi vào đi, bất luận điện hạ đợi chút nữa muốn các ngươi làm cái gì, đều tốt phối hợp." "Là." 10 tên tân tấn hoa khôi tề tề lên tiếng, cúi đầu thấp xuống đi vào trong phòng. "A." A rất nhanh trong phòng liền truyền đến giống như dã thu thanh âm, cách lấy cánh cửa khe hở một chút xíu thẩm đấu ra. Thanh âm nghe không hiểu có chút khiếp người. Lãnh Nguyệt đứng tại cạnh cửa, đưa tay đem cửa phòng khóa chặt bên trên, đôi mắt nhắm lại, ánh mắt rơi vào khác một bên ngoài cửa sổ thiên không. Nàng ánh mắt buồn vô cớ, dường như đang đổi ước cái gì, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Theo ban ngày đứng ở đêm kia, nghe kia thanh âm cao vút biến tiêu thảm, khàn giọng, kiệt lực. Sau đó không còn có thanh âm truyền ra. Lãnh Nguyệt vừa rồi thu liễm ánh mắt, xoay người theo trên cửa sổ cấp ra ngoài, biến mất tại yên tĩnh trong đêm tối. Chương 74, thà gây tiểu nhân, không gây nữ nhân. Chương 74, thà gây tiểu nhân, không gây nữ nhân. Tiêu Thịnh Lăng là giữa chưa đi. Bình Khang Phường là ban đêm phong. Nghe nói Tiêu Thịnh Lăng là bị dơ lên đi ra. Toàn bộ thái y viện nổi tiếng ngựa y toàn bộ điều động, mới đưa mệnh của hắn theo Diêm Vương dưới tay cho cấp về. Mặc dù mệnh còn tại, nhưng người phế đi. Đời này sợ là cùng nữ nhân vô duyên. Có người chứng kiến xưng. Đi vào nhấc người thời điểm, ở đây tất cả mọi người phun ra, nôn mật đều đi ra. Trang diện kia, cho dù là thường thấy sinh tử cảnh tượng hoành tráng cung trong lão thái giám cũng là nhịn không được sắc mặt trắng bệnh. Gọi thẳng không đành lòng lọt vào trong tầm mắt. Huống chi là người bình thường. Tiêu Thịnh Lăng lập tức phát hỏa, tiện thể lấy một cái tên là Lãnh Nguyệt thị nữ cũng cùng cháy rồi. Bởi vì, theo Bình Khang Phường Tú bà thẳng thắn, chuyện này kẻ đầu têu chính là cái kia đi theo Tiêu Thịnh Lăng bên người thiếp thân thị nữ. Người hưu tâm sĩ theo manh mối này sâu cởi xuống đi. Không cha không biết rõ, cha một cái giật mình. Vui thích vợ người ổ đả thị nữ lưu chuyển hậu cung nhìn lén gì tam hoàng tử Tiêu Thịnh Lăng từng cọc từng cọc, từng kiện làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối ác tính mê bối, đều tại thời khắc này lộ ra ánh sáng rồi. Quang luân chuyển hậu cung cái này đại nghịch bất đạo chuyện tôn ra. Chỉ sợ Tiêu Thịnh Lăng lại nghĩ đứng lên, đời này cũng khó khăn. Phong lưu hoàng tử, điên phê thị nữ kình bạo sự kiện còn tại thăng cấp bên trong, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ chuyển khắp ra. Trở thành Kim Lăng thành bách tính trà trước sau bữa ăn tất nhiên nói hấp dẫn chủ đề, càng là chảy ra một câu khuyên bảo rộng đại nam tử cần ôn, thà gây tiểu nhân, không gây nữ nhân. Hôm nay tảo triều sẽ lên. Lão hoàng đế giận tí mặt, giận đập nửa canh giờ long ỷ, đem phụ trách thủ vệ hoàng tử một đám bên trong vệ thống lĩnh mang cái vòi phun máu chó. Càng là chặt mấy cái người chủ trì đầu mới bình phục nổi giận. Sau đó, lão hoàng đế phái ra hoàng thất tổ chức bí mật, Khâm Thiên Tông tra rõ việc này, đồng thời trước tiên phong tỏa cửa thành. Động tác rất lớn, rất có một bộ không chết không thôi tư thế, gây trong triều đình bên ngoài lòng người bàng hoàng. Tiêu Dật cảm giác nhân tình này thiếu lớn, sự tình là Lãnh Nguyệt thay hắn làm, nôi cũng là Lãnh Nguyệt một tay toàn bộ cong xuống dưới. Lúc này nàng lại còn muốn một mình ly mở, một người tiếp nhận chỗ có nhân quả, chỉ là vì không liên lụy Thanh Loan. Vương phủ thâm viện, Lãnh Nguyệt thu thập xong bao phục cong lên người, quay đầu nhìn ngăn ở cửa phòng hai người, có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ là ở trong phủ không quá quen thuộc, muốn dọn ra ngoài ở hai ngày, các ngươi đừng làm bộ này sinh ly chết bộ dáng khác có được hay không? Thanh Loan cùng Tiêu Dật nhìn nhau một cái, châm miệng một lời, không tốt. Lãnh Nguyệt buồn nẹn. Thanh Loan nước mắt rưng rưng nhìn qua nàng, bên ngoài đều là bắt Lãnh Nguyệt tỷ ám vệ, lúc này tuyệt đối không thể ly mở, nếu không một khi bị bọn hắn phát hiện lời nói Thanh Loan nói rất đúng. Tiêu Dật cũng đi theo phụ họa, khắp khuôn mặt là thành khẩn, Lãnh cô đường, ngươi liền ở lại đây, chỗ nào cũng đừng đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần có bản hoàng tử tại, không có bất kỳ người nào dám xông tới. Lãnh Nguyệt nhìn xem hai người cực lực giữ lại, đôi mắt ngưng lại, trong lòng hiện ra ấm áp. Dưới mắt, nàng không hối hận đem chính mình đưa vào chỗ chết cục diện. So với Tiêu Thịnh Lăng vô tình bông nghĩa, Thanh Loan cùng Tiêu Giác đối nàng tốt, nhường nàng càng thêm kiên định tín nhiệm. Chỉ là không thể lưu lại a, không phải sẽ liên lụy bọn hắn. Thanh Loan phải chiếu cố thật tốt chính mình, muốn bảo vệ tốt sáu điện hạ, tỷ tỷ nhất định phải đi. Nếu là thành công vượt qua nan quan, ta sẽ về tới tìm các ngươi. Lãnh Nguyệt trên mặt mang nhu nhu nụ cười, khiến cho tấm kia thường thường không có gì lạ khuôn mặt lại nhiều hơn mấy phần tươi đẹp chi sắc. Gặp nàng khăng khăng muốn đi, Thanh Loan chóp mũi chua chua, kém chút khóc. Nàng khuôn mặt nhỏ hơi trắng, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Tiêu Giác, cắn chặt môi khóc cầu. Điện hạ Tiêu Giác lông mày nhíu chặt, lập tức thở dài. Nàng muốn đi, cứng rắn giữ lại cũng là lưu không được. Nữ nhân này quá mức trọng tình trọng nghĩa, lưu lại sẽ trở thành tâm lý của nàng ràng buộc. Nghĩ kỹ đi cái nào sao? Tiêu Giác nhìn xem Lãnh Nguyệt, bỗng nhiên hỏi. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ, lập tức mỉm cười, đi Lương Châu, nơi đó ngư long hỗn tạp, tiếp cận thập vạn đại sơn, triều đình tay rất khó dối tới đó là ẩn thân nơi tốt. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, đôi mắt nổi lên trầm tư. Thật lâu, hắn từ trong ngực móc ra hai cái túi, đem ngân phiếu bên trong toàn bộ đem ra. Ước a mấy chục tấm, đều là trăm lượng lớn mệnh giá. Cộng lại có cái mấy ngàn lượng. Tiêu Giác đem ngân phiếu đẩy tới, trầm giọng nói, mang theo a, trên đường dùng lấy. Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có cự tuyệt, cười đón lấy, cảm ơn, có cơ hội trả lại ngươi, chờ ngươi trở về. Tiêu Giác rất nghiêm túc gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ, lại từ trong ngực móc ra một bản viết tay bản nội tu bí tịch đẩy tới. Cái này cũng cầm a. Lãnh Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn một cái, đưa tay tiếp nhận, cúi đầu mắt nhìn, đôi mắt bỗng nhiên co vào, hô hấp đều đi theo đình trệ. Chỉ thấy bí tịch trang bìa siêu siêu mẹo mẹo viết một hàng chữ nhỏ, địa cấp công pháp, Huyền băng hàn ngọc quyết, tu luyện này công, có thể đem nội lực phụ bên trên hàn băng thuộc tính. Quanh thân vờn quanh hàn khí, không chỉ có phòng ngự kinh người, luyện đến cực hạn càng có thể băng phong vật vật. Cái này Lãnh Nguyệt ngước mắt khó có thể tin nhìn xem Tiêu Giác, xưa nay bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra kinh sợ chi sắc. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này chưa thấy qua vài lần lục hoàng tử, thế mà lại đưa cho nàng như thế lễ vật quý giá. Thúng chi, đây là địa cấp công pháp a. Trên giang hồ đã bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện địa cấp công pháp tung tích. Nàng cúi đầu lần nữa mắt nhìn trong tay siêu siêu vẹo vẹo chữ viết dưới công pháp bí tịch, hít một hơi thật sâu. Xác định, công pháp này là thật. Phần này lễ, quả thực quý giá tới cực hạn. Cái này lấy về cất kỹ, quá quý giá, ta không thể nhận. Lãnh Nguyệt đem công pháp trả trở về, nghiêm mặt nói, sáu điện hạ tốt nhất cũng không cần đem công pháp biểu hiện ra cho bất luận kẻ nào nhìn, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Tiêu Giác khoát tay không tiếp, thản nhiên nói, bản hoàng tử đưa ra đồ vật nào có phải trở về đạo lý, bất quá là một bản bí tịch mà thôi, thu cất đi, ta còn có. Còn có. Lãnh Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, có chút khó có thể tin. Do dự mãi, nàng cuối cùng vẫn là đem bí tịch trong tay nhận, trịnh trọng việc hướng Tiêu Giác không người thi cái lễ. Lãnh Nguyệt đa tạ điện hạ ban thưởng. Tiêu Giác lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc, bản hoàng tử không màng ngươi cái gì, chỉ mong ngươi thật tốt sống sót, sau đó trở về gặp Thanh Loan. Lãnh Nguyệt trầm mặc gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn về phía Thanh Loan, hướng nàng giang hai cánh tay ra, thanh âm mềm mại nói, Thanh Loan, ôm một cái. Ô, Lãnh Nguyệt tỷ. Thanh Loan nhào tới, khóc như mưa. Hai tỷ muội chăm chú ôm nhau. Ai? Hai người các ngươi thật là. Tiêu Giác rủi rủi con mắt, ghét bỏ lườm hai người một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác. Thanh Loan rút thút tha thút thít đáp lau mặt một cái trên má nước mắt, ngẩng đầu đối với Lãnh Nguyệt, nghẹn ngào, ta là Lãnh Nguyệt tỷ trang điểm. Lãnh Nguyệt dáng vẻ đã bị toàn thành gián thông báo dán đi ra. Bộ dạng này ra ngoài, đoán chừng còn không có tiếp cận cửa thành liền sẽ bị phát hiện bắt lại. Vì để tránh cho phiền toái, chỉ có thể thay đổi hình dạng, đổi thành người khác hình dạng. Nhưng ngoài dự liệu, Lãnh Nguyệt lại cười lắc đầu. Nàng chậm rãi đưa tay gần sát sau tai, ngón tay ngọc nắm lướt một chỗ làn da chậm rãi xé mở, sau đó một chút xíu đem tấm kia thường thường không có gì lạ ra mặt cho xé kéo xuống. Lãnh Nguyệt soạn. Tiêu Giác chỉ cảm thấy mở tối gian phòng lập tức sáng lên, bị Lãnh Nguyệt tấm kia tuyết trắng tinh xảo khuôn mặt kinh diễm tới, trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng đem giả da mặt cho gỡ xuống dưới. Lãnh Nguyệt tỷ, ngươi đây là? Thanh Loan che miệng, kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức nghi hoặc không hiểu, kia trước kia trên mặt dấu đỏ là. Lãnh Nguyệt cười khẩy, liền tên phế vật kia cũng dám đụng đến ta. Bất quá là vì phối hợp hắn, dùng nội lực ngăn cách mở nhường hắn nghĩ lầm đánh tới mặt của ta. Sau đó ta dùng nội lực thôi động, ở trên mặt bảy biện ra tới giả tượng. Liền giống như vậy. Lãnh Nguyệt nói làm mẫu một chút, không nhìn nàng thế nào, chỉ là quanh thân nội lực ba động một chút, rất nhanh trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên liền chậm rãi nhiều hơn một đạo dấu đỏ, rất thật vô cùng. Lãnh Nguyệt tỷ, ngươi thật lợi hại. Thanh Loan mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem nàng, mắt to vụ sáng vụ sáng. Lãnh Nguyệt câu môi cười một tiếng, xoa xoa Thanh Loan tú phát, quay đầu nhìn về phía Tiêu Giác, ôn quyền thi lễ, sáu điện hạ, tại hạ như vậy cáo tử. Ừm, bảo trọng. Tiêu Giác gật gật đầu, nhìn xem dần dần biến mất trong đêm tối bóng hình xinh đẹp, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Gan lớn, thận trọng, làm việc kín đáo, biện pháp dự phòng. Người loại này muốn không thành công cũng khó khăn a. Điện hạ Thanh Loan bành mắt vừa đỏ, nào vào Tiêu Giác trong ngực cầu ôm một cái. Tiêu Giác vô vỗ lưng của nàng, an ủi, Lãnh Nguyệt không có việc gì, tin tưởng nàng một nhất định có thể thành công trốn ly. Thanh Loan hít mũi một cái, gật đầu, ừm, nàng chịu nhất định có thể, Lãnh Nguyệt tỷ luôn luôn thông minh hơn người, không có bất cứ vấn đề gì có thể khó tới nàng. Chương 75, Nạp Lan Nguyệt chương 75, Nạp Lan Nguyệt Lãnh Nguyệt ra vương phủ cũng không có trước tiên hướng cửa thành chạy, mà là ngoặt một cái, hướng phía Kim Lăng Tây Nam phương hướng lao đi. Vị trí kia là Thượng Cung Học viện. Lãnh Nguyệt thực lực không kém, ở vào nhị lưu võ tu cảnh đỉnh phong. Lúc này nàng đi khắp tại trên mái hiên, tránh chuyển xê dịch, tựa như linh hầu đồng dạng. Một đoạn thời khắc, nàng bước chân dừng lại, đình chỉ ngay tại chỗ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước ngăn trở đường đi hai đạo nhân ảnh. Một lão giả một thanh niên. Lão giả người mặc một bộ áo xám, tướng mạo bình thường, chống quả trượng. Thanh niên thì thân mặc đồ đỏ, giữ lại một đầu bựa tóc đỏ, khuôn mặt tà tứ. Hai người đều là nhị lưu đỉnh phong cao thủ, quanh thân nội lực quanh quẩn, áo bào phồng lên, khí thế bức người. Lãnh Nguyệt, tóc đỏ bựa nam nhíu mày, kinh ngạc nhìn lên trước mặt xa lạ tuyệt mỹ gương mặt. Lãnh Nguyệt hiếp hiếp con người, thản nhiên nói, không biết. T, lão ngạt, chúng ta có phải hay không tìm nhầm người? Tóc đỏ bựa nam có chút đắng buồn bực gãi gãi đầu, nhìn về phía lão giả. Chu ngạt lão giả hít mắt, quan sát tỉ mỉ Lãnh Nguyệt một lát, mới lắc đầu, hình dạng mặc dù thay đổi, nhưng khí tức không sai, là ta Khâm Thiên Tông muốn tìm người. Thanh niên tóc đỏ sững sờ, lập tức mặt tâm trầm, trong con ngươi lộ ra tà tứ nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi gạt ta. Lãnh Nguyệt không tiếp tục nói nhảm, sắc bén dao găm tại lòng bàn tay xoáy đi một vòng, sau đó nắm chặt. Siêu. Nàng mũi chân điểm nhẹ liền nhanh chóng hướng hai người công kích qua. Chết. Tóc đỏ bựa nam giận quát một tiếng, toàn thân tuôn ra một cỗ lăng liệt sát khí, hướng phía Lãnh Nguyệt vọt mạnh mà đi. Hai tay của hắn uốn lượn thành chảo, ra chiêu ngân lệ, thẳng đến Lãnh Nguyệt tiết hầu yếu hại. Lãnh Nguyệt đôi mắt băng hàn, giơ chủy thủ lên liên tiếp. Phanh. Chảo cùng dao găm tiếng va chạm vang lên. Lãnh Nguyệt thân thể hơi rung, cổ tay bị chấn động đến run lên, suýt nữa nắm bất ổn. Tóc đỏ nam cũng lui về sau một bước, lắc lắc bị đau bàn tay, đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, tựa hồ có chút giật mình Lãnh Nguyệt thực lực. Hừ. Lãnh Nguyệt mặt không đổi sắc, thế công lần nữa công tới, tốc độ càng nhanh. Dao găm vung vẩy ở giữa, đạo đạo ngân mang phá toái hư không, hướng phía tóc đỏ xinh đẹp nam bộ bị yếu hại đâm tới. tốc độ thật nhanh. Tóc đỏ bựa nam con ngươi có hơi hơi co lại, cấp tốc phản ứng lại, hai chân đạp một cái, thả người bật lên, tránh thoát Lãnh Nguyệt thế công. Đồng thời một chưởng hướng Lãnh Nguyệt bổ tới, khí thế sắc bén. Lãnh Nguyệt thân hình nhanh chóng tối lui, né qua tóc đỏ bựa nam công kích. Đột nhiên, thân thể nàng chỉ trệ, không hiểu thấu bị định tại nguyên chỗ mấy giây. Bành! Chính là cái này ngắn ngủi mấy giây, tóc đỏ bựa nam nắm lấy cơ hội, một chưởng bổ vào Lãnh Nguyệt trên bờ vai. Hừ! Phốc, Lãnh Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo rút lui mấy bước, một ngụm máu tươi theo miệng bên trong phun tới. Nàng nhanh chóng xóa đi khóe môi vết máu, nâng người lên quổng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại chỗ không động một bước trụ ngọc lão giả, cười lạnh một tiếng, thiên cơ các âm dương một phái môn đồ vậy mà cũng biến thành triều đình chó săn. Trụ ngọc lão giả nghe vậy, lông mày dương lên, ánh mắt ngưng lại, làm sao ngươi biết lão phu thân phận? Lãnh Nguyệt suy cười một tiếng, mới vừa rồi là khống linh thuật a. Trụ ngọc lão giả thật sâu nhìn nàng một cái, không nói. Khống linh thuật là âm dương một phái độc môn thuật, uy lực lớn, thuộc về tinh thần loại điều khiển phương diện, một khi thi triển, có thể ngắn ngủi áp chế người khác năng lực hành động. Xem ra thân phận của ngươi không chỉ là một cái thị nữ đơn giản như vậy. Chu Ngật lão giả bướt bướt sợi râu, trong mắt lóe lên tinh mang. "Lão Ngật, ngươi cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết nàng." Tóc đỏ nam có chút không kiên nhẫn, gơ móng đuốt lần nữa bật lên. Lãnh Nguyệt ánh mắt nghiêm nghị, tay phải năm ngón tay mở ra. "Hiu liu liu." Mấy chi phi tiêu chống rông xuất hiện tại trong tay của nàng, ở giữa không trung vạch ra một chuỗi huyền lệ độ cong. Dừng lại. Đã thấy Chu Ngật lão giả khẽ nâng cánh tay, nhẹ nhàng vung lên. Những cái kia phi tiêu vậy mà toàn bộ giữa không trung đình trệ ở, sau đó hoa lạp 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 rơi xuống. Lãnh Nguyệt đôi mắt ngưng lại, biết mình một cái đánh bất quá đối diện hai cái, thân ảnh lóe lên liền muốn rút đi. "Chạy đi đâu?" Tóc đỏ xinh đẹp nam quát lên một tiếng lớn, thân ảnh lao nhanh ra, một chảo hướng phía Lãnh Nguyệt phía sau lưng chụp tới. Móng đuốt tại không gian lưu lại một đạo tàn ảnh, lóe u quang. Lần này nếu là bắt thực, cho dù không chết cũng lửa tàn. Lãnh Nguyệt chưa có trở về thân, ngược lại tăng thêm tốc độ, chuẩn bị cắn răng nên đón hạ một kích này, sau đó nhờ vào đó rút đi. Áo đỏ nam cười lạnh một tiếng, đôi mắt lóe ra khát máu hừng mang, dường như có thể nhỏ ra huyết, tốc độ so trước đó nhanh hơn một phần. "Đi chết đi!" Một chảo mạnh mẽ hướng về Lãnh Nguyệt phía sau lưng, mắt thấy liền phải đạt được. Ô, chói hai âm rít gào đống nhiên từ phía trên bên cạnh truyền đến, từ xa mà đến gần. Đúng lúc này, tóc đỏ bựa nam trước mắt đống nhiên hiện ra một vệt ngân mang. Kia là mũi tên. Nhanh như điện điểm, trước mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tóc đỏ nam dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian thu chiêu, nhưng vẫn là chậm một bước. Siêu, trường tiễn trực tiếp quán xuyên bụng của hắn, đem áo bào đỏ nguyên bản nhan sắc sâu hơn mấy phần. Phốc xích, huyết dịch văng khắp nơi, vẩy trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Tóc đỏ nam thân thể lung lay, ngã xuống đất, trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Tóc đỏ bựa nam chết, nhường trụ ngật lao giả sắc mặt đại biến, quay người muốn đi gấp. Siêu, lại là một đạo tiên ngoại phi tiễn, nhanh như thiểm điện giống như bắn về phía trụ ngật lao giả. Đáng chết. Trụ ngật lao giả sắc mặt cực kỳ khó coi, gión mũi chân, phi tốc hướng bên cạnh né tránh. Ngay tại hắn coi là tránh thoát đạo này mũi tên, nhưng mà sau một khắc, khi một tiếng vang, lồng ngực của hắn nhiều hơn một cái lỗ máu, máu tươi trong nháy mắt bừng lên. Trụ ngật lao giả khó có thể tin trừng to mắt, con người tăng dã. Thì thào nói nhỏ một câu, vậy mà sẽ rẽ mà bịch. Thi thể trùng điệp té ngã trên đất. Lãnh Nguyệt nhìn xem cái này đột phát biến cố, sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi vui, đội vàng quay đầu nhìn lại. Soạn. Dưới ánh trăng, một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng mà đến, tay cầm trường cung, xinh đẹp thanh lãnh. Kia đầy đầu tơ bạc bay múa cùng loạn, sân thác cả người nàng đều lộ ra đến vô cùng tư thế hiên ngang. Tỷ tỷ. Lãnh Nguyệt nhìn xem đạo này thân ảnh quen thuộc, nhịn không được mở miệng kêu một tiếng. Cô gái tóc bạc không nên, một đôi mắt vượng lẳng lặng nhìn xem Lãnh Nguyệt, biểu lộ đạm mạc. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo, vì cái gì bỗng nhiên bại lộ thân phận Lãnh Nguyệt bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ, khẽ rũ xuống cái trán, có chút không dám nhìn thẳng vào cô gái tóc bạc, "Ta ngươi có biết hay không, hôm nay ngu xuẩn cử động sẽ đem Vương Đình mười mấy năm kế hoạch toàn bộ xáo trộn." Cô gái tóc bạc thản nhiên nói, ngữ điệu bình tĩnh, nghe không ra tâm tình gì chấn động. Lãnh Nguyệt mấp máy môi, thanh âm mang theo một tia quả cường, "Ta xưa nay không ưa thích làm những này, đều là tỷ tỷ của ta. Ta thật chỉ muốn yên lặng làm một gã người bình thường." "Người bình thường?" Cô gái tóc bạc cười lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên một tia trào phúng. Thanh âm trầm thấp, lộ ra một cố không nói ra được tang thương hương vị, ta đều không có tư cách nói mấy chữ này. Lãnh Nguyệt há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu. Mà thôi. Cô gái tóc bạc nhìn xem Lãnh Nguyệt không biết làm sao bộ dáng, đôi mắt chỗ sâu lặng yên lướt qua một tia mềm lòng, hướng phía Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ cơ cơ ngọc thủ, những năm này bị quất ngươi. Về thảo nguyên đi thôi, trở lại A gia bên người đi. Không. Lãnh Nguyệt lắc đầu cự tuyệt. Không quay về, giữ lại chờ chết ở đây sao? Cô gái tóc bạc lạnh như băng mở miệng. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô gái tóc bạc, chân thành nói, ta biết tỷ tỷ chuyện cần làm, mượn nhờ võ quốc lực lượng thống nhất thảo nguyên, cái này đồng dạng cũng là giấc mộng của ta. Cô gái tóc bạc trầm mặc, than nhẹ một tiếng, võ quốc tam hoàng tử người này không khôn khéo cũng không bình thường, dễ dàng tiếp cận, nguyên vốn phải là tốt nhất trưởng khống, hiện tại không có cơ hội. Tỷ tỷ hẳn là quên, ngoại trừ tam hoàng tử, còn có một vị hoàng tử có lẽ trợ giúp chúng ta. Lãnh Nguyệt trong mắt tinh quang lóe lên. Ai? Cô gái tóc bạc kinh ngạc nhìn mắt nàng. Lục hoàng tử Tiêu Giác. Lãnh Nguyệt bình tĩnh phun ra mấy chữ. Cô gái tóc bạc nghe vậy sững sờ, lập tức thử cười một tiếng, lắc đầu nói, hắn không có hy vọng. Tỷ tỷ không ngại nhìn xem cái này, hắn cho. Lãnh Nguyệt đem trong tay áo viết tay giấy lấy ra, đưa cho cô gái tóc bạc. Cô gái tóc bạc nghi ngờ tiếp nhận, mở ra xem, lập tức ngây ngẩn cả người, đại mi nhíu chặt, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Người này tỷ tỷ, ngươi thật sự hiểu rõ qua hắn sao? Vẫn là toàn bộ nhờ tin đồn đâu? Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn chân trời trăng sáng, thì thào nói nhỏ. Cô gái tóc bạc liền giật mình, tựa hồ là lâm vào trong hồi ức, hồi lâu trùng điệp thở dài, không tiếp xúc qua, chỉ biết là hắn là cái thứ nhất dám hướng Tô Ngọc Nghiên nữ nhân kia bẻ hòa tỏ tình ra hỏa. Kia, có muốn thử một chút hay không tiếp xúc một chút? Dù sao tỷ tỷ dáng rất đẹp như vậy, nhất định có thể đem hắn chém ở dưới váy. Lãnh Nguyệt cười trêu chọc. Cô gái tóc bạc sững sờ, lập tức nghiến răng nghiến lợi, đưa tay nắm chặt lỗ tai của nàng trực tiếp xoáy dạo qua một vòng, tức giận không thôi. Nặng. Lan. Nguyệt. A. Đau đau đau. Tỷ tỷ ta sai. Ô ô. Nói hiệu nói vừa nữa, đem ngươi ném vào núi rừng bên trong nuôi sói. Cô gái tóc bạc hung tợn cảnh cáo nói. Lãnh Nguyệt bất tức nhìn xem nàng, khóc chít chít lên ăn lấy. Nặng Lan Khanh, ngươi ước thiết ta. Ta muốn trở về nói cho A ra. Nhường nàng đem ngươi gả cho ạ đạ thằng ngốc kia. Chương 76, con thuyền nhỏ của tình bạn nói lật liền lật. Chương 76, con thuyền nhỏ của tình bạn nói lật liền lật. Ánh trăng trong sáng. Một mực hộ tống đến Kim Lăng thành bên ngoài 10 dặm trường đỉnh. Tỷ tỷ trở về đi, ta đi rồi. Lãnh Nguyệt cười phất phất tay, đi gọn gàng. Cô gái tóc bạc im lặng, đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất tại trên quan đạo, khẽ mở môi đỏ, thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Lần này đi Lương Châu, cần phải bảo hộ nàng, nàng thanh âm truyền ra. Xoát xoát xoát. Trong mấy mắt, liên tiếp 7 đạo thân ảnh màu đen theo chỗ tối hiện ra. Trên thân đều là lộ ra vô cùng cường đại khí tức, cung kính cúi đầu. Là vương. Bóng người phi tốc lướt qua, trong nháy mắt liền đã không thấy tung tích. Ánh trăng chiếu xạ mà xuống, cô gái tóc bạc lặng lặng đứng thẳng, nhìn qua phía trước kia phiến đen như mực rừng rậm, ánh mắt xa xăm. Hồi lâu, nàng thu tầm mắt lại, khép khép mắt phượng, lẩm bẩm một tiếng, lục hoàng tử tiêu rất sao? Sáng sớm, chân trời rơi ra mưa nhỏ, tí tách, mảnh như lông tóc. Tiêu giác theo vương đạo vận mềm mại trong lồng ngực nhô đầu ra, đưa tay mèo mèo gương mặt của nàng, ôn nhu nói, nương tử, nhanh rời giường. Ba. Một bàn tay vỗ xuống hắn móng vuốt. Vương đạo vận trở mình, ngủ tiếp, miệng bên trong còn lẩm bẩm câu: "Phu quân phiền quá ạ." Tiêu Dác một hồi phiền muộn, lại đem bàn tay hướng bờ eo của nàng, êm ái gãi ngứa ngứa. "Hôm nay phải dậy sớm, học viện có khóa." "Ừm." Vương đạo vận mơ hồ lên tiếng, dáng chống đỡ lấy ý chí lực dựng thẳng đứng người dậy, kết quả chỉ là ngáp một cái, sau đó gương mặt hướng gối đầu bên trong một chôn lại ngủ. Tiêu Dác im lặng, cuối cùng không có nhận tâm quấy rầy nữa nàng. Chủ yếu vẫn là tối hôm qua mệt chết nàng. Dù sao ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Vương đạo vận một mực ôm lấy hắn. Bị dày vò tới nửa đêm hai điểm mới ngủ thật say, lúc này có thể đứng dậy mới là lạ, liền để nàng ngủ đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Giác nhẹ nhàng đem Vương đạo vận tư thế ngủ bày ngay ngắn, đắp kín mền ấm, chính mình đứng dậy đi rửa mặt một phen, sau đó mặc chỉnh tề ra cửa. Chương trình học hôm nay không ít. Buổi sáng một môn bắt buộc, giáo chính là kinh văn giải đọc. Buổi chiều hai môn tự chọn môn học, theo thứ tự là nhà mình nương tử kiếm đạo cùng kỵ xạ khóa. Môn bắt buộc nghe không vô, cho nên Tiêu Giác cũng học. Cho tới chưa nhàn đến không có việc gì. Toàn bộ học viện cũng không có mấy cái người quen biết. Tiêu Giác liền đi đảo Vân Gian bái phòng viện trưởng kiêm tiên sinh Tô Ngọc Nghiên. Hành đầu tại hơi trong mưa trong rừng đảo. Tiêu Giác bước chân không tự chủ thả chậm một chút. Hoa đào cánh bay là tả phất phới mà xuống. Tại trong nước mưa, có chút yêu dã, mỹ lệ. Đào chi yêu yêu sáng rực hoa. Một cái quen thuộc suy nghĩ, đột nhiên xâm nhập não hải. Tiêu Giác ánh mắt có chút hoảng hốt. Trong rừng đảo cảnh trí, phản phất có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn kinh ngạc nhìn qua mảnh này rừng hoa đào, trong đầu thoáng hiện qua cái gì, có thể chớp mắt là qua. Rất nhiều đoạn ngắn, vụ bật lại mơ hồ. Tiêu Giác lung lay đầu, đem loại cảm giác này xua tan, tiếp tục hướng phía rừng đảo chỗ sâu đi đến. Một đường thông suốt, chỉ chốc lát sau, liền đi tới trong rừng hoa đảo lầu cát. Hắn chậm rãi đẩy ra hàng rào cửa nhỏ, nhìn một vòng không nhìn thấy Tô Ngọc Nghiên thân ảnh, nhưng lầu cát cửa phòng mở rộng ra, hẳn là có người tại mới đúng. Viện Tiêu Giác đang chuẩn bị lên tiếng. Đột nhiên, một cái màu lông trắng đen xen kẽ tiểu hoa cẩu từ sau cửa chui ra, hướng phía Tiêu Giác nhe răng trợn mắt. Gâu gâu gâu. Tam Bách đừng thê, cho ngươi thì cô. Tiêu Giác đã sớm chuẩn bị, theo ống tay áo xuất ra một miếng thịt làm đã đánh qua. Tam Bách chắt động linh tính ánh mắt, nghiêng đầu mắt nhìn Tiêu Giác, gặp hắn dường như thật không có ác ý, liền lẹ lươi liếm liếm hắn quăng ra thịt khô, cái đôi dao vui sướng. Hắc, vật nhỏ, vẫn rất lói đời. Tiêu Giác thấy nó như thế nhịn cười không được, ngồi xổm xuống, đưa tay thử thăm dò sờ lên nó đầu chó. Tam Bách ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không phản kháng không chạy trốn. Nó cúi đầu rất ngoan ngoãn dáng vẻ. Tiêu Giác dùng một miếng thịt làm được tới Tam Bách tín nhiệm. Quả nhiên, trên đời này chỉ có một loại phương pháp, có thể để người khác cam tâm tình nguyện nghe lời ngươi, cái kia chính là cho vật hắn muốn. Vì cái gì gọi Tam Bách đâu? Tiêu Giác tự lẩm bẩm. Cảm thấy Tam Bách xấu manh rất hợp mắt duyên, liền đưa nó nhấc lên, đặt vào trên đầu gối. Ngón tay của hắn đụng chạm lấy Tam Bách cái cổ cùng đầu, cho nó sắp xếp như ý lông tóc. Tam Bách thoải mái mà nằm tại trên đùi hắn, thưởng thụ lấy hắn vuốt ve, thỉnh thoảng còn cần đầu từ từ mu bàn tay của hắn. Tam Bách là dùng 300 văn theo đồ tể trong tay mua được, cho nên liền gọi Tam Bách. Lời này có chút khó đọc, nhưng Tiêu Giác nghe hiểu. Hắn ngước mắt trông thấy, Tô Ngọc Nghiên theo lầu các tầng 2 đi xuống, một thân màu tím nhạt thêu mẫu đơn đồ án váy, mép váy thêu lên phức tạp hoa văn. Dường như vừa tỉnh ngủ, đầu đầy tóc đen xóa ra ở đầu vai, mang theo một cỗ lười biếng cùng gợi cảm. Không thi phấn trang điểm nàng, lại có vẻ càng thêm thanh lệ tuyệt tụ. Một đôi nước nhuận con ngươi sáng ngời, như hồ nước thanh tịnh sáng tỏ, hiện ra huyền chuyển cơn sóng, tựa như ảo mộng. Trông thấy Tiêu Giác, Tâu Ngọc Nghiên dừng bước lại, đại mi cau lại, lúc này, ngươi không phải hẳn là đang đi học sao? A ha, vật nhỏ này liền đáng giá 300 văn a. Tiêu Giác liền vội cúi đầu, đưa tay vô vô Tam Bách đầu chó. Tam Bách, lỗi, chán ghét không có biên giới cảm giác nhân loại, có phải hay không cúp học? Tâu Ngọc Nghiên sủ mặt. Tam Bách à, ngươi thật đúng là may mắn, nếu không phải gặp viện trưởng, ngươi cũng chỉ có thể ngồi đợi lên bàn đi. Tiêu Giác cười rất tặng. Tam Bách, M9, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ta chọc giận ngươi. Tiêu Giác dừng lại hồ rồi, đối đầu khóa sự tình không hề để cập tới. Chủ đánh một cái đã đọc luật về. Tâu Ngọc Nghiên rốt cục không hỏi, chỉ là dùng lạnh siêu siêu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tiểu tử này là không phải ngứa ra. Khục. Tiêu Giác ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ cúi đầu, cùng Tam Bách mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bầu không khí có chút kiềm chế. Cũng may, Tâu Ngọc Nghiên không có đuổi theo chuyện này không thả. Nàng rời đi ánh mắt, đứng tại bên cửa sổ, không lưng chi tu bổ trước mặt một chậu không biết tên buồn hoa. Tâu Ngọc Nghiên dáng người chiếm cứ lấy hoàn mỹ tỷ lệ vàng, tuyển chuyển một nắm vòng eo, đầy đặn mà không khoa trương bằng ông. Tại gặp cong lúc, quần áo phát họa ra một cái mỹ lệ độ cong, lộ ra trắng non thon dài đùi ngọc. Theo khía cạnh nhìn, Tâu Ngọc Nghiên vòng eo đường vòng cung quả thực so ép còn ép trước ngực chịu nặng rất là hùng vĩ. Mặc mẫu đơn váy đoan trang trang nhã, che đậy một chút bá đạo dáng người mang tới dẫn lửa, lại càng nhiều hơn mấy phần tài trí mỹ. Thanh thục, lãnh diễm, nở nang, cao quý, phù hợp tất cả quảng đại nam tính đồng bào trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần người thiết lập. Tiêu Giác có chút không được tự nhiên thu hồi ánh mắt, cúi đầu đang chuẩn bị sờ sờ đầu chó chuyển di lực chú ý kết quả. Tam Bách ngẹo đầu cắn một cái tại Tiêu Giác trên ngón tay, sau đó nhanh chóng từ trên người hắn nhảy xuống. Vật nhỏ xoay qua cái mông, quay đầu hướng hắn ôm một tiếng, sau đó nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Tiêu Giác, hắn nhìn xem bị mình bị Tam Bách khai ra dấu đỏ ngón tay, rơi vào trầm tư. Con thuyền nhỏ của tình bạn nói lật liền lật. Tam Bách vong ân phụ nghĩa lửa gạt xong thịt của hắn làm liền chạy. Tâu Ngọc Nghiên chỉ lo túi đầu tu bổ bốn hoa, ánh mắt chuyên chú mà chăm chú, dường như quên đi Tiêu Giác tồn tại. Tiêu Giác an tĩnh ngồi ở một bên trên ghế mây, ngược cũng không thấy đến phát chán, khi thì ngẩng đầu nhìn nàng tu bổ chặt cây, lại hoặc là túi đầu nghĩ đến chính mình sự tình. Trận trận không biết là hoa đào hương vẫn là Tâu Ngọc Nghiên trên người mùi thơm truyền vào chót mũi, nhường hắn cảm thấy phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Trong phòng hai người riêng phần mình không có can thiệp lẫn nhau, không khí lại khó được yên tĩnh mỹ hảo. Tâu Ngọc Nghiên rất ưa thích tu bổ bốn hoa, theo sáng sớm liền bắt đầu tu, mãi cho đến buổi trưa mới ngẩng đầu lên. Nàng điềm nhiên như không có việc gì liếc mắt gian phòng, trên ghế mây bóng người đã không thấy, chỉ để lại cái ghế dưới đáy Tam Bách tại con do thân thể nghỉ ngơi. Tên kia quả nhiên là thật can đảm, cũng học vậy mà bệnh đến nàng nơi này, là không phải mình gần nhất đối với hắn hơi bị quá tốt rồi. Tâu Ngọc Nghiên híp híp mắt, trong lòng đặt nhu đồ, muốn tìm cơ hội mạnh mẽ thu thập Tiêu Giác dừng lại. Nàng coi là Tiêu Giác đi, tiếp nhận bữa quay đầu. Nô viện trưởng, ăn một chút gì a? Tiêu Giác bưng khay tiền đến, miệng bên trong còn đút lấy một cái bánh bao, mơ hồ không do nói. Hắn vừa rồi nhìn một chút liền đói bụng. Tuy nói mỹ nữ viện trưởng tú sắc có thể ăn được, nhưng chính là mặc kệ no bụng. Tiêu Giác nhịn không được liền tự mình động thủ làm lên cơm. Trong viện có thức nhắm mượn, su hào bắp cải rau xanh gì đó đều có. Trong bạc còn nuôi mấy đầu cá chép. Gà vịt ngông những này cũng là không có nuôi. Tiêu Giác ngay tại chỗ lấy tài liệu, đã làm một ít chuyện thường ngày. Cá kho, tỏi hương món rau, bọt thịt quả cả, không có bọt thịt, thịt băm hương cá, không có thả cá. Lại thêm một bát khai vị củ cải canh. Vừa bận bốn đồ ăn một chén canh, cùng điểm mặt, bao thành bánh bao đường chủ ăn. Tiêu Giác bận rộn một canh giờ, rốt cục đầy đủ. Tâu Ngọc Nghiên sững sờ nhìn xem đồ ăn trên bàn, có chút phản ứng không kịp. Viện trưởng ngươi sao không ăn đâu? Tiêu Giác nhìn nàng một bộ đờ đẫn biểu lộ, hỏi: "Ngươi làm?" Tâu Ngọc Nghiên cầm lấy đũa, liếc qua Tiêu Giác, ánh mắt hơi có chút chất vấn. Nơi này ngoại trừ ta còn có người khác sao? Tiêu Giác đối Tâu Ngọc Nghiên hoài nghi cảm thấy rất bất mãn. Hắn đem khay hướng trước mặt mình lôi kéo, ra hiệu đối phương không ăn dẹp đi. Tâu Ngọc Nghiên nhìn thật sâu hắn một cái, đưa tay ngang ngược theo Tiêu Giác trong tay đoạt lại khay, kéo tới trước mặt. Kẹp khối thịt cá, bỏ vào bên môi, cạn nếm thử một miếng, sau đó liền trầm mặc. Tâu Ngọc Nghiên rất ít động thủ nấu cơm, chỉ có Văn Tông lão tổ đến xem nàng thời điểm, mới biết nấu ăn làm chút thanh đạm đồ ăn. Mọi thứ truy cầu tinh xảo nàng, nấu cơm tự nhiên cũng không đáng kể. Nhưng là hôm nay nàng mới phát hiện, chính mình dường như cũng không phải vô địch. Ít ra tại trù nghệ phương diện này, Tiêu Giác làm được càng ăn ngon hơn. Không được, không thể dạng này liền nhận vua. Nàng thật là chú nhất định phải trở thành vương nữ nhân, Tâu Ngọc Nghiên a. Tiêu Giác vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Tâu Ngọc Nghiên, muốn nghe xem Tâu Ngọc Nghiên đánh giá. Nhưng mà, nghe được lại là một câu, ai bảo ngươi đem ta nuôi dưỡng ở trong vạc ngắm cảnh cá giết đi. Tâu Ngọc Nghiên nhăn nhăn đại mi, khép mắt trực câu câu nhìn xem hắn. Tiêu Giác, Tâu Ngọc Nghiên ưu nhã kẹp lên một khối bong bóng cá bên trên thịt bỏ vào trong miệng, một bên nhai kỹ nuốt chậm, một bên nghe mắt nhìn hắn. Biết sai rồi sao? Ta sai gì? Ta Tiêu Giác khỏe miệng co giật hai lần, trong lòng có chút phẫn uất. Khá lắm, ta mệt gần chết nửa ngày, ngươi còn ghét bỏ ta không có phục vụ tới tương lai. Nghĩ mãi mà không rõ liền đến trong viện dán tường đứng đấy, thẳng đến nghĩ rõ ràng mới thôi. Tâu Ngọc Nghiên để đũa xuống, cầm lấy ở mức khăn tay, lau một cái ngọc thủ, không sai, sau đó xoay người hướng phía lầu 2 đi đến. Tiêu Giác có chút ủ rũ cúi đầu đứng dậy, hướng phía cửa đi ra ngoài. Lúc này sau lưng vang lên Tâu Ngọc Nghiên thanh thúy êm tai tiếng nói: "Nghĩ thông suốt sau, trực tiếp lên lầu tới tìm ta." Chương 77, lão tổ bung rủ, viện trưởng đứng hầu. Chương 77, lão tổ bung rủ, viện trưởng đứng hầu. Tiêu Giác vẻ mặt buồn bực nhìn xem kia xóa bóng hình xinh đẹp ly đi bóng lưng, quay người ra lầu cát. Mưa cạnh, bất quá thời tiết vẫn là sương mù mông lung, ánh mắt mỏng manh, đoán chừng một hồi còn muốn trời mưa to. Vâng. Tam Bách ghé vào sân nhỏ vườn rau bên cạnh, thấy Tiêu Giác đi ra, đen bóng ánh mắt lập tức sáng lên, kêu lên âm thanh, sau đó vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Người vật nhỏ. Tiêu Giác khí cười, không có cùng nó kiến thức, mất mặt. Cách ly buổi chiều tự chọn môn học nhập học còn sớm, cho dù ly mở cũng không chỗ, liền muốn tìm một chỗ ổn một hồi. Đương nhiên, Diễn Bích Hối Lôi khẳng định là sẽ không làm. Tiêu Giác nhìn chung quanh một vòng, dứt khoát đem dưới mái hiên mấy ngày trước đây Văn Thánh lao tổ nằm qua ghế mây đem đến sân nhỏ cây liễu bên cạnh, nằm xuống híp mắt treo lên chợp mắt nhi. Hoàn cảnh chung quanh tĩnh mịch, ngẫu nhiên có vài tiếng chim quốc gọi, quanh quẩn tại rừng đảo chỗ sâu, linh hoạt kỳ ảo huyền chuyển, nhiều tâm linh của người ta cũng đi theo an định lại. Nguyên bản Tiêu Giác chỉ muốn híp mắt một hồi, kết quả buồn ngủ dần dần dày, không bao lâu liền ngủ mất. Ngay tại hắn ngủ say lúc, một vị bạch hồ tử lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tiêu Giác sau lưng. Lão giả lông mày cần, sợi râu rất dài, một mực rủ xuống rơi xuống chỗ ngực, eo lưng còn xuống lấy, hai tay chắp sau lưng. Nhìn qua hết sức bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu không phải quen biết người, căn bản cũng không nhận ra lão nhân này. Hách lại chính là Văn Tông một mạch lão tổ. Văn Tông lão tổ dò ra thân thể, lặng lặng nhìn xem nằm tại chính mình chuyên môn trên ghế mây Tiêu Giác, một đôi con ngươi sáng ngời theo lông mày cần ở giữa lấp lóe mà qua, mang theo một tia tàng thương cùng vui mừng. Thật giống a. Thanh âm bên trong mang theo vài phần tự ái. Ầm ầm, thiên không sấm rền vang vọng. Nguyên bản âm trầm thiên càng biến thành đen, mây đen ngưng tụ lên đỉnh đầu, tí tách nước mưa từ trên trời giáng xuống, làm ướt Tiêu Giác quần áo, cũng làm ướt tóc của hắn. Tiêu Giác trong lúc ngủ mơ cảm thấy một hồi ý lạnh đánh tới, không khỏi rút lại thân thể, lông mày vận thành chữ xuyên. Văn Tông lão tổ thấy thế, thật dài râu bạc trắng lông mày chau lên, ánh mắt đảo mắt một vòng, đối với bên cạnh cửa cất đặt dù giấy vây vây tay. Đến. Xoát. Dù giấy bay lượn mà đến, nhẹ nhàng rơi ở trong tay của hắn. Phúc. Văn Tông lão tổ một tay bung dù, một tay gánh vác sau lưng, một mình đứng ở trong mưa, là Tiêu Giác che gió che mưa. Rầm rầm. Trời mưa ngàn đầu tuyến, hoa rơi ngàn tầng mặt. Cái kia đạo gần đất xa trời còn xuống thân ảnh đứng tại trong mưa lại như là bản thạch không nhúc nhích tí nào. Tiêu Giác cảm giác ý lạnh tản, hô hấp dần dần bình ổn, lông mày giãn ra. Hắn mở ra thân thể, tìm càng tư thế thoải mái, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vẻ nhẹ cạn nụ cười. Lầu các tầng 2. Tô Ngọc Nghiên nhìn ngoài cửa sổ mưa to, đại mi nhẹ trao lại. Lúc này không có đi lên, không phải là đi. Thiên kia sẽ không ngốc còn đứng ở trong mưa a. Tô Ngọc Nghiên nghĩ, cuối cùng vẫn đứng dậy xuống lầu hướng phía lầu các cửa đi ra ngoài. Mà khi nàng nhìn thấy trong mưa một màn lúc, bước chân đột nhiên dừng lại, đôi mắt hơi trừng. Nàng thậm chí còn không thể tin được xoa nhẹ hạ ánh mắt. Không nhìn lầm. Lão sư vậy mà tại là tên kia bung dù. Tô Ngọc Nghiên đẹp mắt lông mày trong nháy mắt nhíu lại, ngọc thủ nắm chặt thành quyền, khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lao xuống đi đem tên kia kéo dậy đánh một trận tơi bời. Nàng ánh mắt như đao nhìn chằm chằm trong mưa Tiêu Giác, phản phất muốn đem hắn đinh tại nguyên chỗ. Gia hỏa này hắn làm sao dám nha? Đồng thời càng nhiều hơn chính là không hiểu. Lão sư hắn làm sao lại? Hừ, thật sự là thể diện thật lớn. Tô Ngọc Nghiên cắn răng nghiến lợi thấp giọng lẩm bẩm, khí hung hung đi ra ngoài. Mưa càng rơi xuống càng lớn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. Tiêu Giác vẫn tại trong động, khoe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, dường như ở trong mơ gặp cái gì nhường hắn chuyện vui. Mà Văn Tông lão tổ thì đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt buông xuống, nhu hòa nhìn xem Tiêu Giác, dường như đang nhìn mình thất lạc nhiều năm ngốc cháu trai. Mẹ ngươi nếu là còn tại, tốt biết bao nhiêu a. Văn Tông lão tổ nhẹ giọng thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng xa xa rừng đảo, đáy mắt dường như ẩn giấu đi cái gì, thâm thúy vô cùng. Lão sư, thật xin lỗi, ta cái này kêu là ra hỏa này lên. Tô Ngọc Nghiên bung dù bước nhanh đi tới, vừa nói xin lỗi lấy, một vừa đưa tay đi bóp Tiêu Giác lỗ tai. Bàn tay tới một nửa, lại bị Văn Tông lão tổ khoát tay ngăn lại. Không cần, liền để hắn dạng này ngủ. Văn Tông lão tổ thanh âm rất mềm rất nhẹ, nhưng vẫn là nhường Tô Ngọc Nghiên tâm đi theo rung động. Nàng ngẩng đầu không hiểu nhìn xem lão giả, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. "Lão sư ngươi vì sao đối với hắn?" Văn Tông lão tổ dường như biết nàng suy nghĩ, hiền hòa cười cười. Nhìn thấy hắn, chợt nhớ tới sư tỷ của ngươi. "Sư tỷ?" "Ngươi?" Tô Ngọc Nghiên đầu giống sôi trào, toàn thân run rẩy, khó có thể tin nhìn về phía lão giả, xinh đẹp trên mặt huyết sắc tận trời. "Sư tỷ?" Trên đời này chỉ có một nữ nhân xứng làm nàng Tô Ngọc Nghiên sư tỷ. Cái kia chính là 20 năm Vĩnh An Vương Phi, một cái vốn nên trở thành võ quốc hoàng hậu lại ngoại ý muốn chết tại trong biển lửa người. Lý Hiểu Phụ, sư tỷ của ngươi hiện tại nếu là còn tại thế lời nói, đoán chừng con của nàng cũng có hắn lớn như vậy. Văn Tông lão tổ lại nói một câu, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ hiền lành. Tô Ngọc Nghiên thân thể cứng ngắc, ánh mắt một chút xíu di động tới Tiêu Giác gương mặt, trái tim mãnh liệt nhảy lên. 20 năm, 20 tuổi. Lão sư, sư tỷ nàng, thật không có ở đây sao? Chết, cùng Vĩnh An Vương Tiêu Kình Thương, trưởng nữ Tiêu An Lam một nhà ba người táng nhập hoàng lăng bên trong. Văn Tông lão tổ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, phản phất tại trần thuật một cái bị thế nhân công nhận sự thật. Tô Ngọc Nghiên con ngươi bỗng nhiên thích chặt, nàng gắt gao nắm cán rủ, ánh mắt lặng yên đỏ lên. "Lão sư, 20 năm trước trận Tiêu binh biến cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có vốn nên kế thừa hoàng vị Vĩnh An Vương vì sao bỗng nhiên ly mở hoàng cung, cuối cùng chết tại biên quan?" "Sư tỷ, sư tỷ nàng đến cùng là chết như thế nào? Tất cả mọi người nói nàng chết tại đại hỏa bên trong, sư tỷ nhưng là đương thế duy nhất đại tông sư, lại chết tại một trận lại so với bình thường còn bình thường hơn trong hỏa hoạn." "Ha ha." Buồn cười. Tô Ngọc Nghiên tự giễu cười, trên người sát khí lại càng phát ra nồng nặc lên, hai mắt tinh hồng đáng sợ. Văn Tông lão tổ có chút nhíu mày, nhìn xem cảm xúc hơi không khống chế được Tô Ngọc Nghiên, khe khẽ thở dài. "Đứng đốc, lão sư, ta mỗi ngày đều có thể mộng thấy sư tỷ đứng tại trong biển lửa đối với ta cười, nàng như vậy hoàn mỹ một người, lại rơi đến hải cốt không còn." Cuối cùng chỉ lấy được qua loa một câu hoang tại trong lửa liền nắp hòm định luận. Tô Ngọc Nghiên toàn thân run nhẹ lên, chậm rãi cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Chuyện này đối với nàng không công bằng, có một số việc người đang làm thì trời đang nhìn. "Không đổi, ngươi lại nhìn xem, thời gian tự sẽ cho ra đáp án." Văn Tông lão tổ nói xong, ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, ngữ điệu xa xăm, đục ngầu trong đôi mắt lộ ra một tia phong mang. Tô Ngọc Nghiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sắc bén, siết chặt ngọc thủ, cắn răng trầm giọng nói, "Ta không chờ được thời gian cho đáp án, bọn hắn càng là muốn che giấu dơ bẩn, ta thì càng phải dùng đao sắc bén." Từng điểm bạch phá bọn hắn rối trá buồn nôn mặt nạ. Trong thanh âm của nàng lộ ra mấy phần bén nhọn, nhường Văn Tông lão tổ không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng gõ gõ Tô Ngọc Nghiên cái trán, "Chết cứ, nữ hoa tử muốn nhã nhặn điểm, còn có nói phải ôn nhu, đừng đánh thức tiểu gia hỏa này." "Đến, cầm." Vi sư cái này tay chân lẩm cẩm, bung dù chống đỡ lâu, chua độc ác. Tô Ngọc Nghiên không nói, trầm mặc đưa tay tiếp nhận Văn Tông lão tổ đưa tới dù giấy, ngăn khuất tiêu giác đỉnh đầu. Tiếng mưa rơi vẫn như cũ không ngừng, nhưng là Tô Ngọc Nghiên lại cảm thấy tâm tình bình phục rất nhiều, nàng cúi đầu, khôi phục trước kia trầm ổn bộ dáng. "Lão sư chi ngôn, học sinh tụ giáo, trẻ con là dễ dạy." Văn Tông lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu, xoay người đi, một bước bước vào trong mưa, trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Tô Ngọc Nghiên trầm mặc, cúi đầu liếc qua còn tại nằm ngáy ho ho tiêu giác, một cô vô danh hỏa khí xông ra. Nhường lão sư tự thân vì hắn bung dù còn không tính, bây giờ lại còn nhường nàng ở một bên hầu hạ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nàng phất ống tay áo một cái, đem dù giấy ném vào nước mưa bên trong, quay người nhanh chân đi tiến vào lầu cát. 3. Cửa phòng bị hung hăng ném lên. Chương 78, con ta. Chương 78, con ta. Soạn. Một lớn nâng băng lánh nước mưa trực tiếp rót xuống dưới. T. Tiêu Giác đột nhiên giật mình tỉnh lại, mở mịt mở mắt. Hắn khét một thanh trên mặt nước mưa, theo trên ghế mây đứng lên, liền hướng trong lầu cát chạy. Phát hiện cửa phòng vậy mà bị đóng lại. Đùng đùng đùng. Viện trưởng mở cửa a. TT. Mẹ hắn rồi, cái này mưa xuân thật là mát. Viện trưởng. Viện trưởng. Không có đây không? Tiêu Giác tại lầu các bên ngoài hô một hồi, lại nghe không được trong phòng bất cứ động tĩnh gì. Hắn biểu lộ bất đắc dĩ, lắc lắc tóc có lớp, dùng nội lực nhanh chóng bốc hơi giọt nước trên người. Ngẩng đầu nhìn thời gian không sai biệt lắm. Viện trưởng, ta đi, dù giấy dùng một chút, ngày mai trả lại ngươi. Tiêu Giác đối với lầu các hô một câu, không sai sau đó xoay người cầm lấy dù giấy, tại trong mưa chạy như bay. Màn mưa bên trong, một vệ thanh thân ảnh màu đen dần dần đi xa. Lầu các tầng 2. Ngọc Thủ chậm rãi đẩy bệnh lướt mũi, trong trẻo con ngươi trông về phía xa, đưa mắt nhìn Tiêu Giác từ từ đi xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Sư tỷ thanh âm lộ ra bi thương, trầm truyền ra, không có truyền ra bao xa, liền bị tiếng mưa rơi chảy mất. Đây là một chỗ không biết sơn phong. Phong đỉnh giống như là bị thần binh lợi khí gì cho san bằng, trừ lại một mảnh khoáng đạt mà bằng phẳng khu vực. Hai gian phòng trúc bằng sơn xây lên, bốn phía mới trồng cao lớn tráng kiện núi hoang trúc, che khuất bầu trời. Trúc trước cửa phòng cách đó không xa, còn có nhân công mở ra một vũng xanh biếc như tẩy đầm nước. Đầm nước thanh tịnh thấy đáy, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy con cá theo trong hồ nước nhảy ra đến, dưới ánh mặt trời du đãng. Ken, ken, ken. Từng tiếng vang dội mà giàu có tiết tấu rèn sắt âm thanh tự sâu trong rừng trúc truyền ra, vô cùng rõ ràng. Kẹt. Cửa trúc đẩy ra, bên trong đi ra một mỹ phụ nhân, nhìn không ra tuổi tác bao lớn, chỉ cảm thấy nàng khí chất rất xuất chúng, ánh mắt rất sáng, gương mặt cũng là tình xảo không tưởng nổi, thanh âm càng là êm tai huyền chuyển. "A Lam, ăn cơm rồi." Nương trong rừng bay nhảy ra một đạo nhẹ nhàng dáng người, chân không dính đất, quần áo bay múa, phiêu giật tuyệt trần. "A Lam, ngươi chậm một chút, vừa mới tập võ liền bay tới bay lui, cẩn thận thế." "Nương, làm món gì ăn ngon? Ta thế nào ngửi được vị thịt?" "Ngươi quỷ nha đầu, cái mũi chân linh, ngươi đi trước rửa tay trở lấy, nương đi gọi cha ngươi trở về liền có thể ăn." "Được rồi." Mỹ phụ nhân tại tạp dề bên trên lau lau rồi hai lần ngọc thủ, đem tạp dề lấy xuống treo lên, nện bước bước chân nhẹ nhàng hướng phía rèn sắt thanh âm chỗ đi đến. Sâu trong rừng trúc, một cái cánh tay trần đại hán đang đổ mồ hôi như mưa đánh trong tay một bính long văn kiếm gãy, mồ hôi theo kiên nghị gương mặt xẹt qua râu ria sồn xoàm cái cằm, tí tách rơi vào bị đốt màu đỏ bừng sắt phôi bên trên. "Thử." Mồ hôi gặp phải nóng sắt trong nháy mắt bốc hơi thành sương trắng. Đại hán cơ thiết truy một chút lại một chút, không biết mệt mỏi. "Ken, ken, ken." Thiết truy càng rơi càng nhanh, dần dần lan ra từng vòng vô hình khí lãng, cuốn lên lấy đầy đất lá trúc tung bay, như là điệp nhóm đồng dạng bay lả tả, bay đến không trung. Đúng lúc này, một đạo gánh vác trường kiếm nam tử áo xanh theo bên hông đi ra, cung kính đứng ở cánh tay Trần Đại Hán trước người, cúi đầu nói: "Vương gia." "Tiểu chủ nhân hắn tìm tới." "Ken, ngoan." Đại Hán cuối cùng một truy rơi xuống, trong tay nặng đến hơn mấy trăm cân đại truy trực tiếp bị vùng mạnh phát nổ. Đáng sợ âm rít gào mang theo vô song kình phong quét sạch bốn phía, trực tiếp đem phương biên số trong phạm vi 10 thước tráng kiện cảnh trúc toàn bộ chấn thành một phấn, vẩy ra bắn ra bốn phía. Trung quanh càng là trực tiếp bị rung ra một mảnh khu vực chân không. "Đang, chừng, đang." Thanh sam hán tử sắc mặt hơi tái, bị đại hán khí thế cường đại cho chen ép liên tiếp lui về phía sau, thân thể không ngừng ngửa ra sau, thẳng đến hai chân thật sâu cắm vào kiên cố khe nham thạch bên trong mới dừng. Đại hán túi thấp đầu, rối tung tóc dài bị mồ hôi thấm ướt lung tung túi tại góc cạnh rõ ràng trên gương mặt, đen nhánh con ngươi theo trên trán toái phát bên trong lộ ra, tựa như đầm sâu đồng dạng. "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Khan khan tiếng nói mang theo một tia thanh âm rung động. Thanh sam hán tử hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhịp tim, ngẩng đầu lên, tràn đầy vui vẻ khuôn mặt tươi cười, không phụ sự mong đợi của mọi người, nhỏ chủ nhân đã tìm tới. Đại hán rốt cục ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi đen nhánh lặng yên biến uy nghiêm mà sắc bén, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nam tử áo xanh. Tinh tế nói đến, nam tử áo xanh toàn thân run lên, không khỏi lui lại một bước, lần nữa cung kính cúi đầu. Năm đó, từ má má mang theo vừa ra đời tiểu chủ bị người đuổi giết, một đường chạy trốn tới hoàng cung chỗ sâu, khi đó đúng lúc gặp một cái cung nữ sinh nợ từ má má lo lắng cho mình không bảo vệ được tiểu chủ, liền đem tiểu chủ cùng kia cung nữ sở sinh hài tử đã đánh cháo về sau má má mất tích, bị đổi sau tiểu thư bị vương phi tìm về, mà tiểu chủ nhân thì nuôi dưỡng ở kia cung nữ bên. Người những năm gần đây, thuộc hạ mệnh lệnh kiếm vong tất cả huynh đệ tìm khắp làm tòa hoàng cung, đều không có tìm được vị kia cung nữ hành tung, cuối cùng nghĩ đến đọc qua kỵ điện, chết đi cung nữ thông tin cá nhân đăng ký trong danh sách, đối kỵ điện bên trong gần 20 năm qua cung nữ tiến hành từng cái so sánh, mới rốt cục xác định tiểu chủ hạ lạc nam tử áo xanh đem một phần thật dày bịt kín hồ sơ giao cho đại hán trong tay. Đại hán đưa tay tiếp nhận quyển trục, mở ra, từng câu từng chữ nhìn lại, đôi mắt dần dần phát sáng lên, cuối cùng biến đến đỏ bừng vô cùng, vàn vện tia máu. Nửa ngày, đại hán bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Ha 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 ha, hắn nụ cười tùy tiện mà cởi mở, thanh âm to. Tốt, tốt, tốt. Ta liền biết tiểu tử kia mạng lớn, ta Tiêu Kình Thương loại làm sao lại khinh địch như vậy chết chứ. Ha ha ha. Mồ hôi cười khàn cả giọng, nước mắt đều bật cười. Đổi ai nhi tử bảo bối mất tích 20 năm, đoán chừng đều sẽ điên mất ta. Nam tử áo xanh cũng cười theo. Tiếng cười dần dần dừng. Hắn nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên vẻ kích động, vương gia, muốn hay không thuộc hạ lập tức xuống núi đem tiểu chủ nhân tiếp trở về. Đại hán nghe vậy khoát tay áo, một đôi mắt đen vẫn như cũ tinh hồng, thanh âm khàn giọng nói, không cần, ở đằng kia người dưới mí mắt ngược lại an toàn hơn chút. Chờ một chút, chờ một chút. Rất nhanh. Là. Nam tử áo xanh trầm giọng gật đầu, trong mắt có phong mang hội tụ. Trầm ngâm một lát, hắn chần chờ một chút, hỏi, vương gia, chuyện này vương phi bên kia nương tử cũng không biết rõ chuyện này. Đại hán khoát tay áo. Năm đó nương tử sinh nở sau, hai tử trước tiên bị từ má má ôm đi, cho nên là nam hải vẫn là nữ hải. Ngoại trừ bản vương cùng từ má má bên ngoài, không người biết được. Chuyện này, trước hết không nên nói cho nàng biết, để tránh thương tâm quá độ, hết thảy đều kết thúc lại nói cũng không muộn. Thuộc hạ minh bạch. Nam tử áo xanh cúi đầu. Đại hán cúi đầu trầm ngâm một lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, trầm giọng nói, Lao thập tam có phải hay không xuống núi? Thập tam gia chịu thượng cung học viện viện trưởng mời, trước đó không lâu vừa ly mở. Thông chi lão thập tam, cần phải bảo vệ cẩn thận con ta, chờ bản vương đúc thành tuyệt thế thần binh, liền xuống núi đổ đầu kia ác long. Là. Nam tử áo xanh sắc mặt lập tức biến trang nghiêm lên, chắp tay lên tiếng, quay người bước nhanh ly đi. Ha 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 ha, cởi mở tiếng cười quanh quẩn tại trong rừng trúc. Cánh tay Trần Đại Hán hai tay chống nạnh, nhìn qua đầy trời lộn xộn rơi mà xuống lá trúc, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, thanh âm vang tận mây xanh. Ha ha ha. Tốt, tốt, con ngoan. Sâu trong rừng trúc một gốc cây khổng lồ núi hoang trúc đằng sau, mỹ phụ nhân gắt gao che lấy môi đỏ, hai con ngươi nước mắt rơi như mưa, nghe bên ngoài đại hán cản rỡ tiếng cười to, đau lòng như cắt. Con ta thanh âm nghẹn ngào lộ ra thống khổ khàn giọng. Mỹ phụ nhân bả vai thỉnh thoảng run rẩy, một hồi lâu mới bình phục lại. Kia huyết hồng trong đôi mắt dần dần hiện lên vẻ kiên nghị. Nàng thân ảnh lóe lên, hóa thành một vệt tàn ảnh, biến mất tại mênh mông trong rừng trúc. Chương 79, cùng nương tử học kiếm chương 79, cùng nương tử học kiếm kiếm đạo khóa là tại bịt kín diễn võ đường tiến hành. Chờ Tiêu Giác chạy đến thời điểm, Vương Đạo Vận đã ở bên trong hậu. Hôm nay nàng, tú phát xoa xuống buộc thành đuôi ngựa, dùng nguyệt nha màu trắng dây cột tóc buộc lên, nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Một thân màu trắng bó sát người quần áo luyện công, đem có lồi có lõm thon dài dáng người bao khỏa đến vừa đúng, lộ ra khí khai anh hùng hùng hực. Trắng hồng sắc gương mặt xinh đẹp rất là xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì trang dung tân trang, nhưng cũng là tinh xảo đến làm cho người không rời mắt nổi con người. Người khác không biết rõ thế nào, ngược lại Tiêu Giác là nhìn đôi mắt sáng lấp lánh. Nương tử cái này một thân trang phục, thật là đẹp trai a. Khụ khụ. Vương Đạo Vận bị Tiêu Giác mắt không chớp ánh mắt chằm chằm đến, trắng non gương mặt dần dần nhiễm lên một vệt phấn hồng. Oán trách lườm hắn một cái. Ngươi nhìn cái gì? Nương tử thật đẹp phi. Phu quân chút nghiêm túc, muốn lên khóa đô khủng, từ hôm nay trở đi, làm vợ liền muốn dạy ngươi kiếm đạo. Vương Đạo Vận cố nén khóe môi ý cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nghiêm túc nói, tu kiếm kiêng kỵ nhất tạp niệm, lòng rối loạn, kiếm cũng liền chậm. Phu quân muốn học kiếm, đầu tiên cần phải làm là để cho mình tâm vô bằng ngụ, quên ngoại giới tất cả, chuyên chú vào trước mắt kiếm, chỉ có như thế, huy kiếm thời điểm khả năng không trở ngại chút nào, thoải mái lâm ly. Vương Đạo Vận hướng dẫn từng bước, thấm thía căn dặn. Tiêu Giác nghe xong, liền đội vàng gật đầu như dã tỏi, nhu thuần nói, nương tử nói là. Trong lòng lại là thâm vui, nhà mình nương tử ngược rất thích hợp làm tiên sinh, cái này đâu ra đấy, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy rất đáng yêu. Ừm, phu quân nếu như lời chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi. Cùng nhà mình nương tử học luyện kiếm, hẳn là rất thú vị a. Hai người đi đến diễn võ đường trung ương kiếm giá trước. Kiếm trên kệ chỉnh tề trưng bày một loạt huấn luyện phải nói kiếm gỗ. Vương Đạo Vận tiện tay rút ra một thanh kiếm gỗ, nhẹ nhàng bung lên, thân kiếm trên không trùng kéo lên đẹp mắt kiếm hoa, mang theo ngâm khẽ tiếng gió hú. Nàng đem kiếm đưa cho Tiêu Giác, vừa cười vừa nói, phu quân, đây là kiếm của ngươi, kiếm tuy không linh, nhưng cùng kiếm khách tâm ý tương thông, làm ngươi cầm lấy kiếm một phút này, nó chính là ngươi thân mật nhất bằng hữu. Tiêu Giác tiếp nhận kiếm gỗ, Học Vương đạo vận dáng vẻ, nhẹ nhàng vung lên mấy lần, kiếm gỗ lại luôn không nghe sai khiến lắc lư, có vẻ hơi bục bề. Hắn cười xấu hổ cười, nhìn về phía Vương đạo vận, trong ánh mắt mang theo một tia xin giúp đỡ. Tiêu Giác sẽ sử dụng kiếm thuật, cùng nổi lên hai ngón, thôi động kiếm quyết, tùy ý chợt đi, chính là lòng trời lở đất. Nhưng nếu là mua kiếm, lại có vẻ tay chân bục bề, thuần túy người ngoài ngành, thậm chí còn là lần đầu tiên cầm kiếm. Vương đạo vận nhìn xem hắn bục bề bộ dáng, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt nhạt nhẽo độ cong. Nàng đi lên trước, nắm chặt Tiêu Giác tay, vốn nắn hắn cầm kiếm tư thế, cầm kiếm muốn ổn, nhưng không thể chết tấm, ngón tay muốn nhanh nhẹn, dạng này khả năng tại huy kiếm lúc tùy tâm sử dụng. Liên giống như vậy Vương đạo vận vừa nói, một bên mang theo Tiêu Giác tay, chậm rãi vung lên kiếm gỗ. Mũi kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo trôi chảy quy tích, dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng. Hai người sát bên rất gần, thậm chí có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập. Tiêu Giác ngửi ngửi Vương đạo vận thân bên trên truyền đến thanh nhã mùi thơm, cảm thụ được nàng ngọc thủ ở giữa nhuyễn nhị, không khỏi run sợ một hồi. Luyện kiếm, luyện kiếm, không thể nghĩ lung tung. Tiêu Giác vứt bỏ tạp niệm, hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, chuyên chú cảm thụ được mỗi một cái động tác chi tiết. Thời gian dần qua, hắn giống như tìm tới một chút cảm giác, mũi kiếm lắc lư không còn rõ ràng như vậy. Vương đạo vận dần dần buông tay ra, lui ra phía sau hai bước, nhìn xem Tiêu Giác đùa nghịch kiếm đùa nghịch ra dáng, có chút vui mừng gật đầu cười nói, phu quân ngộ tính rất cao, so thiếp thân lần thứ nhất luyện kiếm thời điểm tốt hơn nhiều. Tiêu Giác mỉm cười, chủ yếu là nương tử giáo thật tốt. Vương đạo vận cười lắc đầu, sau đó nghiêm túc lên, lui lại hai bước, đứng vững. Kiếm đạo cơ sở ở chỗ thế cái gọi là thế chính là kiếm mở đầu dáng vẻ cùng phát lực phương hướng, hiện tại ta tới cấp cho phu quân biểu thị một lần. Nói, Vương đạo vận một tay cầm kiếm, mũi kiếm có chút rủ xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cả người như cùng một con vận sức chờ phát động báo san. Ngay sau đó, nàng chậm rãi nâng lên ngọc thủ, kiếm gỗ chậm rãi múa động, phát ra ô ô tiếng vang. Ngay từ đầu còn có thể trông thấy kiếm gỗ quy tích, nhưng thời gian dần trôi qua, kiếm gỗ càng lúc càng nhanh, kiếm thế càng ngày càng nhanh, cuối cùng vậy mà biến thành kiếm ảnh đầy trời. Rõ ràng Vương đạo vận chỉ là rất tùy ý múa trường kiếm, một chiêu một thức đều rất thư giãn. Thật là Tiêu Giác ánh mắt lại hoàn toàn bắt giữ không tới. Đầy trời kiếm quang giống như thực chất đồng dạng, đem ánh mắt hoàn toàn che đậy. Chỉ có thể nhìn thấy Vương đạo vận tại huy kiếm trong nháy mắt, thân kiếm phát ra tê lạp xoẹt thanh âm, kiếm quang như mưa, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Tiêu Giác nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn chưa hề nghĩ tới, một thanh kiếm gỗ có thể bị múa đến như thế linh động mà uy mãnh. Một lát sau, kiếm dừng, kiếm quang còn chưa tan đi. "Tốt, phu quân đi thử một chút." Vương đạo vận thu kiếm mà đứng, khẽ cười nói. Tiêu Giác hít sâu một hơi, Học Vương đạo vận dáng vẻ, bày ra mở đầu kiếm thế. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại vừa rồi Vương đạo vận động tác cùng kiếm thế cảm giác. Tốt ta, hoàn toàn không nhớ được, chỉ nhớ rõ nàng xuất kiếm rất kiên định, mỗi một chỗ chuyển động kiếm thời điểm đều là tự nhiên trôi chảy, không có một tia vướng víu cảm giác. Tiêu Giác tìm nửa ngày cũng không tìm được cái loại cảm giác này, chỉ có thể tận lực dùng sức vung ra trong tay kiếm gỗ. Hô, kiếm gỗ vạch phá không khí, mặc dù không có Vương đạo vận như vậy sắc bén, nhưng cảm giác giơ kiếm không có nặng như vậy, mũi kiếm cũng có mấy phần lực đạo. Phu quân thật tuyệt. Vương đạo vận vỗ tay tán thưởng, cười sáng lạ, ánh mắt cong thành hình trăng lưới liềm. Chờ Tiêu Giác vung kiếm thời điểm, nàng càng là xuống tới, ôm lấy Tiêu Giác cái cổ, nửa người treo ở trên người hắn, hoặc bắt trước mắt. Được rồi, phu quân hôm nay huấn luyện đã viên mãn hoàn thành, vui vẻ sao? Tiêu Giác nhìn xem nàng hoặc bắt dáng vẻ khả ái, cũng nhịn không được nữa, vươn tay vòng lấy Vương đạo vận huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, cúi đầu hôn xuống. Ngông nô. Vương đạo vận không ngờ tới hắn đông nhiên tập kích, sửng sốt một chút, sau đó tầm mắt run rẩy, vụt về đáp lại lên. Hai người ôm hôn cùng một chỗ. Thẳng đến hai người khí tức không đều đặt lên, mới lưu luyến không rời tách ra. Hô hô, phu quân chẳng ghét, kém chút không thở được. Vương đạo vận tiểu sân đánh Tiêu Giác hai lần. Thật xin lỗi, là vi phu lỗ mãng. Tiêu Giác cái này nói. Vương đạo vận nghe vậy, phốc phốc một tiếng bật cười, ngốc hàng. Lại nói nương tử, một bài giảng muốn một canh giờ, lúc này mới một nén nhang thời gian, chúng ta đón lấy tới làm gì à? Tiêu Giác gãi đầu một cái, hỏi. Kế tiếp. Vương đạo vận nghiêng đầu mớn, lập tức dịu dàng cười một tiếng, phu quân muốn nhìn làm vợ múa kiếm sao? Tiêu Giác nghe vậy đôi mắt trong nháy mắt sáng rõ, liên tục gật đầu, muốn nhìn, muốn nhìn. Nương tử múa kiếm dáng vẻ nhất định mỹ là ra. Kia, phu quân đi trước đem cửa phòng khóa lại. Vương đạo vận đỏ mặt dặn dò nói. Chương 80, khoác la ca. Chương 80, khoác la ca. Ách, khóa cửa làm gì? Tiêu Giác là người, không có ngộ tới đối phương trong đôi mắt hàm nghĩa, hỏi. Đẩn. Vương đạo vận giận trách, đương nhiên là vì để tránh cho người khác nhìn lén rồi. À à, tốt ta. Tiêu Giác hứng thú bừng bừng chạy đến cạnh cửa đi, giữ cửa khóa kỹ, sau đó lại trở về Vương đạo vận bên người. Vương đạo vận hướng hắn nháy nháy ánh mắt, phu quân, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu a. Tới đi, để cho ta thật tốt mở mang kiến thức một chút nương tử múa kiếm. Một canh giờ sau, Tiêu Giác là che mũi ra diễn võ đường, giữa ngón tay mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tia đỏ thắm. Không sai, hắn chảy máu mũi. Về phần tại sao chảy máu mũi, tự nhiên ly không ra cái nào đó mê chết người không muốn mạng yêu tình. Nhà ai múa kiếm bảy xinh đẹp như vậy tư thế a? Hơn nữa tư thế kia còn có mấy phần nhìn quen mắt, chẳng phải là tiểu nhân trên sách độ khó cao không phải người đồng dạng thần thao tác sao? Thế, nương tử không phải là xa yêu biến. Thế nào kia biển chuyển một nắm eo nhỏ tựa như không xương như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Khanh khách Vương đạo vận nhìn xem Tiêu Giác dáng vẻ quất bách, nhìn không được che miệng ở một bên cười trộm. Tiêu Giác tức giận chừng nàng một cái, giữ dằn nói, liền đáp ý a. Nhìn vi phu tối về thế nào thu thập ngươi. Thoáng qua hơi. Vương Đạo Vận le lưới làm cái mặt quỷ, trong mắt tràn đầy giảo hoạt, không phục nói, hừ, ai sợ ai à, ta nhìn phu quân cũng đừng đợi buổi tối, hiện tại liền đến a. Tiêu Giác, o. Nữ nhân này. Hổ nói hổ lời nói. Tám thành là bị thẩm nương làm hư. Tiêu Giác bị giết một trở tay không kịp, đành phải cam bái hạ phòng, sau đó chạy trối chết. Phúc. Có tặc tâm không có tặc đảm phu quân. Vương Đạo Vận nhìn xem Tiêu Giác bối rối chạy trốn bóng lưng, nhìn không được cười khẽ một tiếng. Cái này tên ốc. Thật sự là chơi vui cực kỳ. Tiêu Giác trong lòng thật sự là vừa thương vừa sợ. Đồng thời cũng với cái thế giới này nữ tử có rõ ràng hơn nhận biết. Cái gì dịu dàng hiền thủ, thận trọng có độ, nhã nhặn đoan trang. Đều là giả tượng. Tại ưa thích mặt người trước, cái kia chính là một chữ hổ. Tiêu Giác dưới đáy lòng yên lặng cho Vương Đạo Vận dán lên hổ đàn bà nhãn hiệu. Buổi chiều còn có một đường kỵ sạc khóa, thiết lập tại Thượng Cung Học Viện Đông Nam sừng phi ngựa trong sân huấn luyện. Phi ngựa sân huấn luyện là từ lục bộ bên trong binh bộ cùng Thượng Cung Học Viện cộng đồng hợp tác xây dựng. Phi ngựa, ngựa gỗ, kỵ sạc, điểm đắm, đầy đủ mọi thứ. Bởi vì là trời đầy mây. Chờ Tiêu Giác đi vào huấn chuồng ngựa sau, sắc trời nhìn xem đã tối. Lớn như vậy huấn chuồng ngựa bên trong, không có mưa hay. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, mới rốt cục tại trong chuồng ngựa phát hiện một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp. Nữ tử kia đưa lưng về phía, tú phát lại là màu bạc, trên người váy đen thêu lên kim sắc phượng hoàng. Không thấy một thân, liền có thể tưởng tượng nữ tử kia biển chuyển dáng người cùng dung nhan tuyệt thế. Lúc này, nàng đang ngồi xổm người xuống, chuyên chú nhìn chằm chằm Mã Nhi mong nhìn. Tiêu Giác hiếu kỳ đến gần, cũng đi theo ngồi xổm ở một bên. Kia váy đen nữ tử tựa hồ nghe tới động tĩnh, xoay đầu lại, một đôi hắc diệu thạch giống như trong đôi mắt trong nháy mắt tập trung tới đi qua. Huyền như nguyệt quang điêu khắc dung nhan tuyệt mỹ, nhường bốn phía mở tối không gian đều sáng rỡ lên. Tiêu Giác sửng sốt một chút. Nữ nhân này, thật đẹp, cũng tương tự lại quá. Nhất là cặp kia ở trên cao nhìn xuống, coi thường tất cả mắt đen, Tiêu Giác chỉ có tại lão hoàng đế trên thân nhìn thấy qua. Đến lên lớp, nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Giác cái này mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng hành lễ, học sinh Tiêu Giác gặp qua tiên sinh. Không cần đa lễ. Nạp Lan Khanh đứng người lên, đưa tay ra hiệu Tiêu Giác đứng dậy, mắt đen lấp lóe mấy lần, sau đó lại bổ sung một câu. Nạp Lan Khanh, tiên sinh danh tự. Tiêu Giác nghi hoặc tái diễn cái tên này. Nạp Lan, tốt xa lạ dòng họ. Ân. Nạp Lan Khanh gật đầu, sau đó lại không nói, cúi đầu nhìn chằm chằm móng ngựa, dường như đang suy tư điều gì. Dường như xong quên hết rồi có Tiêu Giác người như vậy. Nữ nhân này là thật lạnh a. Một bộ người sống chớ gần dáng vẻ, đồng thời lại có cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau cảm giác. Khó làm a. Tiêu Giác bất đắc dĩ than nhẹ, nghĩ nghĩ, vẫn là chủ động mở miệng, hiếu kỳ hỏi, tiên sinh đang nhìn cái gì? Nhìn móng ngựa. Móng ngựa thế nào? Móng ngựa bị san bằng, không ngừng chảy máu, con ngựa này. Phế đi. Nạp Lan Khanh nói chuyện ngữ tốc rất chậm, ngữ khí bình thản. Tiêu Giác sững sờ, cúi đầu cẩn thận nhìn nhìn. Quả nhiên thấy kia móng ngựa dưới đáy đã bị mài xuyên, lộ ra đỏ tươi thì đến, vết máu pha tạp. Kỳ quái, vì cái gì không cho nó xuyên sắt móng ngựa đâu? Mặc vào không cũng sẽ không mài móng sao? Tiêu Giác gãi đầu một cái, không hiểu đích thì thầm một tiếng. Ai ngờ, hắn cái này tùy ý một câu vừa ra khỏi miệng. Nạp Lan Khanh cả người mạnh mẽ rung động. Nàng hô hấp dồn dập, đột nhiên bắt lấy Tiêu Giác cánh tay, ánh mắt rực sắc vô cùng. Ngươi mới vừa nói sắt móng ngựa là cái gì? Tiêu Giác bị Nạp Lan Khanh kịch liệt khác thường cảm xúc giật nảy mình, sững sờ chỉ chốc lát sau mới nói, "Ách, sắt móng ngựa a." Chính là một loại bằng sắt bó hình vật, có thể cùng móng ngựa lớp biểu bì hoàn mỹ dán hợp lại, bảo hộ móng ngựa không bị bật đi. Ân. Tựa như cho Mã Nhi mặc vào giày như thế. Nạp Lan Khanh trầm mặc nửa ngày, sau đó đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Giác nhìn. Bị nàng chằm chằm đến toàn thân run rẩy, Tiêu Giác không khỏi hỏi, "Tiên sinh, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ngươi sẽ chế tạo sắt móng ngựa sao?" Nạp Lan Khanh thẳng vào nhìn qua Tiêu Giác, ánh mắt nhiệt liệt. "Cái này, sẽ không." Tiêu Giác lúng túng gãi gãi đầu. Nhìn cũng là nhìn qua, nhưng thật muốn chính mình động thủ, kia chỉ định phế. "Đi theo ta." Nạp Lan Khanh trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, lôi kéo liền đi, bước chân nhanh chóng. "Ai? Không phải, tiên sinh ngươi?" Tiêu Giác vẻ mặt một bước, nhìn xem trên cánh tay tuyết trắng tu tay, chỉ cảm thấy có chút ly phổ. Dạng này lôi lôi kéo kéo không tốt lắm đâu. Vẫn là nói, thế giới này nữ tử coi là thật mở ra đến một bước này. Nạp Lan Khanh một đường nắm a không. Hẳn là kéo lấy Tiêu Giác đi vào Thượng Cung Học Viện một chỗ tư nhân ở lại biệt lạc. "Phanh." Tiêu Giác bị đẩy vào trong một gian phòng. "Cái này, tiên sinh, ngươi..." "Xuyệt, an tĩnh chút." Nạp Lan Khanh đóng cửa phòng, sau đó lấy ra bút mực giấy nghiên, một bàn tay đập ở trước mặt hắn, đôi mắt nhiệt liệt có chút quá mức. Tiêu Giác nhìn một chút bàn bên trên giấy tuyên cùng bút mực, lại nhìn một chút đối diện mị không tưởng nổi cô gái tóc bạc. "Cái này, làm cái gì vậy? Đem kia sắt móng ngựa vẽ ra đến." Nạp Lan Khanh biểu lộ rất nghiêm túc, ngựa khí cũng rất trịnh trọng, thậm chí trực tiếp đem bút mực nhét vào trong tay hắn, chính mình thì ở một bên tố thủ mài mực. Tiêu Giác bất đắc dĩ, đành phải nâng bút chấm no bụng mực nước, cầm lấy bút lông tại trên tuyên chỉ nhanh chóng miêu tả lên. Hắn không có chuyên nghiệp học qua vẽ tranh, chỉ có thể bằng ấn tượng đem đại khái hình dáng miêu tả đi ra. Rất nhanh, trên giấy liền nhiều hơn một cái u hình thiết hoàn ở giữa dự giữ lại mấy cái lỗ, từ linh bên trên cái đinh cố định. Nạp Lan Khanh chăm chú nhìn một hồi, gật gật đầu. "Rất tốt." Tiêu Giác, hắn thế nào cảm giác chính mình có một loại lên phải thuyền giặc ảo rất đâu. Loại này bị người uy hiếp tư vị thật sự là hỏng bét. nhưng khi nhìn thấy Nạp Lan Khanh quay người theo trong dương lật ra hai khối nắm đấm lớn kim khối, mà không thay đổi nhét vào trong ngực hắn lúc, Tiêu Giác đột nhiên cảm giác được loại này bị người uy hiếp cảm giác cũng rất tốt. "Tiên sinh, cái này bạn bạn không được trong miệng hắn nói khách sáo." Vàng thỏi đã sớm nhét vào trong ngực, dáng ngực đảm bảo. Tiêu Giác âm thầm cảm thán, nữ nhân này lạnh là lạnh chút, nhưng vùng kim khối dáng vẻ cũng là thật xoái. Nạp Lan Khanh liếc mắt nhìn hắn, đưa tay đem trang giấy cầm lấy, nhẹ nhàng thổi mở, lập tức hướng phía ngoài cửa kêu một tiếng, "Người tới." "Tiểu thư." Một cái hoa tóc trắng lao giả đi đến, đem tranh này đưa đi tiệm thợ rèn, tìm tốt nhất thợ rèn chế tạo bốn cái sắt móng ngựa đi ra. Nạp Lan Khanh dặn dò nói, "Là." Lao giả lĩnh mệnh ly đi. Nạp Lan Khanh ngồi trên ghế, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Giác, nhìn xem chuyên chú mà chăm chú. Tiêu Giác bị nàng thấy trong lòng có chút chột dạ, không khỏi nuốt nước miếng một cái. "Tiên sinh, ngươi giúp ta đại ân, ta muốn hồi báo ngươi." Nạp Lan Khanh bỗng nhiên mở miệng nói, trong mắt băng lãnh dần dần tiêu tán một phần. "Không cần không cần, đây đã là thâm tạ." Tiêu Giác vỗ xuống nơi ngực, liên tục khoát tay. "Ngươi không hiểu, tại quê hương của chúng ta, hàng năm bởi vì gót sắt mài hỏng mà tổn thất ngựa liền cao đến một thành, cho nên ta nhất định phải báo đáp ngươi." "Ách, chỉ là mấy khối miếng sắt mà thôi, bất quá lại nói tiên sinh, nhà các ngươi hương nuôi rất nhiều ngựa sao?" "Ừm, rất nhiều. Đến hàng vạn mà tính." "T. Khoát la ga. Còn đến hàng vạn mà tính. Ngươi cho rằng nhà ngươi là mở nông trường A?" Chương 81, trong nóng ngoài lạnh hình chương 81, trong nóng ngoài lạnh hình Nạp Lan Khanh nhìn ra Tiêu Giác trong mắt không tin, không có giải thích, chỉ là đứng dậy hướng phía cửa đi ra ngoài. "Đi thôi, nên đi học." A kỵ xạ khóa nội dung chủ yếu dính đến hai loại, một là xạ nghệ, hai là thuật cưỡi ngựa. Xạ nghệ phương diện này, Tiêu Giác đã điểm kỹ năng tầm mát, nhưng thuật cưỡi ngựa lại vẫn còn trống rông giai đoạn. Hai người tới phi ngựa sân huấn luyện, Nạp Lan Khanh theo trong chuồng ngựa dẫn ra một con ngựa cao lớn. Nàng đem dây cương giao cho Tiêu Giác, vỗ vỗ lưng ngựa, hướng hắn dương gật đầu ra hiệu, cưỡi đi lên. Tiêu Giác trở mình lên ngựa, tại Nạp Lan Khanh chỉ dẫn hạ, chậm rãi hướng phía trước đi. "Nắm vững." Nạp Lan Khanh nhắc nhở, một mã tiên quất vào mông ngựa bên trên, mã nhi bị đau, tê minh một tiếng, nhanh chân liền chạy. Tiêu Giác bị cái này bất thình lình một chút, sóc này đến kém chút rơi xuống. "Ta đi." Hắn kinh hô một tiếng, nắm chặt dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, muốn khống chế mã nhi tốc độ. Đạp đạp đạp. Nhưng mã nhi tốc độ quá nhanh. Tiêu Giác căn bản là bất lực đi khống chế thân thể của mình cân bằng, chỉ có thể dùng nội lực cưỡng ép duy trì thân hình của mình. Thật là, coi như như thế, vẫn không tự chủ được bị quăng động ngựa tới ngựa lui. Phía trước gặp một cái càng ngựa khảm nhi. Ngựa tê minh, móng trước đột nhiên nâng lên, kéo theo lấy Tiêu Giác thân thể cũng đi theo bay lên, xông thẳng tới chân trời. Tiêu Giác trừng to mắt, tại giữa không trung bị lắc lư khó chịu, trong dạ dày rời sông lấp biển, cơ hồ liền phải phun ra. Tiếp lấy, móng ngựa lúc rơi xuống đất cường đại chấn cảm trong nháy mắt đem Tiêu Giác thân thể bắn lên, trong tay dây cương bị run rơi mất. Người cũng mắt thấy liền phải quẳng xuống lưng ngựa. Đúng lúc này, bóng hình xinh đẹp bay lượn mà ra, nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Giác sau lưng, một tay nắm lấy cánh tay của hắn, ổn định thân hình. Một tay dò ra xé qua dây cương, thon dài tuyết chân thúc vào bụng ngựa, lập tức khống chế được phi nước đại tuấn mã. Bất luận mã nhi chạy thế nào, dây cương không thể ly tay. Dễ nghe thanh âm ở bên tai quen quẩn. Tiêu Giác cảm giác được mềm mại nu di đỡ tại cái hông của mình. Hắn tâm thần có hơi hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một trường Việt mỹ tinh xảo khuôn mặt nhỏ đập vào mi mắt. Vốn cho là nàng rất đẹp, bây giờ cự ly ly xem ra, càng là kinh diễm. Một người làn da tại sao có thể như thế bạch, như thế tinh tế tỉ mỉ, liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Nàng cười thời điểm hẳn là rất đẹp. Tiêu Giác lúc này đỗng nhiên toát ra ý niệm kỳ quái. Ngồi trên lưng ngựa thân thể phải gìn giữ chính trực, nhưng không cần quá cứng ngắc. Hai chân dẫm tại bản đạp bên trong, bắp chân dán chặt ngựa bụng, đầu gối cùng mắt cá chân phải gìn giữ nhất định khối lượng, dạng này có thể tốt hơn hấp thu ngựa sốc này. Hai tay nắm ở dây cương, cánh tay tự nhiên khối lượng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Thanh âm như là khe núi nước suối, ôn nhuận thanh tịnh. Nạp Lan Khanh kiên nhẫn dạy. "Ừm, tốt." Tiêu Giác nghe lời làm theo, quả nhiên rất nhanh khống chế được thân thể của mình. Nạp Lan Khanh đem dây cương đưa tới Tiêu Giác trước mặt, nói rằng, "Cầm, lần này đừng ném." Tiêu Giác duỗi tay nắm chặt dây cương, móng ngựa trên mặt đất phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nạp Lan Khanh thân ảnh ngựa ra sau, nhẹ nhàng theo trên lưng ngựa bay xuống, bình ổn rơi xuống đất. Nhìn xem Tiêu Giác dần dần có thể ở chuồng ngựa bên trên rong ruổi, mấp máy môi đỏ, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Gia hỏa này, vào tay cũng là rất nhanh a. Trẻ con là dễ dạy. Tiêu Giác tại trên lưng ngựa sóc này nửa ngày, chúng liền buổi trưa ăn cơm đều nhanh đỉnh đi ra. Nạp Lan Khanh nhàn nhạt gật đầu, trong giọng nói chịu, lần thứ nhất cưỡi ngựa có thể ở trên lưng ngựa ngồi vững vàng liền đã rất tốt. Tiêu Giác theo trên lưng ngựa xoay người mà xuống, hai chân đã có chút như nhũn ra, nghe vậy trong lòng ít nhiều có chút an ủi, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chủ yếu là tiên sinh giao tốt. Nạp Lan Khanh liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, thuật cưỡi ngựa chỉ là bắt đầu, phía sau kỵ xạ mới thật sự là khảo nghiệm. Nói, nàng đi đến một bên tiện giá trước, theo tay cầm lên một chi vũ tiễn, trở mình lên ngựa. Ngựa thật nhanh bắt đầu chạy, nhanh như tàn ảnh. Nạp Lan Khanh kẹp chặt bụng ngựa, hai tay bắt cùng, nhìn cũng không nhìn mục tiêu vật, trực tiếp buông tay nhẹ nhàng một nhóm, mũi tên lóe ra hàn quang. Bá, tiễn như lưu tinh lấp lóe, chớp mắt trăm mét, chuẩn xác không sai bắn trúng hồng tâm. Tiêu Giác nhìn thấy ánh mắt đăm đăm, thật sự là người so với người, tức chết người. Chính mình cưỡi ngựa đều mệt hì hục hì hục. Nạp Lan Khanh lại là tay cầm đem bóp, kia thành thạo ưu nhã dáng vẻ tựa như tại trên lưng ngựa lớn lên như thế. Xách, nếu không nói người ta mới là tiên sinh đâu. Nạp Lan Khanh từ trên ngựa nhảy xuống, đem vũ tiễn đưa cho Tiêu Giác, ra hiệu hắn lên ngựa, thử xem. Tiêu Giác tiếp nhận vũ tiễn, trở mình lên ngựa, điều chỉnh tốt tư thế, song tay nắm chặt dây cương, đồng thời đem vũ tiễn đặt lên trên dây cung. Mã Nhi chậm rãi bắt đầu chạy. Tiêu Giác cố gắng duy trì thân thể cân bằng, hai mắt chăm chú nhìn cái bia phía trước. 3. Tiêu Giác lòng ngón tay ra, vũ tiễn phá không mà ra, lại chỉ là sát qua bia ngắm biên giới. Đương nhiên chủ muốn cùng hắn ngồi ở trên ngựa sóc này có quan hệ, nếu là đất bằng chính là dựng ngược lấy bắn, cũng có thể bắn trúng. Nhớ kỹ, kỵ xạ mấu chốt ở chỗ thân thể cùng ngựa tiết tấu muốn nhất trí, không nên gấp tại cầu thành. Nạp Lan Khanh trầm giọng nói. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm ghi lại. Hắn lần nữa điều chỉnh tư thế, hít sâu một hơi. Lần thứ hai nếm thử. Lần này, Mã Nhi tốc độ càng nhanh. Tiêu Giác thân thể trên ngựa hơi rung nhẹ, cố gắng duy trì trấn định. 3, lại là một thanh âm rít gào. Tiễn ly dây cung, phá không mà đi, chuẩn xác trúng đích điểm ngắm. Nạp Lan Khanh nhẹ gật đầu, môi đỏ khẽ mở, rất tốt. Thời gian kế tiếp bên trong, một cái đứng ở đằng xa chỉ đạo, một cái tại trên lưng ngựa huấn luyện. Lớn như vậy trường đua ngựa bên trên, thân ảnh của hai người không ngừng đàn sen mà qua, nhìn xem lộn xộn nhưng lại khó tả an ý chăm chú học tập thời điểm, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Nguyên bản một bài giảng một cách giờ, nhưng Nạp Lan Khanh cùng Tiêu Giác đều rất an ý không có để cho đình chỉ, thẳng đến trời hoàn toàn tối xuống dưới mới kết thúc chương trình học hôm nay. Tiêu Giác trên trán thấm ra tầng dày đặc mồ hôi, nhưng là trên mặt lại không có lộ ra mọi bệnh, đôi mắt cũng rất sáng. Hôm nay thu hoạch tràn đầy. Cảm tạ đại nương tử, cảm tạ nhị nương ách, cảm tạ tiên sinh. Tạ ơn tiên sinh hôm nay dạy bảo. Tiêu Giác chắp tay nói tạ. Nạp Lan Khanh khoát tay nói, là người công lao của mình. Tốt, tan học. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại khoát tay áo, quay người đi ra ngoài, yểu điệu bóng lưng lại tịnh lại táp. Tiêu Giác đưa mắt nhìn nàng li mở, trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Nữ nhân này nhìn xem rất lãnh đạm, nhưng cẩn thận tiếp xúc sau sẽ phát hiện người nàng thật không tệ, thuộc về mạng nhiệt hình. Tiêu Giác thu thập tâm tình một chút, ra học viện, hướng Vương phủ đi đến. Màn đêm buông xuống, mấy đạo thân ảnh màu đen tại trên mái hiên xuyên thẳng qua. Thân hình rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền đi tới Tiêu Giác chỗ Vương phủ phụ cận. Bọn hắn đứng tại góc tường, nhìn xem bên trong đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ truyền đến các nữ nhân dễ nghe thanh âm. Vũ trộm ẩn nút đi vào, tìm cơ hội nhất kích tất sát. Người kia nương tử giống như tại phủ thượng. Mấy cái bóng đen tiếng người âm có chút chần chờ. Yên tâm, sẽ có người đưa nàng dẫn ra. Nhớ kỹ, muốn lặng yên không một tiếng động, không cần bại lộ hành tung. Cầm đầu bóng đen mang trên mặt hắc mặt nạ màu vàng nóng. Kia lộ ra trong đôi mắt lóe ra cái này khát máu sát ý khi tất yếu, vương phủ bên trong tất cả mọi người. Giết. Là. Cái khác mấy cái người áo đen đáp gật đầu. Nói xong, thả người nhảy xuống, biến mất ở trong màn đêm. Chương 82, đều tức đi lên. Chương 82, đều tức đi lên. Đứa nhỏ, ngươi đừng thèm. Qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm. Cháu mồng 8 tháng chạp, uống mấy ngày. Tung tóe, 23. 23, keo mạch nha biên dính, 24, quét dọn nhà cửa 25, làm đậu hũ, 26, hầm thịt heo 27, làm thịt gà trống ha ha ha. Tỷ tỷ, ta muốn uống cháo mồng 8 tháng chạp. No. Lúc này nhưng không có cháo mồng 8 tháng chạp uống đâu. Vậy lúc nào thì mới có thể uống a? Muốn chờ cuối năm a, đến lúc đó nhường đại ca ca ngươi làm cho ngươi cháo mồng 8 tháng chạp có được hay không? Tốt a. Trong đình viện, một lớn một nhỏ ngồi ở trước cửa, chờ Tiêu Giác trở về công phu. Vương Đạo Vận đùa lấy trong ngực tiểu nhân nhi, nhìn xem tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc chắc giống như bộ dáng, trong lòng tràn đầy yêu thích. Nàng trong lòng suy nghĩ, về sau cũng phải cùng phu quân sinh một cái giống thạch thất đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa. Phía sau hai người trong thính đường, đèn đuốc sáng trưng. Ly tại trong phòng bếp nấu cơm, tiếp ở một bên hỗ trợ trợ thủ, Tú thì là đem nấu xong đồ ăn bưng lên bàn. Tam nữ phân công rõ ràng, làm lên chuyện đến cũng là thuận buồm xuôi gió, rất nhanh đồ ăn đều bày khắp bàn tròn lớn. Về phần Lao Khất Cái, lúc này hẳn là còn giúp trong phòng luyện đan đẩy nhanh tốc độ kỳ, dù sao tới cuối tháng nhưng là muốn giao phó 50 mai khí cảm đan đi ra. Trong phòng bếp, Ly một bên nấu lấy canh thịt, một bên chiếu cố làm còn lại món ăn, con người sáng ngời bỗng nhiên liếc mắt ngoài cửa sổ, môi đỏ khẽ mở, thản nhiên nói, đám người kia rốt cục đã đợi không kịp sao? Tiếp hai tay ôm ngực dựa vào cửa, trong con ngươi hiện lên thâm thúy, tới bốn người, ba cái nhị lưu một cái chuẩn nhất lưu thực lực coi như không tệ. Ly nghe vậy, câu môi cười yếu ớt, không phải chỉ. Nói, nàng đem cuối cùng một muôi canh thịt thịnh tiến trong chén, quay đầu, nhìn về phía yên tĩnh đêm tối, nhà hắn lương tử một cửa ải kia cũng không tốt qua, phải có người đi ra khiên mới được. Ý của ngươi, sẽ có tông sư tới cửa. Tiếp khi mắt, ánh mắt chớp lên. Bất kể là ai, tạm thời đều không liên quan gì đến chúng ta, trước nhìn xem lại nói. Ly bưng lên cuối cùng một bát canh thịt, cất bước đi ra phòng bếp. Tiếp theo sau lưng, Vương Đạo Vận ôm thạch thất đi tới phòng. Tiểu gia hỏa dường như chơi mệt rồi, tại trong ngực nàng ngủ thiếp đi. Vương Đạo Vận rón rén đưa nàng tại trên ghế xích đu, lại trở về phòng ôm một giường đệm chăn đi ra đắp lên thạch thất trên thân. Sau đó, nàng đem ánh mắt rời về phía cửa sổ. Gió đêm phất qua, mang theo một chút ý lạnh. Một đoạn thời khắc, xoát, một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động dáng lâm tại phủ viện vây trên tường. Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi tại mặt của người kia bên trên, tựa như cây khô da giống như làn da, nếp nhăn một bài. Một đôi luyện giống như là ác quỷ đen nhanh ánh mắt ném bắn tới. Ở giữa không trung, cùng Vương Đạo Vận ánh mắt chạm nhau. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, vô hình khí thế chậm rãi nộn nhạo lên. Bóng đen dừng ở tường viện bên trên không có đứng một lúc, liền như quỷ mị giống như biến mất ngay tại chỗ. Khiêu khích. Thử. Vương Đạo Vận đôi mắt đẹp hơi liễm, cất bước đi ra ngoài, đối với đâm đầu đi tới Ly dặn dò một tiếng, "Ly, ta đi ra ngoài một chuyến, nếu là phu quân trở về, các ngươi trước hết ăn, không cần chờ ta." Nói xong, nàng liền thân ảnh lóe lên, bay vút ra ngoài. Ly cùng Kiếp nhìn nhau một cái, đều là theo trong mắt đối phương thấy được dị sắc. Nếu như các nàng mới vừa rồi không có nhìn lầm, bóng đen kia lão giả chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Quỷ Vương, người này vốn là tất sát bảng bên trên 10 hạng đầu tồn tại. Kết quả lại bị Tiêu Giác cái sau vượt cái trước, gạt ra 10 hạng đầu đơn, bây giờ đứng hàng thứ 10 một gã. Nghe đồn Quỷ Vương người này làm việc quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, từ trước đến nay độc lai độc vãng, chưa từng tùy tiện ra tay. Chỉ khi nào ra tay, tất nhiên là máu chảy thành sông, thời ngang khắp đồng. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể mời được hắn, xem ra người sau lưng. Lần này tình thế bắt buộc. Ly vẻ mặt trang nghiêm, tiếp ánh mắt thâm trầm, ngắm nhìn viện lạc bên trong nào đó chỗ, thản nhiên nói, giết, vẫn là không giết. Ly trầm mặc, nhìn xem từ trong phòng đi ra Tú, chuyển tới hỏi thăm ánh mắt. Tú nhún nhún vai, nhếch miệng lên nghiền ngẫm đường cong, trước xem bọn hắn muốn làm gì. Bốn đạo bóng đen theo tường vây, nhảy vào trong đình viện, trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong. Bốn song băng lãnh mà lộ ra sát khí con người đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt tại trong ánh nến Ly, Tú, Tiếp Tam nữ trên thân lướt qua. Trong đó, một cái bóng đen thấp giọng nói, ba cái này đàn bà dáng dấp có thể thật mạnh, nhất là vị kia bay chẳng lớn, ngực. Mãi mãi, nha đầu này ăn cái gì vậy mà có thể lớn đến từng này? Ta thích cái kia chân dài, cảm giác có thể kẹp người chết, cái kia lạnh như băng cũng không kém, thật muốn nhìn một chút nàng băng tuyết tan sau dáng vẻ. Sách, làm hoàng tử thật tốt ta. Liền trong nhà thị nữ đều là cái loại này khuynh quốc khuynh thành, ta nhìn ba người nữ nhân này đều là cực phẩm, huynh đệ chúng ta dứt khoát một người đoạt một cái, trước sung sướng. Ý kiến hay. Hai người khác nhau nhau lộ ra tà ác biểu lộ, ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn. Cầm đầu mang theo hắc mặt nạ vàng nam tử, không có lên tiếng, nhìn xem tam nữ ánh mắt cũng là lộ ra một chút dị sắc, bất quá lý trí còn tại, trầm giọng nói, nhiệm vụ quan trọng. Dứt lời, ba người khác lập tức tắt lửa, bởi vì đều là đỉnh tiêm võ giả. Ly, Tú, Tiếp ba người thính lực vô cùng tốt. Nghe bên thai kia vài câu ô uế khó chịu ngôn ngữ, Tiếp gương mặt xinh đẹp lạnh hơn, trong mắt lóe lên chán ghét, cầm kiếm tay không khỏi tăng thêm mấy phần lực đạo. Ly tâm tính tốt nhất, toàn bộ làm như không nghe thấy, thậm chí còn nghiền ngẫm hướng Tú trước ngực liếc qua, trong mắt tràn đầy ý cười. Tạch tạch tạch. Tú mảnh khảnh ngón tay bóp thành hình quả đấm, tại trong lòng bàn tay phát ra trận trận giòn vang. Nàng ấy mắt hàn mang lấp lóe, thật không thể xông đi lên đem bọn hắn ngàn đao bầm thây. Tam nữ lần nữa liếc nhau. Ly, động thủ. Tiếp, chờ một chút, nhìn xem còn có hay không những người khác. Tú, thật là đáng ghét ta. Đột nhiên, đúng lúc này, nô, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư tỷ, đại ca ca vẫn chưa về sao? Thạch Thất vuốt mắt theo trên ghế xích đu bỏ lên, mơ hồ ngáp một cái, nhìn qua viện lạc bên trong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi ngờ biểu lộ. Nghe tiếng, Tiếp cùng Ly đồng thời thu liễm nỗi lòng, nhìn qua Thạch Thất, đáy mắt hiện hiện cương triều. Tú ngồi xổm người xuống, đưa nàng nắm ở trong lồng ngực của mình, tiểu thất ngoan, điện hạ lập tức liền trở về rồi. Thật sao? Kia tam sư tỷ, ta lại ngủ một hồi, chờ ca ca trở về nhớ phải gọi ta nha. Thạch Thất lẩm bẩm một tiếng, miệng bên trong đánh lấy thương lượng. Tú vuốt vuốt nàng Tú Phát, nghe được trả lời chắc chắn, Thạch Thất khuôn mặt nhỏ nhắn nũng nịu dường như dán Tú vĩ ngạ, cọ sát hạ, sau đó lại nhắm mắt ngủ thiết đi. Ly, Tú, Tiếp tam nữ đôi mắt mềm mại nhìn xem nàng chìm vào giấc ngủ, tựa như nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình như thế, tràn đầy yêu thương cùng cưng chiều. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, không đúng lúc thanh âm lần nữa theo âm u nơi hẻo lánh bên trong thấu đi ra. A, lại còn có cái vật nhỏ. Tiểu nha đầu này dáng dấp có thể thật đáng yêu, ta đều có chút không nỡ giết. Không nỡ giết vậy thì cùng nhau bắt lại. Những cái này chó nhà giàu liền ưa thích mua những này đồng nam đồng nữ làm tế phẩm, không chừng có thể bán giá tốt. Ân, không tệ, ta thấy được. Quả thực phát rổ. Tiếp nghe nói như thế, đột nhiên mở mắt, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến sắc. Ly con người cũng đột nhiên trở nên lạnh. Tú càng là đen mặt, quanh thân lộ ra một cỗ đáng sợ bạo loạn khí tức. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sắc cơ. Ly, Tiếp, nói thế nào? Tiếp, giết. Tử hình. Ly, Tú, ngươi đây. Tú, giết cả nhà của hắn. Giận giận. Ly, Tiếp, ta muốn đánh hai cái. Tiếp đôi mắt băng lãnh tựa như đóng băng ngàn năm không thay đổi hàn đảm. Nàng chưa có trở về gian phòng đi lấy kiếm, mà là trực tiếp tay không tấc sắt hướng phía âm u nơi hẻo lánh đi đến. Ly, ngươi ôm Thạch Thất, ngươi một cái kia, ta thay ngươi giết, không cần cảm ơn. Tú rón rén đem Thạch Thất nhét vào Ly trong lồng ngực, lập tức mặt âm trầm trứng, nắm chặt nắm đấm, bước đi như bay cướp đi lên. Ai? Không phải, hai người các ngươi quá mức a. Ly có chút tức giận, muốn xông tới, làm sao trong ngực Thạch Thất ngủ say sưa, sợ đánh thức nàng. Ghê tởm. Nàng cắn răng, thở phì phò dậm chân. Đành phải trừng mắt mắt to nhìn xem hai nữ bóng lưng dần dần biến mất tại trong bóng tối. Chương 83, nghiền ép chương 83, nghiền ép a. Kia hai người thị nữ thế nào hướng phía chúng ta tới bên này? Hẳn là trùng hợp, chúng ta có thể là võ giả, hai người bọn họ bình thường thị nữ làm sao có thể phát hiện thật đến đây? Hừ, sợ cái gì, hai cái nũng nịu thị nữ mà thôi, trực tiếp bắt giữ liền xong rồi. Đi. Ba đạo bóng đen dứt khoát cũng không giả, trực tiếp theo âm thầm bỏ ra, toàn thân hung thần. Bọn hắn tràn đầy trêu tức nhìn xem Tú cùng Tiếp, ý đồ theo trên mặt của hai người nhìn ra sợ hãi. Nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng, không có sợ hãi, chỉ là ánh mắt lạnh như băng. Tú cùng Tiếp thờ ơ lạnh nhạt lấy ba vị này đống nhiên giết ra khách không mời mà đến, liếc nhìn nhau, nhanh chóng dùng ánh mắt giao lưu. Người trái hai, ta phải một thêm âm thầm cái kia. Tiếp nhíu mày. Đi. Tốc độ nhanh một chút, động tĩnh điểm nhẹ, đừng dọa tỉnh tiểu thất. Như vậy. Lên. Nhất động thủ trước là Kiếp. Nàng mũi chân điểm một cái, thân ảnh trong nháy mắt thiểm lược ra ngoài. một thân màu đen váy tại gió đêm hạ bay múa, mang theo sắc bén tiếng xé gió. Ân, nữ nhân này vậy mà cũng là võ giả. Ba cái bóng đen ánh mắt run lên, lẫn nhau mắt nhìn. Cái này nhường cho ta. Trong đó cầm đao nam tử áo đen đôi mắt lóe ra ánh sáng, dẫn đầu nên đón tiếp lấy, mang trên mặt hưng phấn vui mừng. Ha ha, tiểu nương tử tới đi, ngươi yên tâm, đại gia ta ra tay sẽ điểm nhẹ, nhất định sẽ không đả thương ngươi mảy may. Tê, cái này làn da mạt hỉ rồ non, nhanh để cho ta ôm một cái nhìn. Hắn đứng tại chỗ, hướng phía bay nào mà đến tiếp, giang hai cánh tay, tham lam cười. Nhưng sau một khắc, nguyên bản tiệm dược đến giữa không trung tiếp, đột nhiên trống rông biến mất không thấy. Ách, cầm đao bóng đen nam tử trên mặt ý cười im bặt mà dừng. Cả người như là tảng đá giống như cứng đờ đứng lặng tại nguyên chỗ, không lúc đích. Lao tam, ngươi thế nào? Sau lưng hai đạo bóng đen sững sờ, theo bản năng đưa tay vô đánh đồng bạn bà bay, kết quả vừa mới đụng vào. Phúc, ấn máu đỏ tươi trong nháy mắt theo chỗ cổ điên cuồng phun ra ngoài, thử hai người vẻ mặt đều là. Bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu, thình lình phát hiện đồng bạn trên cổ xuất hiện một đầu nhàn nhạt vết cắt, sau đó cái hốt một chút xíu cùng cổ thoát ly. Phanh, thi thể trùng điệp ngã xuống đất. Lao tam, hai người trợn tròn ánh mắt, trong cổ họng chật vật ngọng ngoại, muốn gọi hô, lại bị trước mắt kinh dị một màn cho chấn tê cả da đầu. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lao tam đến cùng là chết như thế nào? Hai người không dám tin chậm chạp ngẩng đầu, chỉ thấy một bộ đồ đen kiếp đứng tại cách đó không xa, đang dùng khăn tay cẩn thận lau sạch lấy chính mình trắng loáng ngón tay ngọc. Ghê tởm, móng tay ô hế, kiếp miệng nhỏ nhíu nhíu, có chút đắng buồn bực. Nàng có bệnh thích sạch sẽ, rất hối hận không có mang kiếm ở trên người, động thủ thời điểm không cẩn thận ngón tay giữa giáp nhiễm lên vết máu. Cái này sao có thể không tốt? Nữ nhân này là cao thủ, không phải chúng ta có thể địch, chạy. Hai cái người áo đen trong nháy mắt kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy thất kinh lui lại, xoay người chạy. Kiếp không có truy, rất có phẩm đức nghề nghiệp. Chạy trốn hai người kia là tú, nàng sẽ không đụng. Ánh mắt từ đầu đến cuối khóa ổn định ở hắt trong bóng tối một góc nào đó. Trốn được sao? Tú nhìn xem hai người muốn chạy, lanh khốc nhất câu môi, khỏe miệng tràn ra một vệt khát máu cười lạnh, thân hình còn giống như quỷ mị phiêu giật đi theo. Cơ hồ là thời gian mấy mắt, nàng liên đuổi tới hai người phía sau. Kia hai cái bóng đen biết chạy không thoát, trong mắt đều là lộ ra hung ác thần sắc. Đã đi không nổi, vậy thì trước khi chết kéo đệm lưng, vung tay đánh cược một lần. Trong hai người lực điên cuồng vận chuyển, bọc lấy hùng hậu nội lực nắm đấm lóe ra mạnh mẽ uy nghiêm, hướng phía Tú công kích mà đến. Đi chết đi tiện nhân. A, Tú cười khinh bỉ, dám cùng bản cô nương đối quyền. Mảnh khảnh ngọc thủ chậm rãi mở ra, năm ngón tay đột nhiên nắm tay. Oanh, vô tận nội lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành ngập trời khí thế, hướng phía hai người vào đầu đập xuống. Hai cái bóng đen con ngươi đột nhiên co lại, trong đáy mắt chỉ cảm thấy có đại sơn áp xuống tới. Ầm ầm, mặt đất run rẩy, vương phủ kiên cố tường viện trực tiếp bị nổ sụp rộng mấy thước lô lớn. Đá vụn bắn tung, bụi mù đầy trời. Về phần hai cái xui xẻo ra hỏa, càng là trực tiếp bị đáng sợ nội lực vòng xoáy cho khuấy động thành một miệng. Kiếp khỏe miệng co giật mấy lần. Ly càng là trước tiên bưng kín thạch thất lỗ tai, im lặng nhìn xem kiếp, hung hăng mắt trợn trắng. Một chiêu miểu sát hai người, mà Tú thì đứng tại chỗ, liền thân hình lắc động một cái đều không có. Liền cái này, không có ý nghĩa. Tú nhíu mày vuốt vuốt cổ tay, lẩm bẩm một tiếng, có chút buồn bực. Lập tức nàng nghĩ tới điều gì, đôi mắt chớp lên, thân ảnh mở ra, hướng thẳng đến góc tối phóng đi. Kiếp thấy thế, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt lạnh xuống, thân ảnh cũng là trước tiên xông tới, tức giận nói, Tú, ngươi không giữ chữ tín, nói xong người kia là ta. Kiếp, đừng nhỏ mọn như vậy, ta còn không có đánh thoải mái đâu, lại chơi một hồi đi. Tú hờn dỗi một câu, cũng không dừng lại giữ lại. Kiếp nghiến răng nghiến lợi, theo thật sát sau lưng. Âm thầm, mang theo hắc mặt nạ vàng nam tử, đầy mắt hoảng sợ nhìn xem hai cái nũng nịu tiểu mỹ nhân lẫn nhau tranh đoạt con mồi đồng dạng hướng phía bên mình vào tới. Trái tim của hắn trong nháy mắt toa mát. Không phải đã nói cái này lục hoàng tử bên người chỉ có một vị tông sư cảnh đương tử sao? Cái này mẹ nó lúc nào thời điểm vậy mà lại toát ra hai cái nhất lưu a không? So nhất lưu còn đáng sợ hơn nữ sát thần. Kết thúc. Hắc kim diện cụ nam cảm giác mình đã bị hai người khóa chặt thân hình, không thể trốn đi đâu được. Làm sao bây giờ? Ngay tại hắn gấp mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng lúc. Đồng nhiên. Hắc kim diện cụ nam đôi mắt hơi sáng, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa đang ôm thạch thất. Ly. Ba người nữ nhân này dường như quan hệ rất không tệ. Nếu là có thể khống chế lại cái kia dịu dàng nữ nhân, lại nhờ vào đó bức bách hai cái này đáng sợ nữ sát thần đi vào khuôn khổ. Thỏa. Nghĩ tới đây. Hắc kim diện cụ nam đấy mắt hiện lên âm độc tính toán. Hắn lặng lẽ sờ lên bên hông cất dấu dao găm, thân ảnh trong nháy mắt lướt ẩm ẩm ra, hướng thẳng đến Ly bay nào đi. Tú cùng Kiếp Nguyên vốn còn muốn tranh đoạt quyền ưu tiên, kết quả phát hiện đối phương vậy mà trực tiếp chạy theo đứng tại chỗ xem trò vui. Ly, đi. Biểu lộ không khỏi chinh lăng. Ha 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 ha. Tất cả chớ động, không phải ta một đao lao nàng. Đáp ý tùy tiện nụ cười truyền đến. Hắc kim diện cụ nam động tác rất nhanh, lúc này đã thành công đi tới Ly sau lưng, sắc bén dao găm gác ở trên cổ của nàng. Tú cùng Kiếp liếc nhau, sau đó đồng loạt giống nhìn thằng ngốc dường như nhìn xem hắn, người này không có sao chứ? Cũng dám tại Ly trước mặt chơi dao găm. Ly cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản còn nhiều hứng thú nhìn Tú cùng Kiếp đánh nhau, an tĩnh làm người đứng xem, không nghĩ tới chiến hỏa lại ngoài ý muốn đốt tới trên người mình. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Ly có chút túi đầu, nhìn thấy Hắc kim diện cụ nam gác ở trên cổ dao găm, mũi lao hướng lên, đang nắm thức, nàng không khỏi nhắm lại mắt phượng. Nhạc giọng nói, sai. Chương 84, lễ vật chương 84, lễ vật hắc kim diện cụ nam là người, tưởng rằng chính mình nghe lầm, thật, cái gì sai? Ly có chút câu môi, ngữ khí đạm mạc nói, dao găm tiểu cầm nắm sai, cùng người đối chiến yêu cầu mũi đao hướng lên đang nắm thức thuận tiện biến chiêu, tập kích bất ngờ ám sát thì là mũi đao chuyển xuống cầm ngược thức càng dễ sử dụng hơn lực đạo. Cái gì? Hắc kim diện cụ nam rõ ràng ánh mắt ngốc trệ xuống tới. Ma đản, nắm dao găm còn có chú ý nhiều như vậy? Người hắn nha, lúc này không nên quan tâm hơn mạng nhỏ mình sao? Thiếu mẹ nó nói nhảm. Đừng động, không phải lời còn chưa dứt. Hắc mặt nạ vàng lời nói im bặt mà dừng. Phúc. Rõ ràng ra thịt cắt thanh âm truyền đến. Mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc chậm rãi cúi đầu, nhìn xem lặng yên không một tiếng động đâm vào chính mình vị trí trái tim dao găm. T, truy thủ này không phải là của mình sao? Làm sao lại cắm ở lồng ngực của mình? Hắc kim diện cụ nam đầu góc có chút chuyện không đến, ngước mắt ngây ngốc nhìn lên trước mặt chẳng biết lúc nào đã thu hồi dao găm ly, đôi mắt tràn ngập nồng đậm mê võng. Ly ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy hắn, môi mỏng khẽ mở, khiển trách, nói ngươi còn không nghe, lần này phục sao? Hắc kim diện cụ nam lập tức nghẹn lại, hốc mắt muốn nước nhìn chằm chằm ly, phảng phất tại lên án. Nhưng vừa há mồm, lời nói không nói, bọt máu trước chảy ra. Lập tức thân thể ngửa ra sau mà xuống, bình một tiếng, thẳng tắp nằm ở vũng máu bên trong. Tú, tiếp, hai người nhìn nhau, đều có chút trầm mặc. Lời nói các nàng vừa mới đến đấy tại tranh đoạt cái gì a? Đều là thằng hề. Nô. Đại sư tỷ, thật hát nha, đây là nơi nào? Thạch thất bị đánh thức, nháy ngây thơ mắt to, mong muốn đi xem bốn phía tình huống, lại bị Ly kịp thời che mắt. Tiểu thất ngoan à, sư tỷ chờ ở bên ngoài điện hạ trở về, chúng ta bây giờ liền trở về phòng. Dứt lời, Ly cho Tú cùng Kiếp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hai người tranh thủ thời gian thu thập xong sân nhỏ. Sau đó ôm Thạch thất đội vàng Ly đi. Tú tức giận trừng mắt Ly đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói, số nữ nhân, dựa vào cái gì nhiều lần công việc bẩn thỉu bệnh nhọc đều là chúng ta làm? Kiếp yếu đốt nhà rãnh, bởi vì ngươi gây tai họa số lần nhiều nhất. Nghe vậy, Tú thân thể cứng ngắc lại một lát, lập tức khôi phục như thường. Nàng ho nhẹ một tiếng, khoát qua tay, tính toán, chúng ta thu thập chính là, lười nhát chấp nhận với nàng. Màn đêm buông xuống, đầy sao sáng chói. Làm Tiêu Giác đẩy ra Vương phủ đại môn đi tới nhìn một màn trước mắt, lập tức sửng sốt, Tú, đêm hôm khuya khoát ngươi tẩy cái gì đó ta? Lúc này, Tú đang xách theo cao cỡ nửa người thùng gỗ lớn hướng bên trong tới, cọ rửa trong viện mặt đất. Nàng nhìn thấy Tiêu Giác trở về, đôi mắt chớp lên, lễ phép tính gật đầu nói âm thanh, điện hạ trở về. Ngươi đây là làm gì vậy? Tiêu Giác đi tới, theo bản năng đem trong tay nàng thùng gỗ tiếp được. Kết quả tay chầm xuống, kém chút không có đem thùng gỗ cho vùng lật ra. Cái này một thùng gỗ lớn nước, sợ là không dưới 100 cân a. T. Tú nha đầu này thế nào dáng dấp? Rõ ràng nhìn xem trắng trẻo mũm mĩm thật nhỏ một cái, thế nào khí lực lớn như thế? À, ta nhìn sân nhỏ mặt đất rất lâu không có cọ rửa, muốn thừa dịp ban đêm đem nó cọ rửa một chút, đợi đến buổi sáng ngày mai chỉ làm. Tú hơi hợt giải thích câu, sau đó cầm lại thùng gỗ, chuẩn bị tiếp tục cọ rửa. Ngay tại lúc nàng xoay người sát na, Tiêu Giác theo bản năng quét đến Tú trắng nõn thon dài cái cổ, cùng mơ hồ có thể thấy được khe danh cùng thâm thúy. Ách, hắn thể cái nhìn này thật không phải cố ý, thật sự là nha đầu này quá đỉnh. Tiêu Giác tranh thủ thời gian rời ánh mắt, đột nhiên trông thấy nát cái đại lỗ thủng vách tường, lập tức thịt đau lên. Ai nha ngoại tảo, tường viện này thế nào sập? Tú đem sân nhỏ trong trong ngoài ngoài cọ rửa một lần, nghe vậy không khỏi rụt cổ một cái, đôi mắt tránh chớp lên một cái, giải thích câu, bị sét đánh, hôm nay không phải trời mưa đi, buổi sáng sét đánh không cẩn thận bổ tới đầu tường, liền sập. Mở to mắt nói bừa cái lý do. Nói xong, nàng tranh thủ thời gian đổi chủ đề, điện hạ ăn cơm trưa, đói chết đi, bữa tối chuẩn bị xong ngửi được trong không khí phiêu tán mê người thức ăn mùi thơm, Tiêu Giác thèm ăn nhỏ dãi, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, vung tay lên. Đi, ăn cơm trước. Tú, đi gọi Lao Khất cái, Ly, tiếp các nàng được rồi. Phu quân, cơm ăn tới một nửa. Vương Đạo Vận như gió nhi như thế theo ngoài phòng xông tới, không để ý đám người Lao ăn mày ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp ghé nhào vào Tiêu Giác trong ngực, đối với hắn một hồi thân mật. Thế nào rồi, thế nào rồi? Tiêu Giác giọa sợ, vội vàng vỗ nhẹ vai thơm của nàng, hỏi, thế nào đống nhiên kích động như vậy? Vương Đạo Vận ngẩng đầu bưng lấy Tiêu Giác gương mặt, cẩn thận quan sát một chút, lập tức trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Thì ra nàng một đường đuổi theo Quỷ Vương mà đi, càng đuổi càng xa. Thấy đối phương chỉ là một mặt trốn, mà không chút nào ham chiến, lập tức biết bị lừa rồi. Đám người này hiển nhiên là vì dẫn đi nàng, sau đó đối Tiêu Giác ra tay. Một phút này, Vương Đạo Vận tâm đều nhanh ngưng đập, sau đó liền giống như điên hướng trở về. Trong lòng cực sợ, còn tốt hắn không có việc gì. Không có việc gì. Phu quân Vương Đạo Vận hai tay vòng lấy hắn kình gầy hẻo, gương mặt dựa vào ở trên lồng ngực của hắn cọ sát lại cọ, mềm nhu nhu nói, chính là bỗng nhiên rất nhớ ngươi. Tiêu Giác nghe vậy trong lòng nhất thời mềm hóa thành nước. Nếu không phải bận tâm đám người Lao ăn mày trực câu câu ánh mắt, lúc này cao thấp muốn cùng thân thiết nương tử dính nhau một hồi. Sau bữa cơm chiều, Lao Khất cái mang theo Thạch Thất mấy cái tiểu đồ đệ trở về trong phòng nghỉ ngơi đi. Vương Đạo Vận đi tắm rửa đi. Ly, Tú, Kiếp tam nữ trong sánh đường dọn dẹp bàn ăn bộ đồ ăn. Tiêu Giác thì là ngồi ở một bên trên ghế xích đu nằm thi, nhìn xem bận rộn tam nữ. Hắn ánh mắt lóe lên một tia dịu dàng. Không quản các nàng có phải hay không sát thủ, ít ra trong nhà này, các nàng đều rất dụng tâm. Tiêu Giác có thể nhìn ra, đây không phải là trang. Hắn đông nhiên muốn, nếu là có thể cả một đời có lớn như thế gia đình người quay chung quanh ở bên người, vui vẻ hòa thuận, cũng rất đẹp. Nghĩ tới đây, Tiêu Giác hướng phía Tú vây vây tay. Tú, tới. Tú đang trưng bày cái bàn, nghe vậy sương sở, do dự một chút vẫn là đi tới, điện hạ tìm ta. Ân, tới, bản điện hạ đưa ngươi lễ vật. Tiêu Giác nói rằng, ra hiệu nàng dựa vào gần một chút, đồng thời đem tay vươn vào trong ngực lục lọi cái gì. Tú Trần chờ nhìn hắn một cái, đôi mắt đẹp nhắm lại, lộ ra một tia cảnh giác. Gia hỏa này không phải là muốn đối nàng nưu đồ làm loạn a? Có chút sầu muộn a. Chờ một lúc nếu là hắn động thủ động cước, mình rốt cuộc nên phản kháng đâu, vẫn là tùy ý hắn ước hiếp đâu. Nghĩ đến một loại nào đó hình tượng, Tú lông mày nhíu lên, một trương xinh xắn tinh xảo mặt em bé lộ ra khổ não biểu lộ. Hừ, khẳng định là phản kháng a. Trực tiếp chặt hắn bàn tay heo ăn mặn, sau đó đi đường. Trong lòng hạ quyết tâm, Tú toàn thân tâm đề phòng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, ấy. Tiêu Giác mở ra lòng bàn tay đưa cho nàng một cái hộp quà. Tú xem xét hắn một cái gì? Mở ra nhìn xem. Tiêu Giác khẽ miệng mỉm cười, trong mắt toát ra dịu dàng vẻ mặt. Tú mấp máy đôi môi đỏ thắm, mặc dù đầy mình hồng nghi, bất quá vẫn là chậm rãi mở ra hộp quà. Chỉ thấy bên trong lặng lặng nằm là một cây ngọc trâm. Toàn thân khiết trắng như ngọc, có ánh sáng long lanh, tản ra ánh sáng chói mắt. Nàng lập tức giật mình, ngây ngốc nhìn xem trâm gài tóc, đầu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Gia hỏa này, muốn làm cái gì? Thế nào cho nàng một loại chó nhà giàu công phu nhân cho tiểu thiếp mua đồ trang sức ký thị cảm?